Chương 544, câu thơ diễn hóa đệ tam canh chương 544, câu thơ diễn hóa đệ tam canh Mộ Dung Nghi cũng không đưa tay đón cái này câu thơ, mà là hướng nha hoàn nhìn lại. Tiễn cô nương mau tới trước, cuốn lên cái này thi tử. Này thi nhất định lưu truyền muôn đời, tiểu nữ tử sao dám làm bẩn, còn xin Bạch công tử thu hồi. Mộ Dung Nghi đứng lên, nhẹ nhàng cúi người, để bày tỏ xin lỗi. Câu trả lời này, nhường Bạch Chỉ mặt lộ vẻ hơi thất vọng, xem ra cửa này hắn rất khó cầm tới đệ nhất. Hết thảy bối quan, đồng thời không nóng nảy, thi tử không thể cầm tới đệ nhất, cửa ải tiếp theo còn có cơ hội. Đem thi tử còn cho Bạch Chỉ, Yến cô nương trở lại về lầu 2, đứng sau lưng Mộ Dung Nghi. Hoa công tử, ngươi chính là bốn đại tài tử đứng đầu, hôm nay có may mắn nhìn thấy, tiểu nữ tử rất cảm thấy vinh hạnh. Mộ Dung Nghi chiều Hoa Thần Diệp nhìn lại. Bọn hắn hẳn là còn là lần đầu tiên gặp mặt, Hoa Thần Diệp rất ít đi tới Ninh Hải thành. Lần này đột nhiên thu đến bái tiếp, không tiện cự tuyệt, mới chạy đến đi gặp. Hắn cũng muốn biết, trong truyền thuyết tuyệt thế giai nhân, đến cùng tướng mạo như thế nào, thật sự như ngoại giới lời nói nhìn một chút, không hưởng công đời này. Mộ Dung cô nương quá để cao ta. Hoa Thần Diệp cười khổ một tiếng. Đây là chúng ta Hoa sư mới biết, còn xin Mộ Dung cô nương lợi bình một hai. Một cái Thiên La cốc đệ tử cầm lấy trên bàn câu thơ, đưa tay ném đi, câu thơ rơi trên không trung, lộ ra ở trước mặt mọi người. Ai cũng không nói gì, toàn bộ ánh mắt rơi vào bài thơ này phía trên. Động hồ nước bích thuộc sân thanh, thánh chủ hướng chiêu mộ mộ tỉnh. Hành cung gặp nguyệt thương tâm sắc, mưa đêm ngửi linh đức ruột tâm thanh. Trời đất bay cuồng trở về long ngự, đến đây do dự không thể đi. Mộ Dung Nghi chữ chụp đọc xuống, hiện tại bầu không khí một mảnh điều hiu, một hồi gió thu thổi qua, rất nhiều người rụt cổ một cái. Bài thơ này tràn đầy tăng thương. Thơ hay, thực sự là thơ hay a. Rất nhiều người vỗ bản, Bạch Chỉ Thi cũng không tệ, cùng Hoa Thần Diệp bài thơ này so sánh, liền rơi vào tầm thường. Đồng dạng là lấy động nguyệt hồ làm đề, thánh chủ hướng chiêu mộ mộ tỉnh, hình dung quá thích hợp. Bao nhiêu người đối với Mộ Dung Nghi lòng mang ái mộ. Ánh trăng thương tâm, mưa đêm người tiếng chuông. Trời đất quay cuồng lại do dự không tiến, hình dung đối với Mộ Dung Nghi lòng mang ái mộ, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể để ở trong lòng. Từng đợt cầm âm vang lên, không biết lúc nào Mộ Dung Nghi trước mặt bày ra một cái cổ cầm. Tâm tình của mỗi người, yên lặng trong tiếng đàn. Một khúc kết thúc. Đám người lúc này mới trở về ngộ tới, không biết vừa mới xảy ra cái gì. Đa tạ Hoa công tử, bài thơ này nhường zin của ta thuật lại tinh tiến mấy phần. Mộ Dung Nghi xun xuê ngọc thủ từ cổ cầm bên trên rời đi, đứng lên chiều Hoa công tử hưởng phúc, cảm tạ hắn làm bài thơ này. Ba ba ba. Bốn phía vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Hoa Thần Diệp bài thơ này chinh phục rất nhiều người. Qua nét mặt của Mộ Dung Nghi bên trên liền có thể nhìn ra, nàng rất ưa thích bài thơ này. Ước chừng nghị luận 5 phút, đại gia lúc này mới nhớ tới, Liễu Vô Tả cùng Doãn Kinh võ đấu thi còn chưa kết thúc, chỉ có hai người bọn họ câu thơ còn chưa lấy ra. Kỳ quái là, vòng thứ nhất thi từ khảo giáo, Thanh Hồng môn câu Bách Hạo không có biết, hắn là bốn đại tài tử chi cuối cùng, am hiểu là vẽ thuật. Cửa này chủ động từ bỏ, bảo tồn thực lực, đổ cũng bình thường. Doãn sư huynh, chúng ta mục đích chỉ cần thắng nổi Liễu Vô Tả là được, không cần vượt qua Hoa Thần Diệp thi tử. Thân bên cạnh sư minh đệ ra hiệu Doãn Kinh võ không cần có áp lực tâm lý, bọn hắn có cầm hay không đệ nhất không quan trọng, chỉ cần có thể thắng được Liêu Vô Tà là được. Doãn Kinh võ gật đầu, bọn hắn nói không sai, chỉ phải thắng Liêu Vô Tà, cầm tới thượng cổ linh măng là hắn có thể đột phá hóa anh cảnh. Cầm lấy trên bàn câu thơ, bay đến trên không, thu hàn ban thưởng tắm động nguyệt hồ, nước suối rửa sạch ra mỡ đông. Hồi con mắt nhất tiếu bách bị sinh, thiên sinh lệ chất tiếu giai nhân. Thất ngôn tuyệt cú, chữ chữ tràn đầy đùa giỡn. Hình dung động nguyệt hồ thủy thanh triệt, dùng nước của nó rõ ràng tắm thân thể, ra như mỡ đông. Đằng sau hai câu càng là trần chuồng chụp Mộ Dung Nghi mông ngựa, không nghĩ tới Doãn Kinh võ liếm công lợi hại như thế. Thỏa thỏa một cái chó. Không tính là kinh diễm, chỉ có thể coi là bình thường, có thể là Hoa Thần Diệp cùng Bạch Chỉ quan hệ, bọn họ câu thơ hoàn toàn lấn át những người khác danh tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà, chỉ có một mình hắn không có bày ra mình câu thơ rồi. Mộ Dung Nghi một mặt chờ mong. Từ vừa rồi viết động tác, gây nên thiên địa của mình, Liêu Vô Tà bài thơ này tuyệt đối là tuyệt cú. Liêu Vô Tà không đội không chậm, cầm lấy trên bản câu thơ, nhẹ nhàng vung tay lên, giấy chương phi tới rồi trên không. Câu thơ muốn so với người khác rất dài nhiều, viết ước chừng tắm được. Cao quán trương đèn rượu phục rõ ràng, đêm trung tàn nguyệt nhạn về âm thanh. Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng thì thầm. Cơ thể đột nhiên khẽ giật mình, hướng nhìn một phía, cả người hóa đá tại chỗ. Thời khắc này thuyền hoa, không phải liền là một tòa cao quán sao? Trương đèn rượu phục thanh, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, nơi xa truyền đến tàn phế trung tiếng ba động, hẳn là cái nào đó đổ nát miếu thờ, đã đến nghỉ ngơi thời gian. Từng đợt ngỗng trời từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, đã vào thu, những thứ này ngỗng trời hướng phương nam bay đi. Phía trước hai câu, đem hiện trường cảnh tượng phát họa nhất thanh nhị sở. Những người khác câu thơ mặc dù cũng phát họa ra, phần lớn là hình dung hồ nước hay là người. Giống Liêu Vô Tà loại này, đem toàn bộ động nguyệt hồ, liền chung quanh chùa miếu đều khái quát đi vào, quả thực là không thể tưởng tượng, hắn làm sao biết đạo nhất sẽ có tiếng chuông vang lên. Chỉ nói gáy điều có thể cầu lữ, không cái kia gió xuân muốn tiến đưa. Mộ Dung Nghi tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Phía trước một câu hình dung những người này là chim chóc, tại trên thuyền hoa tìm phối ngẫu, lần này đem tất cả mọi người khái quát đi vào. Hoa Thần Diệp tựa hồ minh bạch, vì cái gì Liêu Vô Tà viết gây nên tiên địa của mình. Bởi vì hắn biết không phải thi, mà là thiên địa đại đạo, đem người, vật, thiên địa tự nhiên đều khái quát tiến bảo. Động hồ ngàn dặm xa vì mở, Bạch Mã Tân bên cạnh Liêu Hướng Thành. Đoạn thứ ba hình dung động nguyệt hồ tuy không ngàn dặm, nhưng cũng liên miên số bách lý, xung quanh cũng là màu vàng bãi cát, một đám bạch mã đang tại bờ sông hành tẩu, gió nhẹ lay động dương liễu, cùng câu thơ bên trong cảnh tượng lại một lần nữa trùng điệp. Mà quán tha hương tạm thời xa cách biệt, chi quân khắp nơi có phụ họa. đệ tứ đoạn niệm đi ra, Thủy Huyễn sửng sốt, cơ thể đột nhiên đứng lên, hướng Liêu Vô Tà đi nhanh tới. Liêu Minh, Thủy Huyễn có chút nghẹn ngào. Diệu, thực sự là thật là khéo. Một đoạn này hình dung hắn ở chỗ này nhìn thấy Thủy Huyễn, chi quân khắp nơi có phụ họa. Ngắn ngủi phân biệt, chỉ cần lẫn nhau trong lòng nhớ mong đối phương, sớm muộn sẽ có gặp nhau một ngày. Vừa rồi rất nhiều trào phúng Liêu Vô Tà những người kia, nhao nhao ngậm miệng lại, bọn hắn tự nhận không biết ra được tốt như vậy câu thơ. Nghe cẩn thận nghĩ về dư vị đó, mỗi một đoạn, mỗi một chữ, cùng bọn hắn hiện hết thể đang phát sinh, chồng lên nhau tại một chỗ. Thiên Lý Hoàng Vân Bạch Nhật Vân, Bác Phong Suy Nhạn Tuyết Phân Phân. Một đoạn này hình dung thời tiết, ngông trời năm đi, gió bấc gào ghét, tuyết lớn buông xuống. Mặc sâu tiền lộn vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Một đoạn này niệm xong, Mộ Dung Nghi tay nhỏ đột nhiên che miệng lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Liêu Vô Tà. Tốt một câu thiên hạ người nào không biết quân. Hoa Thần Diệp đột nhiên giống lên một câu. Cái này hai hàng lại là viết cho chính Liêu Vô Tà đấy, phù hợp hắn bây giờ tâm cảnh. Đến đây Linh Hải Thành, liền một người bạn cũng không có, chớ đừng nhắc tới chi kỷ. Nhưng mà qua đêm nay, thiên hạ người nào không biết quân. Đêm nay sau đó, Liêu Vô Tà đại danh, nhất định dương danh Linh Hải Thành. Mỗi người đều sửng sốt, đây là hắn biết thi ư Mộ Dung Nghi miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tự nhận đọc thiên hạ thư tịch, nhưng mà đêm nay, để cho nàng mở rộng tầm mắt. Lục Cách Phiêu Diêu tự mình thường, rời tách thiên bảo mấy chục ngày. Mộ Dung Nghi niệm xong, trong lòng một hồi chua xót, một đoạn này hình dung Liêu Vô Tà bây giờ tâm cảnh. Từ ngài tự liên, không ai hiểu tâm cảnh của hắn, ly biệt thiên bảo tông, đã có mấy tháng thời gian, không có người nói chuyện rồi. Liêu Vô Tà không chỉ có miêu tả chẳng cảnh, miêu tả cố nhân, miêu tả tình cảnh của mình, biểu đạt tâm cảnh của mình. Một bài trong thơ, thế mà có nhiều như vậy cố sự. Trợ phu nghèo hèn đứng không đủ, hôm nay gặp gỡ không có rượu tiền. Cuối cùng một đoạn niệm xong, Mộ Dung Nghi trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Đêm nay uống Mộ Dung Nghi rượu, chắc chắn không thể giao tiền được rồi. Phía trước một câu, chân chính hàng nghĩa, hình dung Liêu Vô Tà bây giờ cảnh giới thấp kém, sớm muộn có một ngày sẽ nhất phi trùng tiên. Cũng không phải là chân chính trợ phu, nhưng mà cũng có thể hiểu như vậy, khó trách Mộ Dung Nghi biết đỏ mặt. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Liêu Vô Tà thi từ bên trong không có câu có giống Mộ Dung Nghi thổ lộ, lại vẫn cứ làm cho tất cả mọi người cảm giác bản này thi từ đã động Mộ Dung Nghi. Thơ hay, thực sự là thơ hay a. Rất nhiều người hướng Liêu Vô Tà đưa tới bội phục ánh mắt, chừng 1000 người, đồng thời không phải người nào đối với Liêu Vô Tà cũng có địch ý ở vào người bình thường trong lòng. Liêu Vô Tà bản này câu thơ, ngoại trừ Hoa Thần Diệp còn có thể chống đỡ một hai, những người khác câu thơ cho hắn sách giày cũng không xứng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cứu hận Liêu Vô Tà những người kia, tự nhiên phát ra tiếng rêu cận, cho rằng Liêu Vô Tà bản này câu thơ khó mà đến được nơi thanh nhã. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không chịu nhượng cho. Thanh Hồng môn đệ tử đông đảo, tăng thêm đại kỳ cửa đệ tử, cùng với Ninh Hải Thành những cái kia thế tử, toàn bộ thảo phạt Liêu Vô Tà. Mộ Dung Nghi là trong lòng bọn họ nữ thần, há có thể nhường Liêu Vô Tà một cái người bên ngoài nhúng chàm. Chó má gì câu thơ, rốt đặc cắn mai, theo ta thấy, trận này đấu thì, Doãn Kinh Võ sư minh thắng được, đại gia nói đúng hay không? Giả Phượng Mậu đứng ra, ủng hộ Doãn Kinh Võ, cho rằng Liêu Vô Tà viết đồ vật cầu thí không phải. Không sai, bản này câu thơ thông thiên nghiền ngẫm từng chữ một, nào có Doãn sư minh tới càng trực tiếp. Ủng hộ Doãn Kinh Võ những người kia, giơ cao lên hai tay, tập thể cho rằng Liêu Vô Tà bản này câu thơ quá kém, mà lại là rất kém vô cùng. Chỉ có cực ít người lựa chọn trầm mặc, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Liêu Vô Tà bản này câu thơ nếu như truyền đi, nhất định lưu truyền muôn đời. Ủng hộ Liêu Vô Tà quá ít người rồi, bọn hắn không muốn bước lên đắc tội Thanh Hồng môn nguy hiểm mà ủng hộ Liêu Vô Tà, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Ai thắng ai kém, tất cả mọi người không phải mù lòa. Thanh Hồng môn nhân là mù lòa sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn không muốn thừa nhận thôi, một khi thừa nhận, mang ý nghĩa Doãn Kinh Võ liền phải thua hết trong tay Ngọc Như Ý mỗi cái ánh mắt của người, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Mộ Dung Nghi. Từ nàng tới phân tích, của người nào câu thơ càng hơn một bậc. Mà vừa lúc này, nổi bồng bềnh giữa không trung cái kia thiên câu thơ, đột nhiên bốc cháy lên. Ai cũng chưa từng gặp qua loại tràng diện này, êm đẹp câu thơ, làm sao lại chính mình thiêu đốt? Không có sóng linh khí, không có nguyên tố kích phát, hoàn toàn là chính mình nhóm lửa. Các ngươi mau nhìn. Trên thuyền hoa truyền đến từng trận kinh hô, Liêu Vô Tà viết những văn tự kia vậy mà từ trên trang giấy bay ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Càng đáng sợ hơn chính là, những văn tự này bắt đầu chính mình sắp xếp, không biết hướng phương hướng nào phát triển. Chương 545, luyện hóa linh tinh đệ tứ canh chương 545, luyện hóa linh tinh đệ tứ canh mỗi người đều sợ ngây người, tại sao có thể như vậy? Ta đã biết, nhất định là phổ thông trang giấy không cưỡi được những văn tự này, mới có thể tự đốt. Một cái Thiên La cốc đệ tử đứng lên, phát ra một tràng tốt lên. Ta cũng đã được nghe nói giống truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, rất nhiều đại nho viết văn tự, cũng là dùng đặc thù trang giấy, thông thường trang giấy không chịu nổi bọn họ đại nho chi khí. Lại là một người đứng lên, hắn cũng đã được nghe nói những chuyện tương tự. Nói đùa cái gì, cái kia chút đại nho nhận được thiên địa tán thành, tu luyện được nho đạo chi khí, tiểu tử này có cái gì, làm sao có thể viết ra loại kia kinh thế hãi tục văn tự tới. Thanh Hồng môn bên kia vẫn tại trào phúng, cho rằng là Liêu Vô Tà tại trên trang giấy động tay động chân. Thời kỳ thượng cổ, nho đạo ngang ngược. Cường đại nho đạo có thể rời sông lấp biển, bằng dựa vào một chữ định càn khôn. Tỷ như Phật tộc bạn cùng với đạo giáo lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, đây đều là thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra. Liêu Vô Tà khắc họa linh phủ, cùng với trận pháp, liền không thể rời bỏ những văn tự này. Trận, liền đại biểu trận pháp. Đấu, đại biểu công kích. Mỗi một loại văn tự cũng có tác dụng của nó. Các đại nho đồng dạng sáng tạo ra thuộc về mình văn tự, tỉ như sinh, tử, âm, dương. Những văn tự này một mực dùng cho tới nay. Hơn nữa người tu luyện đã ở vận dụng những văn tự này. Những văn tự này đã sớm bị chư thiên ghi lại trong danh sách, hậu nhân muốn sáng tạo mới văn tự, chương mới, chỉ có một khả năng, gây nên thiên địa cộng minh. Nhận được thiên địa tán thành, mới văn tự mới có thể sáng lập đi ra. Một khi sáng lập đi ra, những văn tự này nắm giữ thiên địa pháp tắc có thể hóa thành lợi khí, diễn dịch ra tới thiên địa linh văn. Không có ai tin tưởng, Liễu Vô Tà viết bản này câu thơ sẽ bị chư thiên ghi chép. Thiên đạo thần thư bày ra, phía trên nhiều rất nhiều văn tự, những văn tự này không ngừng biến hóa, tạo thành từng hàng danh sách. Hơn một năm đi qua, thiên đạo thần thư đã viết 300 nhiều, phía trên sắp hàng trong trời đất đủ loại đường vân. Mộ Dung Nghi miệng nhỏ khẽ nhếch, sâu trong mắt thoáng qua một tia khó tin. Trên thuyền hoa có chút hỗn loạn, những cái kia kim sắc văn tự sắp xếp sau đó, huyền hóa ra một thanh trường kiếm, nổi đồng bền giữa không trung. Trường kiếm đột nhiên nổ tung, tạo thành vô tận kiếm khí, phóng tới bốn phương tám hướng. A a a. Vừa rồi chào phúng Liêu Vô Tà những người kia, phát ra thống khổ kêu thảm. Chư thiên trừng phạt. Thiên La Cốc cùng với Tà Tâm Điện bên kia vỡ tổ rồi, rất nhiều người ngồi không yên. Những văn tự này là cấn thiên địa pháp tắc, bọn hắn đám người này khinh nhẫn những văn tự này tương đương với khinh nhẫn chư thiên. Tự nhiên sẽ lọt vào chư thiên trừng phạt. Coi như Doãn Kinh Võ, đều không thể ngăn cản những kiếm khí này ăn mòn. Chỉ có Khâu Bách Hạo, tĩnh tĩnh đích ngồi tại chỗ, từ đầu đến cuối, hắn không nói gì, những thứ này trừng phạt, tự nhiên cũng vô pháp buông xuống đến trên người hắn. Kiếm khí không đủ để chí mạng, chỉ là trừng phạt mà thôi. Mỗi cá nhân trên người lưu lại mười mấy vết thương, máu me đồng địa. Kim sắc văn tự đột nhiên hóa thành một vây quanh linh khí, tiêu thất giữa thiên địa, cùng bốn chu thiên địa hòa làm một thể. Một phần trong đó chui vào Liễu Vô Tà cơ thể, một cỗ đại nho chi khí từ Liễu Vô Tà trong cơ thể bắn ra mà ra. Thanh Hồng môn nhân hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, Doãn Kinh Võ tức giận đều phải thổ huyết. Hắn đường đường tinh sông cửu trọng, thế mà bị Liễu Vô Tà cho thương tổn tới. Những kiếm khí kia xé mở trên người hắn quần áo đẹp đẽ, bây giờ nhìn, giống như là một cái gọi ăn mày đồng dạng. Chúc mừng Liễu huynh, viết tuyệt thế thiên chương. Hoa Thần Diệp bọn người đi lên phía trước, chúc mừng Liễu Vô Tà. Ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Liễu Vô Tà không chỉ có viết ra tuyệt thế thiên chương, còn hóa vì thiên địa pháp tắc, thử hỏi tại chỗ những người này, ai có thể làm được? Đã tới gần thượng cổ đại nho, Liễu Vô Tà rốt cuộc là làm thế nào đến? Lần này Thanh Hồng môn không có ai đứng ra phản bác, trên người bọn họ kiếm thương chính là tốt nhất giảng giải. Tại phản bác, e rằng còn có thể gặp phải chư thiên trừng phạt, không thể làm gì khác hơn là nhao nhao im lặng không nói. Liên Hoa Thần Diệp đều đứng ra ủng hộ Liễu Vô Tà, cho là hắn bản này câu thơ là tuyệt thế thiên chương, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Đường đường cong, từng tiếng thanh thúy tiếng đàn từ lầu 2 truyền ra. Khi thì huyền chuyển, khi thì cấp tiến, khi thì giống như là thiếu phụ chờ đợi chồng trở về. Đủ loại tâm tình phức tạp đan vào một chỗ, có thân tình, hữu tình, tình yêu. Mỗi người say mê trong đó, tiếng đàn thẳng tới tâm linh, phản phất có thể tỉnh lại sâu trong nội tâm ký ức. Có ít người khóc, từ tiếng đàn nghe được đến quá nhiều bất hạnh. Có người cười, từ tiếng đàn bên trong nghe được sung sướng. Tâm cảnh khác biệt, nghe được khúc tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Liêu Vô Tà nhắm mắt lại, yên lặng trong tiếng đàn. Mặc sâu tiền lộn vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Làm một khúc kết thúc, Mộ Dung Nghi ngự khí tràn đầy u hoán, âm thanh giống như không cốc hoàng ly, du dương béo von, lần này không có thi triển cực lạc âm trải qua, mà là dùng nguyên thanh phát ra. Như thế tràn đầy mị hoặc, thậm chí muốn so cực lạc thanh âm còn dễ nghe hơn, bởi vì nghe càng thêm chân thực. Tốt một câu mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân, vì thế nên uống cạn một chén lớn. Rất nhiều người giơ ly rượu lên, thống khoái uống, lời nói này nói đến bọn hắn trong tâm khảm đi rồi. Một số người thái độ đối với Liễu Vô Tà dần dần thay đổi, thông qua bài thơ này, tiến vào Liễu Vô Tà nội tâm. Hắn giờ phút này, hẳn rất cô độc. Không đúng, hẳn là hắn một mực rất cô độc, loại kia cô độc, không ai có thể lý giải. Doãn Kinh Võ còn không mau đem Ngọc Như Ý lấy ra. Rất nhiều người bắt đầu gây rối, nhường Doãn Kinh Võ nhanh chóng giao ra Ngọc Như Ý, trận này đấu thì Liễu Vô Tà lấy nghiền ép tư thái thắng được. Nhiều người như vậy tại chỗ, Doãn Kinh Võ rất khó ỉ lại đi. Hôm nay nếu là không lấy ra Ngọc Như Ý, e rằng về sau không mặt mũi tại Linh Hải Thành đặt chân. Mấy bách đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Doãn Kinh Võ chờ đợi câu trả lời của hắn. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, khoe miệng hiện lên một nụ cười, một cái linh tinh đủ để cho hắn linh tính, để thăng mấy cái đẳng cấp, tiến hóa đến màu tím sậm. Thanh Hồng môn không có có đệ tử đứng lên, việc đã đến nước này, nói nhiều một câu, chỉ có thể gặp phải chỉ trích. Liêu Bô Tà, ta sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này Ngọc Như Ý sớm muộn sẽ trở lại trong tay ta. Doãn Kinh Võ đem trong tay Ngọc Như Ý ném ra bên ngoài, rơi vào Liêu Bô Tà trước mặt, đưa tay tiếp lấy. Ở trước mặt tất cả mọi người, đại thủ đột nhiên dùng sức, Ngọc Như Ý nứt ra. Một cái lớn chừng hạt đậu linh tinh phiêu phù ở Liêu Bô Tà trước mặt, mỗi người đều thấy được. Linh tinh, lại là linh tinh. Doãn Kinh Võ trong Ngọc Như Ý mặt lại có linh tinh loại bảo vật này. Đám người choáng váng, tại sao có thể như vậy? Linh tinh giá trị không biết cao hơn linh thủy gấp bao nhiêu lần, thậm chí có thể sánh ngang thượng cổ linh măng. Doãn Kinh Võ cơ thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ, hắn lại đem một cái linh tinh vừa mất. Nếu như biết Ngọc Như Ý bên trong có linh tinh, đánh chết hắn cũng sẽ không đồng ý cùng Liêu Vô Tà đấu thi. Thanh Hồng môn bên kia sôi trào, từng cái giống như là nhìn thằng ngốc như thế nhìn chằm chằm Doãn Kinh Võ. Ý tứ phảng phất tại nói, ngươi nha cũng không biết Ngọc Như Ý bên trong có linh tinh như thứ tốt như vậy, thế mà đưa cho cửu nhân. Cầm đồ vật của mình, đi vũ trang địch nhân, Doãn Kinh Võ cũng coi như là làm được cực hạn. Đem linh tinh còn có tan vỡ Ngọc Như Ý toàn bộ ném vào thôn tiên thần đế, Liễu Vô Tà muốn trước mặt mọi người luyện hóa. Kinh khủng linh tính, theo Liễu Vô Tà cơ thể tràn ra. Nhàn nhạt gợn sóng, bao trùm tại hắn quanh thân, linh tính càng ngày càng mạnh. Chủ yếu là linh tinh quá cường đại, phảng phất một tầng tinh quang nhàn nhạt, đem Liễu Vô Tà bao vây lại. Trong thân thể linh căn hấp thu linh tinh sau đó, chậm rãi hướng kim sắc phát triển. Hắn vậy mà tại luyện hóa linh tinh. Có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Liễu Vô Tà trước mặt mọi người luyện hóa, quá không đem bọn hắn để vào mắt. Tức giận nhất không gì bằng Doãn Kinh Võ, vừa rồi hắn còn lời thề son sắt mà nói, muốn cướp về Ngọc Như Ý nhanh như vậy liền bị mất mặt, Liễu Vô Tà tốc độ luyện hóa cực nhanh. Thật nhanh luyện hóa tốc độ, Ngọc Như Ý bên trong linh tụy năng lượng gần như sắp phải biến mất. Rất nhiều người hoảng sợ không thôi. Bình thường luyện hóa linh tụy cần 1-2 ngày thời gian, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mấy phút liền luyện hóa kết thúc. Trương Liệt còn có Tống Đông muốn mua Liễu Vô Tà trên thân linh tụy thời điểm, bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, nói linh tụy toàn bộ luyện hóa. Bây giờ xem ra, Liễu Vô Tà cũng không nói dối. Thôn Thiên Thần Đỉnh bá đạo vô cùng, bất kỳ cái gì đồ vật đi vào đều có thể dễ dàng đem luyện hóa. Linh tinh chỉ có lớn chừng hạt đậu, ẩn chứa linh tính, nhưng so với cực phẩm linh tụy còn muốn cường hoành hơn mười mấy lần. Tại Liễu Vô Tà trung quanh 3 mét khu vực, tạo thành một tòa linh tính màn sáng. Càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, Liễu Vô Tà hai chân đột nhiên cách mặt đất, nổi đồng bền giữa không trung, liền trong hư không linh tính đều bị hấp dẫn tới. Hắn chẳng lẽ là quái vật không thành, lớn như vậy một khối linh tinh, thế mà liền bị hắn nhẹ nhõm luyện hóa. Đương nhiên chỉ có lớn chừng hạt đậu, coi như là rất lớn linh tinh rồi. Đại bộ phận linh tinh chỉ có hạt vừng đại tạ phải. Một hồi thi tử ca phú đại hội, thành toàn Liễu Vô Tà trở thành bạn chúng chúc mục tiêu điểm, Thanh Hồng môn đệ tử giống như là ăn phân như thế khó chịu. Nói đến, là bọn hắn thành toàn Liễu Vô Tà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có ai thúc dục. Ước chừng luyện hóa một nén nhang thời gian, linh tinh hoàn toàn biến mất. Ngang, hét dài một tiếng, còn như long ngâm hồ khiếu, chấn động đến mức toàn bộ thuyền hoa đều đang lắc lư. Trên mặt hồ hiện lên vô số gợn sóng, đến không hết ngư nhi nhảy lên, rơi vào Liễu Vô Tà bên chân. Những thứ này ngư nhi vô cùng thân mật Liễu Vô Tà, không ngừng nhảy lên. Màn này càng làm cho người giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Mọi người người không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thiên địa chi linh, trong thân thể của hắn đã tiến hóa ra thiên địa chi linh khí tức, những thứ này ngư nhi là bị linh khí hấp dẫn tới. Liễu Vô Tà hấp thu nhiều như vậy linh thủy, kích phát một tia thiên địa chi linh. Phần lớn thiên địa chi linh cần hấp thu vô số năm tháng, tỉ như Liễu Vô Tà từ đáy biển lấy được một viên kia. Mà thân thể của hắn chính mình sinh sinh thiên địa chi linh, cái này có thể cực kỳ hiếm thấy. Thái Hoang thế giới nội bộ, xuất hiện một quả màu vàng hạt giống, chôn xuống dưới đất. Đây chính là thiên địa chi linh chờ khai chi tán diệp sau đó, sẽ liên tục không ngừng phóng thích linh tính, tầm bổ Liễu Vô Tà cơ thể. Theo lý thuyết, về sau Liễu Vô Tà hấp thu linh tụy năng lượng, đại bộ phận đều phải dùng để tầm bổ cái này thiên địa chi linh. Tạm thời không nhìn thấy chỗ tốt chờ đến nó trưởng thành, đến lúc đó, Liễu Vô Tà linh căn sẽ triệt để tiến hóa. Hai chân rơi vào thanh nẹp bên trên, mở hai mắt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn mạnh mà ra. Liếc mắt nhìn dưới lòng bàn chân, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng. Vây tay, những cái kia ngư nhi bay lên, trở lại trong hồ. Chương 546, đấu vẽ đệ ngũ canh chương 546, đấu vẽ đệ ngũ canh đêm nay nhất định là đêm không ngủ. Liễu Vô Tà thi tử đã truyền khắp toàn bộ động nguyện hồ, vô số nam nữ yên lặng ở đó câu mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. 1000 người nói ra, thì có 1000 loại ý cảnh. Liễu Minh đệ thực sự là lợi hại, như thế ngắn thời gian bên trong, luyện hóa một cái linh tinh. Thiên La cốc rất nhiều tên đệ tử tiến lên chúc mừng, cũng không vì Liễu Vô Tà cấp đi hoa thần diệp danh tiếng mà tức giận. Nếu là thi tử ca phú đại hội, tự nhiên có mạnh có yếu. Liễu Vô Tà mỉm cười đáp lại, đồng thời chưa giải thích. Thi tử kết thúc, kế tiếp là vẽ tranh vẫn là nhạc khúc, vẫn là kỳ đạo, nhìn Mộ Dung Nghi an bài. Mộ Dung cô đương, hạ cái chữ là cái gì? Đại gia chờ hơi không kiên nhẫn rồi, thúc giục nói. Mộ Dung Nghi đứng lên, đôi mắt đẹp đảo qua mỗi người, vẫn tại Liễu Vô Tà trên mặt, dừng lại lâu một cái biết. Phía dưới nhưng là thư họa, lấy cảnh làm đề. Cảnh hàm nghĩa nhiều lắm, bất luận là người hay là vật, vẫn là tự nhiên, cũng có mình cảnh. Mỗi một bức họa đều là một bộ cảnh sắc, cho dù là một cây cỏ, một khối đá, cũng là cảnh sắc một loại. Của người nào cảnh sắc càng sinh động, càng đánh động nhân tâm, đại biểu cảnh đẹp trong tranh càng cao. Thi từ người tham gia khá nhiều, đến thư họa một khối này, phần lớn người lựa chọn từ bỏ, bọn họ họa sĩ quá thấp, đi lên cũng là mất mặt xấu hổ. Cửa thứ nhất Liễu Vô Tà làm ra như thế tuyệt cú, nhường rất nhiều người cảm giác ngu tu, bọn họ thi từ cùng Liễu Vô Tà so sánh, hoàn toàn chính là rất rưỡi. Có người bắt đầu ma quyền sát trưởng, thi từ bọn hắn nhưng mà đang vẽ tranh phương diện, thiên phú tuyệt đối cường đại. Khâu Bách Hạo chính là chỗ này loại người. Bốn đại tài tử lấy thư họa lấy xưng. Mỗi cái bàn bên trên bày ra một sấp thượng hạng tờ giấy, cái này có thể không là bình thường trang giấy, chuyên môn vì vẽ tranh chuẩn bị. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn tờ giấy, đồng thời không có có động tác gì, vừa rồi làm thi, mục đích chủ yếu là thắng được Doãn Kinh Võ Ngọc Như Ý. Đối với loại này phong hoa tuyết nguyệt sự tình, hắn cũng không phải dám hứng thú. Mộ Dung Nghi mặc dù xinh đẹp, chỉ là xinh đẹp mà thôi, hắn đã có Lăng Tuyết. Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi dung mạo cũng là đỉnh tiêm, nhất là Trần Nhược Yên, không kém từ Lăng Tuyết. Một bộ người bắt đầu mài, chuẩn bị vẽ tranh. Đại bộ người nhắm mắt lại, vẽ tranh phía trước tiên muốn vẽ một phen, ở trong lòng cấu tạo ra một hình ảnh, mới có thể khắc họa trên giấy. Liêu công tử, người không vẽ tranh. Ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, còn có vài trăm người tụ tập cùng một chỗ uống rượu, bọn họ đều là đại lao thô, đối với ngâm thi vẽ tranh, không có một chút hứng thú. Một cái Ninh Hải thành thế tử đi tới, trong tay xách theo bầu rượu, cười tủm tỉm nhìn xem Liêu Vô Tà. Có việc. Liêu Vô Tà hơi nhíu mày, người này tìm đến mình, nhất định không có chuyện tốt. Cũng không có chuyện gì, liền là tò mò mà thôi. Nam tử tùy tiện ngồi ở Liễu Vô Tà phía trước, cầm bầu rượu lên, hướng về phía miệng mánh quán mấy ngụm. Lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ không tốt. Liễu Vô Tà lạnh như băng trả lời, vừa mới nhìn thấy nam tử này cùng Cửu Nguyên ngồi cùng một chỗ, đoán chừng cũng là kẻ giống nhau. Bị Liễu Vô Tà bật trần, nam tử cũng không tức giận. Liêu huynh thật hài hước. Nam tử ra mặt dày, vậy mà cười ha ha, đem Liễu Vô Tà cự người ở ngoài ngàn dặm xem như hài hước. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Liễu Vô Tà không muốn cùng hắn dài dòng, hắn chỉ muốn yên tĩnh chờ một hồi. Là như vậy, ta vô cùng ngưỡng mộ Liễu huynh tài hoa, có thể hay không đem vừa rồi cái kia bài thơ viết nữa một lần, ta lấy về phiếu đứng lên, ngày đêm quan sát. Nam tử đột nhiên đề ra yêu cầu này, nhường Liễu Vô Tà viết nữa một lần. Trước tiên vỗ Liễu Vô Tà một cái mông ngựa, tiếp theo yêu cầu mới vừa câu thơ. Mới vừa câu thơ, ẩn chứa đại nho chi khí. Nho đạo sớm đã tuyệt tích, toàn bộ chân võ đại lục cũng tìm không thấy một tôn đại nho. Liễu Vô Tà mặc dù không phải đại nho, nhưng là của hắn câu thơ bên trong có nho đạo chi phong, a cái này là đủ rồi. Nho đạo mặc dù tịch mịch, không có nghĩa là hoàn toàn biến mất, vẫn là có rất nhiều người nghiên cứu nho đạo văn hóa. Liễu Vô Tà bản này câu thơ, nếu như bị tu luyện nho đạo tu sĩ nhận được, đối với bọn họ tu vi, đem có trợ giúp lớn lao. Ta tại sao mới biết? Liễu Vô Tà cười híp mắt dò xét nam tử. Ngươi để cho ta biết, ta liền phải ngoan ngoãn biết, ngươi coi ta là thành cái gì? Liêu huynh nói cái giá đi, chỉ cần tại ta trong giới hạn chịu đựng, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Nam tử còn không hết hy vọng, nhường Liễu Vô Tà ra giá, hắn muốn bỏ tiền mua, dạng này hai người ai nhất quyết không ăn thua thiệt. Không biết. Liễu Vô Tà khoát tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Câu trả lời này, nhường nam tử một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Vô Tà không biết điều như thế. Liễu Vô Tà, ngươi thật muốn cự tuyệt ta? Bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, nam tử sắc mặt lập tức thay đổi, kinh khủng sắc ý, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Ngươi dự định ở đây độc thủ? Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, càng kinh khủng hơn sát ý phản chấn trở về, nam tử xoạt 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 lui về phía sau mấy bước, hất bay cái bàn sau lưng. Bên này tự động, kinh động đến rất nhiều người, còn không biết chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà, đừng cho thể diện mà không cần, ta mua ngươi thì, đó là nể mặt ngươi, ngươi cho rằng ghê gớm cỡ nào, dưới gầm trời này còn không có ta Lăng thiếu không mua được đồ vật. Là Ninh Hải Thành Lăng gia đại thiếu, hắn như thế nào cùng Liễu Vô Tà cũng phát sinh xung đột. Rất nhiều người một mặt kinh ngạc, Ninh Hải Thành có hai đại gia tộc, theo thứ tự là Cửu gia cùng Lăng gia. Lăng gia địa vị còn trên Cửu gia, chủ yếu là Lăng gia giàu đến chảy mỡ, nghe nói bọn hắn nắm giữ một loại có thể nhanh chóng phân rõ mãng hoang chi thạch phương pháp, những năm này bằng dựa vào phương pháp này, kiếm lấy đại lượng vậy tài phú. Tựa như là Lăng đại thiếu muốn xuất tư cách mua sắm Liêu Vô Tà thi tử, bị Liêu Vô Tà tại chỗ cự tuyệt. Đứng gần những người kia nghe nhất thanh nhị sở, làm ra giảng giải. Cái này Liêu Vô Tà thật đúng là không thèm nói đạo lý, một thiên câu thơ mà thôi, coi như đưa cho Lăng đại thiếu, hắn cũng không mất mắt gì, vợ đỡ được Lăng gia, về sau tại Ninh Hải thành, an toàn ít nhất có thể được bảo đảm. Rất nhiều người không hiểu, vì cái gì Liễu Vô Tà không trực tiếp đáp ứng? Ngươi cho rằng ẩn chứa đại nho khí câu thơ tốt như vậy viết, vừa mới có thể là vận khí tốt, viết ra một tiên, viết nữa cái kia thì chưa chắc, bởi vì thi tử đã bị chư thiên đi chép. Trên sân vẫn có rất nhiều người biết chuyện. Liễu Vô Tà lần thứ nhất viết, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Lần thứ hai viết, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Không phải vậy sớm đã có rất nhiều người xuống tới, yêu cầu bản này câu thơ. Không có đại nho chi khí, bọn hắn lấy về thì có ích lợi gì, trực tiếp tự mình viết một tiên chính là, ngược lại Liễu Vô Tà câu thơ bọn hắn đều nhớ kỹ. Mặt của ta không tới phiên ngươi tới cho, không muốn lại nhìn thấy ngươi, cút đi. Liêu Vô Tà không có hứng thú cùng hắn tranh luận, mặt mũi dựa vào chính mình tranh thủ, không là người khác cho. Được, rất tốt, ngươi chờ ta. Lăng đại thiếu hung tận chỉ hướng Liêu Vô Tà tức giận đến rời đi nơi đây, trở lại trên mặt bàn, Cửu Nguyên liền vội vàng tiến lên an ủi. Chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh kết thúc. Mười mấy phút trôi qua, đã có người bắt đầu hạ bút, chuẩn bị vẽ tranh. Liêu Vô Tà, có dám theo hay không Khâu sư huynh đánh cược một hồi? Doãn Kinh Võ lại bật đi ra, còn muốn cùng Liêu Vô Tà đánh cược một hồi, lần này đấu vẽ. Liêu Vô Tà một mặt bộ dáng ghét bỏ, đấu thi các ngươi thua cho ta, đấu vẽ cho là liền có thể lật bàn nữ Doãn sư minh, ngươi làm gì? Khâu sư minh lúc nào đáp ứng cùng Liêu Vô Tà đấu vẽ lên? Rất nhiều sư minh đệ vội vàng ngăn lại Doãn Kinh Võ, từ đầu đến cuối, Khâu Bách Hạo sư minh một mực không nói chuyện. Khâu sư minh yên tâm, lấy ngươi hòa công, nhất định nghiền ép Liêu Vô Tà, vì thanh hồng môn mặt mũi, thỉnh Khâu sư minh hạ chiến thư, thay chúng ta vãn hồi tôn nghiêm. Doãn Kinh Võ cơ hồ là cầu khẩn ngữ khí. Hắn thua đi một cái ngọc như ý, bên trong còn có một khỏa linh tinh, mỗi khi nghĩ đến Liêu Vô Tà đem luyện hóa, trái tim đều đang chảy máu. Doãn sư minh nói không sai, tiểu tử này năm lần bảy lượt cùng chúng ta thanh hồng môn đối nghịch, hôm nay như không thể hung hăng nhục nhã hắn một phen, về sau chúng ta thanh hồng môn như thế nào đặt chân? Doãn Kinh Võ một phen nhận được rất nhiều thanh hồng môn đệ tử đồng ý, mặc dù hắn có càng quy hiểm nghi, chủ động thay Khâu Bách Hạo dẫn chiến. Đứng tại thanh hồng môn đệ tử trên lập trường, nếu như nhậm do Liễu Vô Tà kiêu ngạo như vậy xuống, bọn hắn đều sẽ cảm giác phải mất hết mặt mũi. Người càng ngày càng nhiều đệ tử đứng ra ủng hộ Doãn Kinh Võ. Khâu Bách Hạo liếc mắt nhìn Doãn Kinh Võ, sâu trong mắt thoáng qua một tia hàn khí. Bất kể như thế nào, Doãn Kinh Võ lợi dụng hắn, đây là sự thật. Khâu sư minh thật xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ, xem ở tất cả mọi người là thanh hồng môn đệ tử phân thượng, báo thủ cho chúng ta tuyết hận. Doãn Kinh Võ cơ thể lạnh lẽo, vội vàng cấp Khâu Bách Hạo xin lỗi. Đồng dạng là cao cấp tinh hà cảnh, Khâu Bách Hạo địa vị còn cao hơn Doãn Kinh Võ rất nhiều lần, bởi vì hắn một chân đã đụng chạm đến hóa anh cảnh cánh cửa. Khâu sư minh, ngươi cũng đừng trách tội Doãn sư minh rồi, hắn cũng là bất đắc dĩ mới sẽ nói như vậy. Giả Phong Mậu cũng đứng ra, thay Doãn Kinh Võ nói chuyện. Lúc này Khâu Bách Hạo nếu như không đáp ứng, những cái kia các sư huynh đệ nhất định cho là hắn sợ, Doãn Kinh Võ một chiêu này mượn đao giết người, vận dụng phát huy vô cùng tinh tế a. Khâu Bách Hạo biết rõ Doãn Kinh Võ lợi dụng hắn, còn không có cớ phản bác, cho nên rất tức giận. Hơn 100 tên Thanh Hồng môn đệ tử, toàn bộ đứng tại Doãn Kinh Võ bên này. Chỉ cần cực ít người không quen nhìn Doãn Kinh Võ cách làm, bọn hắn ý nghĩ rất nhanh bị đám người bao phủ. Liêu Bồ Tát, có dám theo hay không chúng ta Khâu sư huynh đấu vẽ? Không dám, giao ra thượng cổ linh măng. Doãn Kinh Võ nhìn mưu kế của mình thành công, ánh mắt hướng Liêu Vô Tà nhìn lại, sắc ý tràn ngập. Ngươi là ta đã thấy vô sỉ nhất đấy, chính mình không dám đánh cược, ngay cả mình đồng môn sư huynh đệ đều lợi dụng, ta xem thường ngươi. Liêu Vô Tà phát ra một tiếng rêu cận. Trung quanh rất nhiều người cùng theo cười, Doãn Kinh Võ cách làm, quả thật có chút hèn hạ. Liêu Vô Tà, ta tự nhận vẽ thuật không bằng Khâu sư huynh, từ hắn tới đấu với ngươi vẽ, đây có gì vấn đề, cũng là ngươi căn bản cũng không dám đánh cược. Doãn Kinh Võ không chút nào cảm thấy thẹn thùng, chỉ cần có thể nhục nhã đến Liêu Vô Tà, coi như nhường hắn quỳ xuống cầu Khâu Bách Hạo đều nguyện ý đánh cược có thể. Không biết các ngươi lần này nguyện ý lấy ra cái gì tài nguyên đi ra đánh cược. Nếu như lại đến một cái linh tinh, trong thân thể của hắn thiên địa chi linh hạt giống liền sẽ nảy mầm. Mỗi ngày liên tục không ngừng chuyển vận linh tính, trợ giúp hắn cải tạo cơ thể. Liêu Minh, không thể. Thủy Huyễn nhanh chóng đứng ra, ngăn lại Liêu Bồ Tát, hy vọng hắn thận trọng. Liêu Bồ Tát không rõ ràng Khâu Bách Hạo vẽ thuật, hắn là Thiên La Cốc đệ tử, thường xuyên cùng Thanh Hồng môn đệ tử giao tiếp, vô cùng rõ ràng Khâu Bách Hạo vẽ thuật. Nghe nói hắn sớm đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Cảnh đẹp trong tranh chia làm 4 phẩm cấp, chia làm có thể phẩm, diệu phẩm, tuyệt phẩm, giật phẩm. Khâu Bách Hạo vẽ thuật đã đạt đến tuyệt phẩm trình độ, mỗi một bức họa cũng là xuất thần nhập hóa. Chương 547, một cánh cửa đệ nhất canh chương 547, một cánh cửa đệ nhất canh tu luyện võ kỹ chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Luyện đan chia làm thành đan, sung mãn, mượn mà, đan văn 4 đẳng cấp. Liêu Bồ Tát ở thế tục giới thay đan bảo các tham gia luận đan đại hội, liền luyện chế được đan văn. Tiến vào giới tu luyện sau đó, hắn luyện đan thuật cực ít người biết, rời đi Thiên Bảo Tông phía trước, ngược lại là đánh bại Bảo Đàn Phong Hoàng Đạo, bất quá không là chính hắn xuất thủ, mà là đệ tử Tất Cung Vũ. Hoa đạo đồng dạng chia làm 4 đẳng cấp, có thể phẩm, diệu phẩm, tuyệt phẩm cùng giật phẩm. Thông thường vẽ, xưng là có thể phẩm, tỷ lệ cân xứng, không có sai lầm quá lớn, đều có thể đạt đến có thể phẩm cấp bậc. Có thể vượt qua giai đoạn thứ nhất, vẽ ra diệu phẩm, đã không phải nhân vật bình thường rồi, mà là đại sư cấp bậc. Thường xuyên nghe được nào đó một cái đại sư diệu bút sinh hoa, vẽ ra tác phẩm có thể nói là ý vị tuyệt vời, kỳ diệu tới đỉnh cao, đây đều là hình dung diệu phẩm. Đạt đến cấp độ này, Linh Hải Thành không nhiều. Phóng nhãn toàn bộ Nam vực, có thể vẽ ra diệu phẩm, tuyệt đối là một đời họa sư. Đến nỗi tuyệt phẩm, càng là hiếm thấy. Tác phẩm của bọn hắn đã không thể dùng hình thái để hình dung, mà là thần thái. Mỗi một bức họa cũng là sinh động chi tác, họa bên trong mang theo cực mạnh thần vận, không chỉ là hình ảnh cảm giác, mà là cả cấp độ. Nhờ ngươi nhìn một chút, liền có thể đưa vào đến họa bên trong đi, đây chính là cảnh đẹp trong tranh. Có thể phỏng đoán đến cảnh đẹp trong tranh người, càng là vạn người không được một, liền Hoa Thần Diệp đang vẽ đạo nhất đường, cùng Khâu Bách Hạo còn có chút chênh lệch. Cảnh đẹp trong tranh tuyệt không thể tả, lại chân thực tồn tại. Tăng Kim có người vẽ ra một bức họa, nhìn vẽ người thế mà đứng tại vẽ phía trước dòng dã một năm. Một năm sau tỉnh lại, nói cho những người khác, hắn tiến vào thế giới trong tranh, ở bên trong sinh sống một năm, còn thân hơn tay xây dựng một tòa nhà tranh. Vô số người lũ lượt mà tới, về sau đám người phát giác, cái kia bức họa bên trên vậy mà thật sự xuất hiện một tòa nhà tranh, cùng quan họa chính là cái người kia nói giống nhau như lúc. Lúc đó chứ tác người căn bản không có khắc họa tòa này nhà tranh, chỉ có một khả năng, quan họa nhân tiến vào cảnh đẹp trong tranh ở trong. Đến nỗi giật phẩm, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, vẫn chưa có người nào thực sự được gặp. Nghe nói có thể vẽ ra bức họa này người, toàn bộ Nam vực, ngàn năm trước một vị họa sư làm được. Vẽ ra cái kia bức họa, diễn dịch ra tới thế giới của mình, mà chính họa sư cũng tiến vào cảnh đẹp trong tranh bên trong, từ nay về sau cũng không còn đi ra. Một đời họa sư, liền như vậy mai danh nhận tích. Đến nỗi cái kia bức họa còn tồn tại hay không thế giới này, sớm đã không muốn người biết. Khâu Bách Hạo họa kỹ đạt đến tuyệt phẩm, khó trách Doãn Kinh Võ không tiếc lợi dụng hắn. Chỉ cần Khâu Bách Hạo thắng Liêu Vô Tà, coi như không thể thắng trở về Ngọc Như Ý, cũng có thể hung hăng phiến Liêu Vô Tà một bạt tai, cho hắn biết Thanh Hồng môn lợi hại. Cửa này không có ai xem trọng Liêu Vô Tà, bao quát Mộ Dung Nghi. Bởi vì Mộ Dung Nghi vô cùng rõ ràng Khâu Bách Hạo họa kỹ, bọn hắn đã từng luận bàn qua một lần, tương xứng. Chẳng ai ngờ rằng, Liêu Bồ Tát thế mà đáp ứng. Câu trả lời này, nhường tất cả mọi người cảm giác được không thể tin. Doãn Kinh Võ trên thân đã không có lấy ra được đồ tốt, ánh mắt không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Khâu Bách Hạo. Ta lấy cái này Nguyên Dương chi thạch, đánh cược trên người ngươi thanh trường kiếm kia. Khâu Bách Hạo đối với thượng cổ linh măng không nhiều hứng thú lắm, hắn cảm thấy hứng thú là Liêu Bồ Tát cắt chém đi ra ngoài viên kia thượng cổ trường kiếm. Đây chính là thực sự nửa ngày khí. Mặc dù pháp tắc bị hao tổn nghiêm trọng, bên trong tài liệu lại hoàn hảo không chút tổn hại, dùng để chế tạo nguyên khí vô cùng phù hợp. Lấy Khâu Bách Hạo tư chất, đột phá hóa anh cảnh là chuyện sớm hay muộn, chế tạo nguyên khí bắt buộc phải làm. Được. Liêu Bồ Tát đáp ứng, ánh mắt dừng lại tại Nguyên Dương chi trên đá. Nguyên Dương chi thạch cũng là linh thạch một loại, bên trong ẩn chứa cực mạnh nguyên dương chi khí. Nhất là nam tu sĩ, hấp thu sau đó, tăng thêm nguyên dương chi khí, đối với cơ thể có lợi ích to lớn. Trọng yếu nhất, nguyên dương chi khí có thể tầm bổ Liêu Bồ Tát thái hoàng thế giới. Bên trong âm u đầy tử khí, thiếu khuyết một cỗ thuần dương chi lực, cái này nguyên dương chi thạch tới quá kịp thời. Song phương ký kết chiến thư, mọi người khẩu vị lại một lần nữa bị điều động, một lần này đấu vẽ, lo lắng càng lớn, đến cùng Liêu Vô Tà có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Mỗi người đều rất chờ mong. coi như không thể sáng tạo kỳ tích, hy vọng cũng không cần thua quá thảm. Nguyên bản suy nghĩ rất nhiều muốn tham dự vẽ tranh tu sĩ nhao nhao để cây viết trong tay xuống, chủ động vây lại, tận mắt nhìn thấy Khâu Bách Hạo vẽ tranh. Ngoại trừ cực ít nhân chi bên ngoài, tại chỗ 9 phần 10 người đều từ bỏ. Có thể tận mắt nhìn thấy tuyệt phẩm sinh ra, đây là một loại vinh quang, ngược lại bọn họ vẽ thuật vô cùng bình thường, vẽ cùng không vẽ, ý nghĩa không lớn. Doãn Kinh Võ tự mình thay Khâu Bách Hạo mài, đem hai cái bản tử ghép lại với nhau, tờ giấy bày ra, Khâu Bách Hạo trên thân phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt tần vận. Vẽ vận. Trung quanh truyền đến từng trận kinh hô, bị Khâu Bách Hạo trên thân phóng thích ra khí tức khiếp sợ đến. Trái lại Liễu Vô Tà lại còn ngồi tại chỗ, không có động tác gì. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu. Vẽ tranh cũng không phải làm thi, cần rất dài một đoạn thời gian, chẳng lẽ dự định một mực dạng này ngồi xuống? Mộ Dung Nghi ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, phát giác trên mặt hắn không có một chút ba động, đối với cái này một hồi đấu vẽ, vậy mà không có để ở trong lòng. Cái này khiến nàng đối với Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ. Khâu Bách Hạo đệ nhất dưới ngồi bút đi, bốn phía tuôn ra từng mảnh vẽ văn, rơi vào trên giấy lớn. Một bút liền với một bút, bốn phía dần dần yên tĩnh, để tránh quấy rầy bọn hắn vẽ tranh. Mỗi người nín thở, nhìn xem một vài bức phát họa tốt tiến độ xuất hiện tại trên giấy lớn. Khâu Bách Hạo cả người yên lặng tại thế giới của mình bên trong, mỗi một đầu vẽ văn giống như là từng cái tinh linh trên giấy vẽ không ngừng nhảy vọt. Người chung quanh che miệng lại, để tránh lên tiếng hù đến những bức họa này văn diễn dịch đi ra ngoài tinh linh. "Tiểu thư, cái này Khâu Bách Hạo cảnh đẹp trong tranh lại tăng lên không thiếu, cửa này Liễu công tử không ổn à?" Tiến cô nương đi tới, đứng sau lưng Mộ Dung Nghi, nhỏ giọng nói. Mộ Dung Nghi đồng dạng là tú mi cau lại, âm thầm thay Liễu Vô Tà lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, Khâu Bách Hạo một bộ núi Hà Đồ đã chuẩn bị kết thúc rồi. Cái này núi Hà Đồ, hắn vẽ lên không dưới mấy bản lần, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra tới. Tăng thêm lần này vượt xa bình thường phát huy, mỗi một cái đường cong, sinh động dư niên có thể nói là tuyệt phẩm bên trong cực phẩm. Không hổ là Ninh Hải Thành bốn đại tài tử, phần này hoa kỹ, rất có hy vọng xông phá tuyệt phẩm gò bó, bước vào giật phẩm cấp độ. Rất nhiều người nhỏ giọng lớn tiếng khen hay, bị Khâu Bách Hạo cái kia nước chảy mây trôi thủ pháp sợ ngây người. Hoạch định cuối cùng, hai tay cùng một chỗ vẽ tranh, một tay cầm khoan hậu bút lông, một tay cầm thật nhỏ bút lông, chủ yếu là phát họa những cái kia tráng kiện đường cong. Một canh giờ sau, một bộ khí thế bàng bạc núi Hà Đồ lộ ra ở trước mặt mọi người. Núi cao, nước chảy, cây cối, thác nước, còn rộng lượng huyền thú xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm. Các ngươi mau nhìn những thứ này huyền thú, thế mà không có một đầu là tái diễn, hơn nữa nét mặt của bọn nó còn có thần thái, vô cùng rất thật. Rơi xuống bút một khắc này, chung quanh sôi trào, bị bức họa này choáng váng. Tốt vẽ, thực sự là tốt vẽ a. Vô số tiếng ca ngợi từ bốn phía truyền tới. Liên Mộ Dung Nghi sâu trong mắt đều toát ra một tia tán thưởng. Phần này họa kỹ, liền xem như nàng, đêm nay cũng rất khó siêu việt Khâu Bách Hạo. Còn có những cây cối này, mỗi một chiếc lá, thế mà cũng không giống nhau, đến cùng hắn là làm được bằng cách nào? Liên Ta Tâm Điện còn có Thiên La Cốc mấy tên đệ tử, đều không keo kiệt đưa tới khích lệ chi tử. Ta giống như nghe được tiếng thác nước. Một cái thanh hồng môn đệ tử, đứng ở nơi này bức núi Hà Đồ trước mặt, phảng phất nghe được tiếng thác nước. Đương nhiên cái này là giả, một loại huyền tính. Nếu quả như thật nghe được tiếng thác nước, vậy thì tiếp cận giật phẩm. Rõ ràng Khâu Bách Hạo khoảng cách giật phẩm còn rất xa một đoạn đường muốn đi, liền cảnh đẹp trong tranh còn chưa đạt đến. Chỉ có trước tiến vào cảnh đẹp trong tranh, mới tham ngộ phá sau cùng ý cảnh. Cửa này Liễu Vô Tà cơ bản không có phần thắng rồi, trừ phi hắn có thể vẽ ra giật phẩm đi ra. Không ít người âm thầm nói, chỉ bằng vào bức họa này, liền Bạch Chỉ đều lắc đầu không thôi, Hoa Thần Diệp trận này không có vẽ tranh, lựa chọn từ bỏ. Liễu Vô Tà, Khâu sư minh đã hoàn thành, đến phiên ngươi. Doãn Kinh Võ hướng Liễu Vô Tà nhìn lại, đại gia lúc này mới nhớ, giữa bọn họ đấu vẽ còn chưa kết thúc. Mới vừa rồi bị cái này núi Hà Đồ hấp dẫn, quên đi người ở chỗ nào. Một canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà một mực ngồi ở chỗ đó, không có hạ bút ý tứ. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu ra sao, chẳng lẽ Liễu Vô Tà từ bỏ đấu vẽ lên? Liễu Minh, ngươi không sao chứ? Thủy Huyễn đi tới, một mặt quan tâm chi sắc. Ta không sao. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, hướng Thủy Huyễn mỉm cười. Vừa rồi hắn một mực tại mặc tu luyện, đối với loại này đấu vẽ cũng không để ở trong lòng. Không có việc gì liền tốt, Liễu Minh dự định làm cái gì vẽ? Thủy Huyễn đối với Liễu Vô Tà vẫn là rất tin tưởng, tất nhiên hắn đồng ý đấu vẽ, nhất định có dấu thủ đoạn. Một cánh cửa. Liễu Vô Tà đột nhiên nói ra ba chữ. Ha ha ha. Bốn phía truyền đến một hồi cười vang, Liễu Vô Tà thế mà chỉ vẽ một cánh cửa, đầu hắn có vấn đề ư? Nghe được Liễu Vô Tà vẽ tranh một cánh cửa, Thủy Huyễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liễu Minh, ngươi xác định chỉ vẽ một cánh cửa? Thủy Huyễn vẫn là không xác định hỏi một câu. Khâu Bách Hạo vẽ lên một bộ núi Hà Đồ, vô cùng rất thật, liền hắn đều âm thầm tán thưởng, Liễu Vô Tà muốn thắng hắn, trừ phi vẽ ra cao hơn núi Hà Đồ đi ra. Bất luận tại chất lượng, vẫn là những cây cối kia, huyền thú về số lượng nghiền ép đối thủ mới có thể. Chỉ bằng vào một cánh cửa, như thế nào thắng được trận này đấu vẽ? Xác định, ta liền vẽ một cánh cửa. Liễu Vô Tà một mặt xác định chi sắc, hắn không thích nói dối, cũng sẽ không nói dối. Cần ta làm cái gì? Tất nhiên Liễu Vô Tà quyết định, Thủy Huyễn cũng không tốt lại nói cái gì. Bên kia Khâu Bách Hạo có một đám người hỗ trợ, Liễu Vô Tà bên này chỉ có chính mình một người, hy vọng có thể tận một tia sức mọn. Thầy ta mài. Liễu Vô Tà nhường Thủy Huyễn thay hắn mài. Trên thuyền hoa chỉ có nhàn nhạt mài âm thanh đang vang vọng. Liễu Vô Tà, đừng sóng phí thời gian, cửa này ngươi nhất định phải thua. Thanh Hồng môn đệ tử bắt đầu kêu gào, nhường Liễu Vô Tà nhanh chóng từ bỏ. Mộ Dung Nghi một mặt lo nghĩ, cửa này nếu như Liễu Vô Tà thua trận, đón lấy tới Thanh Hồng Môn nhất định đối với hắn bày ra một hồi điên cuồng đặc kích, có thể hay không chịu được, vẫn là ẩn số. "Tiểu thư, ngươi biết ý đồ của hắn sao?" Tiễn cô nương đồng dạng là một mặt lo nghĩ, nàng cũng muốn biết, Liễu Vô Tà đến cùng vẽ một bức dạng gì cửa. "Nhìn xuống đi." Mộ Dung Nghi đi về phía trước một bước, đứng tại lầu hai rào chắn bên cạnh, đôi mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Thủy Huyễn đem nghiên mực phóng tới Liễu Vô Tà trước mặt, đem tờ giấy trải tốt. Liễu Vô Tà cầm lấy bút lông, dính một hồi mực nước, nhẹ nhàng tại trên tuyên chỉ phát họa đi ra một bộ môn hộ hình ảnh. Hắn thật chỉ là vẽ một cánh cửa. Đám người choáng váng, Liễu Vô Tà cũng không nói dối. Chương 548, cá vượt long môn đệ nhị canh. Chương 548, cá vượt long môn đệ nhị canh. Một cánh cửa. Thật sự chỉ có một cánh cửa. Mỗi người choáng váng, bao quát Khâu Bách Hạo, sâu trong mắt thoáng qua vẻ không hiểu. Coi như chịu thua, Liễu Vô Tà cũng không cần thiết như thế qua loa. Chỉ vẽ lên ba bút, Liễu Vô Tà cầm trong tay bút lông thả xuống, trước sau bất quá ba cái hô hấp thời gian. Vẽ xong, vỗ một cái cổng vòng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, ngươi thua, còn không mau đem thượng cổ thần kiếm giao ra. Doan Kinh Võ đụng tới, nhường Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra thượng cổ thần kiếm. Trên thuyền hoa phát sinh sự tình, rất nhiều người thông qua thông tin phủ biết được. Tiểu tử kia chỉ vẽ lên một cánh cửa, hắn đang giở trò quỷ gì? Bên bờ những người kia không nhìn thấy, nhanh chóng dậm chân. Ta thua. Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngươi cho rằng bằng hắn bộ kia rất rưởi, cũng có thể thắng ta một cánh cửa. Liễu Vô Tà vậy mà nhục nhã Khâu Bách Hạo vẽ là rất rưởi. Cái này đám người vỡ tổ rồi, Khâu Bách Hạo vẽ, vừa rồi mỗi người đều tán thưởng qua, liền Mộ Dung Nghi đều lộ ra một tia khen ngợi. Ở trong mắt Liễu Vô Tà, lại là rác rưởi. Một cổ sát khí từ trên người Khâu Bách Hạo tuôn ra, lần thứ nhất có người phê phán hắn vẽ liền rác rưởi cũng không bằng. Liễu Vô Tà, ngươi cũng dám nói Khâu sư minh vẽ là rác rưởi, ngươi nhất định phải chết. Doãn Kinh Võ nói xong, liền muốn đối với Liễu Vô Tà độc thủ. Tất nhiên hắn không chịu thua, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ cấp đoạn. Liền xem như nhất phẩm hiền, đều không có tư cách đứng ra, hai bức tranh đổi thành bất luận kẻ nào so sánh, đều biết hai thắng ai ưu. Dừng tay. Lệ Mặc Mặc đứng ra, ngăn lại Doãn Kinh Võ. Liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà vẽ, lại liếc mắt nhìn Khâu Bách Hạo vẽ. Lệ Mặc Mặc ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hy vọng nó cho một lời giải thích. Liễu Vô Tà, tha thứ chúng ta mắt buộc về, đã ngươi nói Khâu huynh vẽ là rất rưởi, cuối cùng muốn xuất ra để chúng ta tin phục đổ vận. Rất nhiều trung lập tu sĩ đứng ra, hy vọng Liễu Vô Tà có thể cho bọn hắn một cái lý do hợp lý. Người càng ngày càng nhiều đứng ra, nhường Liễu Vô Tà lấy ra để bọn hắn tin phục đổ vận. Nói mà không có bằng chứng, không thể bằng ngươi một câu nói, liền phủ định Khâu Bách Hạo vẽ là rất rưởi. Mộ Dung Nghi nhìn về phía Liễu Vô Tà, Lệ Mặc Mặc nhìn về phía Liễu Vô Tà, Hoa Thần Diệp nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mạnh Chỉ nhìn về phía Liêu Vô Tà, Thanh Hồng Môn tập thể nhìn về phía Liêu Vô Tà. Hơn 1000 đạo ánh mắt, toàn bộ tụ tập tại Liêu Vô Tà trên người một người. Liên để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Liêu Vô Tà đưa tay vào qua, bình bày lên bàn cái kia bức họa bay lên, vỗ một cái cổng vòm. Không phải trôi hướng thuyền hoa ở giữa, mà là trôi hướng trên mặt hồ. Hắn điên rồi đi, bức họa này rơi vào trong nước, nhìn hắn còn thế nào giả biện. Liêu Vô Tà cách làm, nhường Thanh Hồng Môn đệ tử cười to không thôi. Những người khác cùng theo gây rối, cho rằng Liêu Vô Tà đại náo có vấn đề. Động Nguyệt Hồ bên bờ những người kia ánh mắt nhao nhao hướng hồ trung ương nhìn qua. Các ngươi mau nhìn, có cái gì phiêu đi ra rồi. Mấy bạn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào cái kia bức họa phía trên. Đó là cái gì? Một tòa cổng vòm. Rất nhiều người không hiểu ra sao, đã sớm biết Liễu Vô Tà vẽ lên một tòa cổng vòm, dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy, mới biết được bọn hắn không có nói dối, Liễu Vô Tà thật sự chỉ vẽ lên một tòa cổng vòm. Các ngươi đoàn hắn muốn làm gì? Vì cái gì đem bức họa này ném mạnh đến trên mặt hồ? Rất nhiều người không hiểu, hướng người bên cạnh hỏi. Không ai biết đáp án. Thủy Huyễn đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh đồng dạng là không hiểu ra sao. Kim Quang, các ngươi mau nhìn, cổng vòm phóng xuất ra một tia kim quang. Đứng tại thuyền hoa biên giới những người kia nhìn thấy Liễu Vô Tà vẽ cái kia phiến cổng vòm xuất hiện một tia kim quang. Đạo này tiếng thét chói tai kinh động đến tất cả mọi người, nhao nhao thoa hướng mạn thuyền, hướng hồ trung ương nhìn lại. Kim quang càng ngày càng nhiều, từ ủi trên cửa thả ra. Hiu, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, một con cá chép từ đáy hồ nhảy ra đến, vậy mà nhảy vọt qua cái kia phiến cổng vòm. Cá vượt long môn, có người phát ra một tiếng kinh hô, phát hiện không đúng. Đột nhiên che miệng lại. Đây là Long môn, cái này không là bình thường môn hộ a. Liễu Vô Tà luyện hóa thần long chi cốt, cũng có thần long huyết mạch, tự nhiên nắm giữ một tia thần long chi lực. Mọi người ở đây kinh hô một khắc này, càng ngày càng nhiều ngư nhi xuất hiện, liên miên phóng qua cánh cửa kia nhà. Mỗi một lần phóng qua, những cái kia ngư nhi trên thân nhiều nhàn nhạt kim quang, hấp thu một tia long khí. Tiểu thư, hắn. Tiễn cô nương kích động nói không ra lời, nắm thật chặt tiểu thư cánh tay. Mộ Dung Nghi trong mắt đẹp tản mát ra tinh quang, ánh mắt không có nhìn về phía mặt hồ, mà là nhìn về phía Liễu Vô Tà. Phát giác hắn trở về chỗ cũ, ngồi tại chỗ, vẫn như cũ lâm vào trầm tư, đối với bốn phía tiền ồn ào, mắt điếc hai ngơ. Cá vượt long môn kéo dài ước chừng một chén trà thời gian, kim quang lúc này mới tiêu thất. Mất đi long khí, tờ giấy rơi vào trong hồ, trong nháy mắt chìm vào đáy hồ, không có tin tức biến mất. Khâu Bách Hạo cả người hóa đá tại chỗ, giống như thất thông chúng quanh tiếng nói, toàn bộ tiêu thất. Giống như là rơi xuống vách núi, muốn phát ra tiếng cầu cứu, lại một chữ nói không nên lời. Thanh Hồng Môn các đệ tử, một mặt ngốc trệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiễn Nha Đầu bắt lấy Mộ Dung Nghi cánh tay, không ngừng vung đẩy. Nghe được giật phẩm hai chữ, không ít người run một cái, Liễu Vô Tà mới có 18-19 tuổi, thế mà có thể vẽ ra giật phẩm, chẳng lẽ hắn là họa tiên chuyển thế? Một tòa thông thường cổng vòm, thế mà dẫn tới cá vượt long môn, chuyện này nhất định kinh động thiên hạ. Mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cái kia nhìn tầm thường thiếu niên, cuối cùng triển lộ ra mũi nhọn một mặt. Bây giờ bên bờ đồng dạng chấn kinh. Cá vượt long môn một màn kia, bị rất nhiều người ghi chép lại. Đủ loại lưu truyền cũng có người nói Liêu Vô Tà là họa tiên chuyển thế, cũng có người nói Liêu Vô Tà là long tộc cường giả. Đủ loại tin đồn cũng có, đến nỗi cái nào là thật, cái nào là giả, không thể phân biệt. Khâu Sư Minh, ngươi không sao chứ? Bên cạnh những cái kia thanh hồng môn đệ tử một mặt quan tâm chi sắc, Khâu Bách Hạo trên mặt trắng bệnh, ngồi tại chỗ không nói một lời, đôi mắt vô thần. Tỉnh lại nhiều lần, Khâu Bách Hạo mới từ trong thế giới của mình mắt đi tới. Một tiếng nồng nặc thở dài từ hắn trong miệng thoát ra. Ta thua. Khâu Bách Hạo còn không đến mức giống Doãn Kinh Võ như thế, thua không dám thừa nhận. Thua chính là thua, hắn tự nhận làm không được Liễu Vô Tà điểm này. Đem Nguyên Dương Chi Thạch ném cho Liễu Vô Tà, từ đầu đến đuôi thua trận đấu bé. Tiếp nhận Nguyên Dương Chi Thạch, Liễu Vô Tà lại một lần nữa trước mặt mọi người luyện hóa. Kinh khủng Nguyên Dương Chi khí xông ra Liễu Vô Tà cơ thể. Thái Hoang thế giới âm u đầy tử khí, rót vào Nguyên Dương Chi khí về sau, phản phất nhiều hơn một tia dương quang. Những thực vật kia hấp thu Nguyên Dương Chi khí về sau, trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng. Thế giới màu xám, nhiều hơn một tia ánh dạng đông. Thái Hoang thế giới quá lớn, chỉ dựa vào một cái Nguyên Dương Chi thạch còn thiếu rất nhiều. Đổi thành đồng dạng thiên tượng cảnh, một cái Nguyên Dương Chi thạch sớm đã trợ giúp hắn để thăng một cảnh giới. Dùng trên người Liễu Vô Tà, vẻn vẹn lớn mạnh Thái Hoang thế giới mà thôi. Hiện trường một mảnh yên lặng. Chế giễu Liễu Vô Tà những người kia toàn bộ ngậm miệng, không dám nói lời nào. Liễu Minh, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ ngươi thật là họa tiên chuyển thế? Thủy Huyễn một mặt vẻ tò mò, hướng Liêu Vô Tà hỏi. Ánh mắt mọi người nhìn qua, muốn nhìn một chút Liêu Vô Tà trả lời thế nào. Chỉ có họa tiên chuyển thế mới có thể làm ra xuất sắc như vậy tuyệt diễm tác phẩm tới. Liêu Vô Tà vẽ tỏa kia cổng vòm, luận họa sĩ, kém xa Khâu Bách Hạo. Hết lần này tới lần khác dạng này tầm thường một cánh cửa, dẫn tới cá vượt long môn một màn. Vẽ tranh, họa công cũng không phải là duy nhất, ngươi xem một chút nghiên mực. Liêu Vô Tà khoe miệng hiện lên một vòng cười tà. Thủy Huyễn hướng nghiên mực nhìn lại, phát giác phía trên tản mát ra linh khí nhàn nhạt. Đây là linh thạch bột phấn. Thủy Huyễn một mặt không hiểu, trên nghiên mực tại sao có thể có linh thạch nghiền nát sau bột phấn, mang theo vẻ mờ mịt nhìn về phía Liêu Vô Tà. Những người khác cũng giống như thế. Các ngươi thật sự cho là cái kia bức họa là dược phẩm, chỉ bất quá ta tại ngươi mài mực thời điểm, tăng thêm một chút linh thạch mà thôi, những thứ này ngư nhi ngửi được linh khí, tự nhiên nhảy ra mặt nước. Liêu Vô Tà một phen, nhường mỗi người như bị sét đánh. Thủy Huyễn giật mình tại chỗ. Cái kia phóng xuất ra kim quang lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ bằng vào linh khí, không cách nào đem ngư nhi hấp dẫn đi lên. Chủ động phóng qua long môn, cái này nói không thông. Gia nhập vào một đầu kim sắc phủ văn là được rồi. Liêu Vô Tà nhún vai, lời nói này nói ra, thế xỉu hiện trường một bọn người. Hoa. Khâu Bách Hạo nghe xong Liêu Vô Tà giảng giải, đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết. Không có bại đang vẽ thuật bên trên, mà là thua ở trên kỹ xảo. Liêu Vô Tà, ngươi gian lận, nhanh chóng giao ra Nguyên Dương Chi Thạch còn có thượng cổ mảnh vụn. Doãn Kinh Võ lớn tiếng gào thét, Liêu Vô Tà ăn gian, cái kia bức họa căn bản không phải cái gì dược phẩm, đây hết thảy cũng là hắn gian lận. Càng ngày càng nhiều thanh hồng môn đệ tử gia nhập vào, cùng một chỗ thảo phạt Liêu Vô Tà. Cái này Liêu Vô Tà cũng quá xảo trá, thế mà sử dụng loại thủ đoạn này. Vừa rồi đại gia đối với Liêu Vô Tà kính nể, rất nhanh chuyển đổi thành vô tận phẫn nộ. Thanh Hồng Môn hơn 100 tên đệ tử đem Liêu Vô Tà bao bọc vây quanh, buộc hắn giao ra Nguyên Dương Chi Thạch cùng thượng cổ mảnh vụn. Đủ rồi. Khâu Bách Hạo hét lớn một tiếng, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Khâu Sư Minh, tiểu tử này gian lận, mới thắng ngươi. Những cái kia Thanh Hồng Môn đệ tử không hiểu nhìn về phía Khâu Bách Hạo. Thua chính là thua, ta thua không an. Khâu Bách Hạo sinh khí không phải thua ở họa công bên trên, mà là hắn từ đầu đến đuôi liền đánh giá thấp Liêu Vô Tà. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vẽ thuật, thế mà tại Liêu Vô Tà trước mặt không đáng một đồng, bằng dựa vào một cái nho nhỏ kỹ xảo liền đánh bại hắn. Coi như Liêu Vô Tà chính miệng nói ra, hắn ăn gian, ai sẽ tin tưởng? Mấy tên tự nhận họa công cũng không tệ đệ tử dựa theo Liêu Vô Tà xáo lộ, gia nhập vào linh thạch còn có kim sắc linh văn, cũng không thể kích phát kỳ quang, chớ đừng nhắc tới cá vượt long môn. Rõ ràng Liêu Vô Tà là cố ý nói như thế, mục đích là đả kích Thanh Hồng Môn, lợi dụng hết thảy thủ đoạn tới đả kích tự tin của các ngươi. Đại gia tựa hồ minh bạch Khâu Bách Hạo ý tứ trong lời nói, đã thua rồi, không cần thiết tại mất mặt xấu hổ. Nếu là quan hệ thù địch, Liêu Vô Tà liền phải không tiếc hết thảy thủ đoạn đả kích đối thủ. Đến cùng Liêu Vô Tà là như thế nào làm đến, không có ai biết. Bộ kia cổng vòm rất phổ thông, không có có bất kỳ chỗ xuất sắc, lại có thể biến hóa ra chân chính long môn. Chỉ có giật phẩm mới có thể làm được điểm này, ý cảnh diễn hóa, cùng thế giới chân thật đồng dạng. Thanh Hồng Môn đệ tử trở lại khu vực của mình, đối với Liêu Vô Tà sát ý càng đậm. Hôm nay 5 lần 7 lượt bị Liêu Vô Tà đánh mặt, cái này lương tử xem như triệt để kết xuống, không chết không thôi. Một hồi đấu vẽ, lấy kết cục như vậy kết thúc công việc, là tất cả người lúc trước không hề nghĩ tới. Trên thuyền hoa cảm xúc có chút trầm thấp, bất luận là thi tử, vẫn là vẽ tranh, Liêu Vô Tà lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người. Chương 549, kỳ đạo đánh cờ đệ tam canh chương 549, kỳ đạo đánh cờ đệ tam canh tiếng đàm luận thiếu đi, đều đang cắm đầu uống rượu. Trận này thi tử ca phú đại hội, tất cả danh tiếng, thế mà bị một cái người bên ngoài cướp đi, rất nhiều người trong lòng không tin phục. Đối với Liêu Vô Tà hận ý càng đậm. Mộ Dung cô đương, kế tiếp là cái gì? Phần lớn người muốn phải nhanh một chút kết thúc, đã tiến vào đêm khuya. Ánh mắt rơi vào Mộ Dung Nghi trên mặt, câu thơ cùng vẽ tranh danh tiếng đã bị Liêu Vô Tà cướp đi, chỉ có thể liều một phen đằng sau khác biệt. ta chỗ này có một bộ tàn cuộc, cho nên cửa này lấy tàn phế làm dẫn, quy định nửa canh giờ, ai trước tiên giải khai, dĩ nhiên chính là người thắng. Mộ Dung Nghi vung tay lên, rất nhiều thị nữ xuất hiện, trong tay bưng bàn cờ, rất nhanh mỗi cái bàn bên trên tất cả bày giống nhau tàn cuộc. Liêu Bồ Tát cũng không ngoại lệ, trên mặt bàn bày ra một bộ đã chuẩn bị kết thúc thế cuộc. Ánh mắt liếc một cái, Thiên Đạo Thần Thư tự động mở ra, xuất hiện một cái tiểu nhân, bắt đầu thôi diễn. Hồng tử làm thủ phương, Hắc tử làm công phương, từ trên ván cờ đến xem, Hồng tử chắc chắn phải chết, không có đường sống mệt toàn. Những thứ này thiên tiêu việc cần phải làm, như thế nào hóa giải ván này giang dở, nhường màu đỏ chuyển bại thành thắng. Liền xem như thế hòa, cũng coi như là thắng. Ván này giang dở, chỉ có Tà Tâm Điện Lộc Minh mới có cơ hội giải khai đi. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Tà Tâm Điện. Luận thi đạo, Hoa Thần Diệp xếp tại đệ nhất, luận kỳ đạo, Tà Tâm Điện Lộc Minh nhưng là xếp tại đệ nhất, luận bế thuật, Thanh Hồng Môn Khâu Bách Hạo thuộc về đệ nhất. Mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có sở trường riêng. Vậy cũng chưa chắc, Thanh Hồng Môn Phạm Vĩnh Phúc kỳ đạo vô cùng lợi hại, cùng Lộc Minh tương xứng, giữa bọn hắn hết thảy xuống 10 cụm, thắng bại nửa này nửa kia. Một bộ phận ủng hộ Thanh Hồng Môn Phạm Vĩnh Phúc, cho là hắn cũng có cơ hội phá giải này tàn cuộc. Ván cờ này quá khó khăn, ta xem chỉ có bọn hắn luyện tập mới có cơ hội phá giải, chỉ bằng vào một người, độ khó quá lớn. Quan sát nửa ngày, rất nhiều người liền đầu mối cũng không có, Hắc Tử Đại Quân đã đè xuống, chỉ cần một đứa con, liền có thể tuyệt sát. Các ngươi đoán, ván này Thanh Hồng Môn sẽ không tiếp tục khiêu chiến Liêu Vô Tà, dù sao kỳ đạo không có 10 năm công phu, rất khó đạt đến đại sư cấp độ. Rất nhiều người tại nhỏ giọng giao lưu, Thanh Hồng Môn thua liền 2 trận, mất hết mặt mũi. Đêm nay không thể lật về một thành, về sau Thanh Hồng Môn gặp phải Thiên Bảo Tông, đều sẽ thấp người một đầu. Đây nếu là truyền về Thanh Hồng Môn, bọn hắn những đệ tử này đoán chừng sẽ bị người trạc tích lương cốt. Bọn hắn đại biểu Thanh Hồng Môn rất thế hệ trẻ người nổi bật, thế mà bại bởi một ngoại nhân. Thanh Hồng Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi không thấy bọn hắn đang tại bí mật thương nghị sao? Thanh Hồng Môn hơn 100 tên đệ tử tụ tập tại cùng một chỗ, nhỏ giọng đánh giá thấp, không biết đang thương nghị lấy cái gì. Mộ Dung Nghi ngồi xuống, phía dưới hết thảy, nàng xem nhất thanh nhị sở. Kỳ đạo quỷ dị khó lường, mỗi một con cờ giống như thiên quân vạn mã, vận dụng làm, tự nhiên ngăn cơn sóng dữ. Liêu Vô Tà ánh mắt từ trên bàn cờ thu hồi lại, Thiên Đạo Thần Thư khép lại, một bộ rõ ràng phá giải đồ xuất hiện tại Liêu Vô Tà trong óc. Hết thảy 5 loại phương pháp phá giải. Ước chừng thương nghị một chén trà thời gian, Thanh Hồng Môn toàn bộ đứng lên, ánh mắt đều nhìn về phía Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà, có dám theo hay không chúng ta Phạm Sư Minh so một lần ai trước hết nhất phá giải này tàn cuộc? Giả Phượng Mậu đứng lên, một mặt sắc khí. Bọn hắn vừa rồi không chỉ là thương nghị như thế nào đánh bại Liêu Vô Tà, tụ tập chúng nhân chi lực, tìm kiếm phá giải tàn cuộc chi đạo. Liêu Vô Tà chỉ có một người, bọn hắn hơn 100 người, tăng thêm Phạm Vĩnh Phúc loại này lịch thiên cờ đạo cao tay, Liêu Vô Tà tất thua không thể nghi ngờ. Dạng này quá sóng phí thời gian, ta cầm màu đỏ, các ngươi cầm hắc tử, nếu như ta thắng, tất cả mọi người các ngươi tự phiến một bạn hai, ta thua, quỳ xuống cho các ngươi dập đầu. Trên người bọn họ đoán chừng cũng không có cái gì tốt bảo vật, nếu để cho bọn hắn tự phiến một bạn hai, nhất định chuyển khắp thiên hạ. Lương tử đã kết xuống, dứt khoát lại thêm một mùi lửa, ngược lại không chết không thôi. Cái gì? Hắn muốn cầm trong tay hồng tử. Mỗi người choáng váng. Bao quát Hoa Thần Diệp còn có Tà Tâm Điện Lộc Minh. Bọn hắn tuyệt đối là cờ đạo cao tay, một chén trà thời gian trôi qua, bọn hắn còn không có sở đến đầu mối, Liêu Vô Tà thế mà chủ động đưa ra cầm trong tay màu đỏ, cùng Thanh Hồng Môn chính diện giao phong. Tiểu tử này không phải là điên rồi đi, cái này tàn cuộc, hồng tử thua không nghi ngờ. Rất nhiều người mặc dù không phải cờ đạo cao tay, một cái cũng có thể nhìn ra, hồng tử đã đến nọ mạnh hết đà. Yêu cầu này, ngược lại là nhường Thanh Hồng Môn cảnh giác bạc phần, để tránh là cả bẫy. Thôi diễn nửa ngày, hồng tử vẫn không có phần thắng, hết lần này tới lần khác trong lòng bất ổn, luôn cảm thấy Liêu Vô Tà đang đào hầm hãm hại bọn hắn. Phía trước 2 trận, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, mỗi một lần Liêu Vô Tà đều có thể lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép bọn hắn. Các ngươi lời thề son sắt khiêu khích ta, sao không dám sao? Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, gương mặt vẻ trào phúng. Cái này khiến Thanh Hồng Môn các đệ tử nổi trận lôi đình, thế mà bị Liêu Vô Tà cho cười nhạo. Liêu Minh, ngươi phải nghĩ lại a. Thủy Huyên đi tới, khuyên can Liêu Vô Tà, nếu như so ai nhanh hơn phá giải tàn cuộc, Liêu Vô Tà còn có một tia phần thắng, cầm trong tay hồng tử, phần thắng quá thấp. Liêu Vô Tà biết Thủy Huyên là ý tốt, nên miệng mỉm cười, đồng thời chưa giải thích. Được, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nếu như ta thua, ta nguyện ý tự phế tu vi, nếu như ngươi thua đồng dạng là tự phế tu vi, ngươi có dám hay không? Hắn không muốn liên lụy toàn bộ Thanh Hồng Môn, thua tất cả mọi người muốn bạc ai, chuyến đi Thanh Hồng Môn địa vị đem rất xuống ngàn trượng. Được. Liêu Vô Tà đáp ứng Phạm Vĩnh Phúc điều kiện. Ngươi nào thua, tự phế tu vi. Cái này là sinh tử văn thư, ký đi. Phạm Vĩnh Phúc nói xong, lấy ra một phần sinh tử văn thư, gạt ra mấy giọt tinh huyết, lấy thiên phát hệ, để tránh Liêu Vô Tà đổi ý nó mục đích là hắn lo lắng Nhất Phẩm Hiên sẽ đứng ra ngăn cản. Ký kết sinh tử văn thư, gieo xuống sinh tử chú, coi như Nhất Phẩm Hiên đều không làm gì được. Liêu Vô Tà sớm liền nghĩ tới chỗ này, Nhất Phẩm Hiên 5 lần 7 lượt ngăn cản bọn hắn giết chính mình, Thanh Hồng Môn nhất định nghĩ biện pháp lách qua Nhất Phẩm Hiên. Ký kết sinh tử văn thư, gieo xuống sinh tử chú, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Màu máu đỏ sinh tử văn thư rơi vào Liêu Vô Tà trước mặt, Lệ Ma Ma đứng tại Liêu Vô Tà ngoài 10 bước. Liêu công tử, nghĩ lại. Giọng Lệ Ma Ma tại Liêu Vô Tà vang lên bên tai, bí mật truyền âm. Hy vọng Liêu Vô Tà suy nghĩ kỹ càng, một khi ký kết sinh tử văn thư, bọn hắn Nhất Phẩm Hiên muốn cứu hắn đổ cũng không phải không thể. Chỉ cần mua được Thanh Hồng Môn bên này, để bọn hắn chủ động giải khai sinh tử văn thư, Liêu Vô Tà tự nhiên cũng có thể còn sống. Chỉ là vô cùng phiền phức. Đa tạ hảo ý. Liêu Vô Tà bờ môi giật giật, gạt ra một giọt tinh huyết, viết xuống tên của mình, sinh tử văn thư thành. Tiểu thư, hắn. Yến Nha Đầu một mặt lo nghĩ, trên thế giới này có rất ít toàn năng hình nhân tài. Hoa Thần Diệp thi đạo lợi hại, Khâu Bách Hạo vẽ thuật lợi hại, Phạm Vĩnh Phúc kỳ đạo lợi hại, rất khó một người chiếu cố mấy loại. Liêu Vô Tà đã thắng thi đạo, vẽ thuật, chẳng lẽ kỳ đạo cũng là tuyệt thế thiên tài? Có người ở thuyền hoa ở giữa bày ra một cái bàn, hai người có thể lên tràng. Phạm Vĩnh Phúc từ vị trí đứng lên, đi đến Hắc Tử một phương. Liêu Vô Tà nhưng là hướng đi Hồng Tử một phương. Lộc Minh từ bỏ chính mình phá giải, đi đến giữa hai người. Những người khác như ong vỡ tổ lại gần, đem cả cái bàn thành chật như nêm tối. Mời. Hồng Tử đi trước, Phạm Vĩnh Phúc làm ra tư thế xin mời. Mấy bách đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Liêu Vô Tà ngón tay của bên trên, nhìn hắn như thế nào là tử. Nên nghĩ tới chỗ, bọn hắn đều đã nghĩ đến, bất luận như thế nào dưới, đều khó tránh khỏi thất bại kết cục. Liêu Vô Tà liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp đem Hồng Tử rơi vào bàn cờ dưới góc phải vị trí. Khảm bị, hắn điên rồi đi, dạng này phía dưới pháp, Hồng Tử đem thiệt hại hơn phân nửa. Có người thí nghiệm qua, Hồng Tử rơi vào khảm bị bên trên, không ra ba chiêu, liền bị Hắc Tử vây giết, triệt để thua trận. Phạm Vinh Phúc khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Hắc Tử đột nhiên rơi xuống. Quả nhiên, Hồng Tử tử thương mạng lớn, trên bàn cờ Hồng Tử thiếu đi khoảng 1/3, thế cục đối với Hồng Tử cực kỳ bất lợi. Liêu Vô Tà thở, Hồng Tử tiếp tục rơi xuống. Vẫn là tự sát chiêu thức, chung quanh từng đợt tiếng thở dài. Chỉ có một người, ánh mắt gắt gao khóa lại Hồng Tử, đó chính là Tà Tâm Điện Lộc Minh. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, thôi diễn Liêu Vô Tà tiếp xuống cách đi. Đã rơi dưới thứ ba tử rồi, Hồng Tử tại kéo dài hơi tàn, cái này khiến rất nhiều người rất là kinh ngạc. Dựa theo bọn họ logic, tam tử sau đó, Hồng Tử thất bại. Nhìn Hồng Tử chật vật không chịu nổi, vẫn còn đang khổ cực chèo chống, cái này không phù hợp logic. Các ngươi không cảm thấy quỷ gì sao? Hồng Tử làm sao lại như thế ương ngạnh? Rất nhiều người mặc dù không phải cờ đạo cao tay, nhưng là thông hiểu cờ thuật. Từ thế cục nhìn lên đến có cái gì không đúng, Hồng Tử tựa hồ đang nổi lên cái gì. Đến nỗi là cái gì, tạm thời không biết được. Một giọt mồ hôi lạnh từ Phạm Vĩnh Phúc trên trán rơi xuống, rơi trên bàn cờ. Mơ hồ trong đó, hắn có thể nhìn thấy một đầu cô tịch đường nhỏ, thẳng đến đại bản doanh của hắn. Hắc Tử đột nhiên trở về thủ, Phạm Vĩnh Phúc lạc tử một khắc này, người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chỉ có Liêu Vô Tà, đôi mắt lộ ra một tia tán thưởng. Phạm sư minh, ngươi vì sao không thừa thắng xông lên? Hồng Tử đã đến hết đạn cạn lương trình độ, chỉ cần lại thêm cây đuốc, thua không nghi ngờ. Rất nhiều thanh hồng môn đệ tử không hiểu, Phạm Vĩnh Phúc một chiêu này lấy phòng thủ làm công, để cho người ta xem không hiểu. Hắc Tử đã tạo thành đại quân hợp vây một mặt, thắng bại cũng liền một hai chiêu ở giữa. Không thích hợp, ta cảm giác không thích hợp. Một cái Thiên La cốc đệ tử đứng ra, luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Nhìn như Hồng Tử ở thế yếu, Hắc Tử công kích liên tục nhiều lần, Hồng Tử chắc là có thể ngoan cường gắng gượng qua đến, thật sự là không thể tưởng tượng. Lộc Minh lâm vào trầm tư, nếu như là hắn, vừa rồi Hắc Tử nên đi như thế nào? Tiếp tục đến phiên Liêu Vô Tà là tử. Liêu Vô Tà, nhanh phía dưới. Nhìn Liêu Vô Tà chậm chạp không rơi tử, thanh hồng môn đệ tử bắt đầu thúc dục, nhường hắn nhanh lên. Vẹn vẹn do dự ba cái hô hấp thời gian, Hồng Tử đột nhiên rơi tại thiên nguyên vị trí. Rơi xuống một khắc này, phong vân biến sắc. Không cần Hắc Tử giáo sát, chính Hồng Tử tử thương một mảnh. Hành động này càng làm cho bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, Liêu Vô Tà đây là tự sát. Không cần Hắc Tử xuất thủ, Hồng Tử đã sắp gặp tử vong. Phạm Vĩnh Phúc lần này không có phòng thủ, thừa thắng xông lên, đem thiên nguyên phụ cận Hồng Tử toàn bộ ăn hết. Không tốt. Lộc Minh đột nhiên phát ra một tiếng thấp giọng hô, vẫn là chậm một bước, Phạm Vĩnh Phúc đã là tử. Khu vực trung tâm Hồng Tử tiêu thất hơn phân nửa, trên bàn cờ cách cục đột nhiên biến minh lãng. Tại sao có thể như vậy? Có người sửng sốt, nhìn như Hồng Tử ít đi rất nhiều, cách cục nhìn lại, Hồng Tử đã có cải tử hồi sinh xu thế. Ta hiểu được, Liêu Vô Tà cố ý thiệt hại những cái kia Hồng Tử, bởi vì những cái kia Hồng Tử đã là nước cờ thua, lưu ở phía trên, ngược lại ảnh hưởng cái khác Hồng Tử tiến công, lợi dụng Hắc Tử, diệt trừ những cái kia Hồng Tử, thay mình mở ra một đầu đại lộ. Hy sinh một bộ phận quân cờ, mục đích rất đơn giản, thẳng đến Hắc Tử đại bản doanh. Chương 550, tâm mạch vỡ vụ đệ tứ canh chương 550. Tâm mạch vỡ vụ đệ tứ canh vừa rồi thế cục không rõ ràng, làm những cái kia Hồng Tử biến mất một khắc này, trên bàn cờ phong vân biến ảo, Hắc Tử ưu thế, thế mà đang biến mất. Từ vừa mới bắt đầu, Hồng Tử giống như bị nhốt trong lồng lá hổ, tất cả mở miệng đều bị phá hỏng. Cưỡng ép lao ra, nhất định xuất hiện lẫn nhau đạp sự tình, Hồng Tử tàn sát lẫn nhau. Liêu Vô Tà đem thiệt hại giảm bớt đến thấp nhất, tại thiên nguyên bộ phận, Hồng Tử sắp đặt ít nhất, Liêu Vô Tà hy sinh một phần nhỏ Hồng Tử, cho Hồng Tử xé mở một cái thông đạo. Phạm Vĩnh Phúc phản ứng lại đã không kịp rồi, Liêu Vô Tà cầm trong tay Hồng Tử, trực tiếp giết vào Hắc Tử đại bản doanh. Rơi vào đường cùng, Phạm Vĩnh Phúc từ bỏ tiến công, Hắc Tử liên tiếp rơi xuống, giữ vững trận doanh. Đã không kịp. Lộc Minh thở dài một tiếng. Nếu như sớm ý thức được điểm này, còn có đề phòng có thể. Hồng Tử đại thế đã thành, tạo thành một chi tập kích kỵ binh, Hắc Tử ở phía sau theo đuổi không bỏ, rất khó đuổi kịp Hồng Tử bước chân. Thế cục đối với Hắc Tử bắt đầu bất lợi, Hồng Tử luân phiên rào sát, Liêu Vô Tà cũng không trực tiếp giết vào đại bản doanh, mà là đem bản cờ lên Hắc Tử rào sát hơn phân nửa. Xong rồi, triệt để xong rồi. Thanh Hồng môn đệ tử một mặt đổi phế chi sắc, ai không có không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Khâu Bách Hạo lặng lặng nhìn thế cục diễn hóa, ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà, hy vọng từ trên mặt hắn nhìn thấy chút gì. Hai mắt không hề bận tâm, biểu hiện trên mặt đạm nhiên, bất luận là Hồng Tử ở thế yếu, còn là đứng trên ưu thế, Liêu Vô Tà thời khắc bảo trì phong khinh vân đạm. Chỉ bằng vào phần tâm này tính chất, tất cả mọi người tại chỗ theo không kịp. Phạm Vinh Phúc đã mất đi tốc công, liên tục phía dưới sai rồi nhiều lần. Lam Hồng Tử chiếm giữ Hắc Tử đại bản doanh một khắc này, tâm tình của mọi người còn chưa từ trên ván cờ lui ra ngoài. Thua. Giả Phượng Mậu nhẹ nhàng nói một câu, không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Liêu Vô Tà thế mà phá giải cái này tàn cuộc. Gia lận, nhất định là Nhất Phẩm Hiên sớm cáo chi Liêu Vô Tà phương pháp phá giải. Rất nhiều thanh hồng môn đệ tử không chấp nhận kết quả này, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi, cho rằng là Nhất Phẩm Hiên giở trò quỷ. Ai cũng biết, Liêu Vô Tà cùng Nhất Phẩm Hiên quan hệ vi diệu, nhiều lần Nhất Phẩm Hiên đứng ra thay Liêu Vô Tà ra mặt. Sớm nói cho hắn biết phương pháp phá giải, cũng là có loại khả năng này. Rất nhiều người nhao nhao gật đầu, thanh hồng môn mặc dù có cưỡng từ đoạt lý hiểm nghi, cũng không phải một điểm đạo lý cũng không có. Vẫn là giành được rất nhiều người đồng ý, có phải hay không Nhất Phẩm Hiên sớm tiết lộ phương pháp phá giải. Mộ Dung Nghi mặt như hàn sương, ván này thiên tàng cờ, ngay cả nàng cũng không biết như thế nào phá giải, tại sao sớm cáo chi Liêu Vô Tà. Nhất Phẩm Hiên đứng ra giảng giải, đoán chừng cũng không có ai sẽ tin tưởng, tất nhiên lựa chọn trợ giúp Liêu Vô Tà, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Phạm Sư Minh không có thua, mà là Nhất Phẩm Hiên âm thầm trợ giúp Liêu Vô Tà. Thanh Hồng môn đệ tử bắt đầu chơi xấu, bất kể như thế nào, bọn hắn không thể tiếp tục thua đi xuống. Lệ Ma Ma một mặt sắc khí, bọn hắn vậy mà nói xấu Nhất Phẩm Hiên sớm tiết lộ. Thật là một đám rác rưởi, chính mình không có bản sự, liền đem bô địa chụp đến đứng trên mặt người, ván này không tính, ta đổi lại một loại phương pháp, ta để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nhục nhã Thanh Hồng môn người đều là rác rưởi. Đây chính là ngươi nói. Nghe được Liêu Vô Tà muốn lần nữa một bản, Thanh Hồng môn không làm bị, đã quen thuộc sáo lộ mới vừa rồi, chỉ cần phụ kín ở hướng tử, thắng phương vẫn là hắc tử. Cái này cờ triệt tiêu, từ bên cạnh cái bàn chuyển đến một bộ tàn cờ mới. Liêu Vô Tà cầm trong tay hướng tử, hướng trên bàn cờ rơi xuống. Dựa theo mọi người lý giải, Liêu Vô Tà nhất định trả là rơi vào khảm bị bên trên. Kỳ quái là, lần này Liêu Vô Tà lạc từ khu vực tại bàn cờ góc trên bên phải, đổi thành căn bị. Đám người không hiểu ra sao, sáo lộ mới vừa rồi đã quen thuộc, Liêu Vô Tà vì sao muốn từ bỏ? Tiếp tục dùng sáo lộ mới vừa rồi, Phạm Vĩnh Phúc đã quen thuộc, nhất định sớm làm tốt đề phòng. Người tới ta đi, Hắc Tử thận trọng từng bước, lần này Phạm Vĩnh Phúc cẩn thận rất nhiều, mỗi một lần lạc tử đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rơi xuống con trai thứ 10 thời điểm, thế cuộc xuất hiện phiên thiên phúc địa biến hóa. Lần này Hồng Tử thiệt hại ít, ngoại trừ phía trước thiệt hại một mảnh, hậu kỳ từ trong khe hẹp, sống sờ sờ xé mở một đạo lỗ hồng, giết vào Hắc Tử bên trong. Giống như cường quân quá cảnh, Hắc Tử liên miên ngã xuống. Còn chưa kết thúc, đã thấy Hắc Tử tại kéo dài hơi tàn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phạm Vĩnh Phúc bắt lấy đầu của mình, không thể nào tiếp thu được kết cục này. Lần này, liền Lộc Minh đều lựa chọn trầm mặc. Hắn mặc dù không có tự mình tham dự vào, khắc sâu cảm nhận được trên bàn cờ gió tanh mưa máu. Mỗi một lần lạc tử, Lộc Minh đều sẽ yên lặng ở trong lòng thôi diễn một lần, kết quả cùng Phạm Vĩnh Phúc lạc tử quỹ tích đồng dạng. Theo lý thuyết, nếu như Liêu Vô Tà đối thủ là mình đồng dạng thua liền hai trận, còn muốn tiếp tục không? Liêu Vô Tà trong giọng nói tràn đầy trầm trọng. Hai loại hoàn toàn phương pháp khác nhau đồng dạng chuyển bại thành thắng, đủ để chứng minh, Nhất Phẩm Hiên cũng không tiết lộ. Mộ Dung Nghi cầm kỳ thư họa mặc dù cao siêu, còn không có xem thường thiên hạ trình độ, luận thi đạo, cùng Hoa Thần Diệp lực lượng ngang nhau, luận vẽ thuật, cùng Khâu Bách Hạo tương xứng, luận kỳ đạo, cùng Phạm Vĩnh Phúc ở giữa xem như tám lạng nửa cân. Tiếp tục. Phạm Vĩnh Phúc không phục, lần nữa thay đổi một bộ mới thế cuộc. Kỳ quái là, Liêu Vô Tà không có ngăn cản hắn, vẫn là cầm trong tay hồng tử, Liêu Vô Tà lại một lần nữa đổi một vị trí. Lần này hao tốn 5 phút thời gian, Hắc Tử đánh tới bảy, triệt để thua trận, hơn nữa hồng tử tổn thất phi thường tiểu. Trao phúng giọng Liêu Vô Tà biến mất rồi, toàn bộ thuyền hoa lâm vào một mảnh yên lặng. Thua liền ba cục, hơn nữa dùng ba loại phương pháp khác nhau. Không cần xuống, ta theo Mộ Dung cô nương đánh cờ qua, cuộc cờ của nàng đạo, không thể có thể phá giải thuận lợi như vậy. Lộc Minh nói chuyện, như thế quỷ phụ thần công phương pháp phá giải, tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Lộc Minh tự nhận cờ đạo nhất lưu, có thể vừa ý phía dưới tất cả năm bước, cùng Liêu Vô Tà so sánh, bọn hắn chênh lệch nhiều lắm. Từ Liêu Vô Tà lạc tử phương diện tốc độ đến xem, hắn cơ hồ xuyên thủng toàn bộ cuộc cờ xu thế. Theo lý thuyết bất kỳ cái gì biến hóa đều đang trong lòng bàn tay hắn, chỉ có kỳ tiên mới có loại thủ đoạn này đi. Còn muốn phía dưới sao? Liêu Vô Tà tiếp tục truy vấn một câu. Phía dưới, Phạm Vĩnh Phúc không đếm xỉa đến, hai mắt tinh hồng. Hắn biết, ván này so đấu hắn đã thua rồi, chỉ muốn vãn hồi một tia mặt mũi, hy vọng có thể lật về một ván. Rất nhanh có người thay bọn hắn thay đổi một bộ tàn cuộc mới. Liêu Vô Tà cầm trong tay hồng tử, phong cách lại một lần nữa hoán đổi. Phạm Vĩnh Phúc đội vàng ứng phó, lần này chỉ tốn 3 phút, kết thúc chiến đấu. Thanh Hồng môn đệ tử không dám gọi dầm dĩ rồi, bốn cục, Liêu Vô Tà cơ hội cũng là toàn thắng. Ta không nhìn lầm chứ, cái này tàn cuộc dễ dàng như vậy phá giải. Tàn cuộc vừa bưng lên mỗi người đều thôi diễn qua, căn bản không có phương pháp phá giải. Không phải tàn cuộc dễ dàng phá giải, mà là Liêu Vô Tà kỳ đạo thật lợi hại, phía trước tam tử kỳ thực cũng là phế tử, mục đích chủ yếu là dẫn đạo đối phương phạm sai lầm. Bốn bàn sau đó, Lộc Minh cuối cùng nhìn ra một ít môn đạo, làm cho đối phương phạm sai lầm, hồng tử mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ cần giữ vững thế cục, liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Phế tử, ngươi là nói, phía trước tam tử, bất luận rơi ở nơi nào đều như thế. Rất nhiều người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lộc Minh chờ đợi hắn bước kế tiếp giảng giải. Không sai. Lộc Minh gật đầu, phía trước tam tử mục đích chủ yếu là làm xáo trộn ánh mắt. Ai có thể làm được điểm này, hồng tử đã tràn ngập nguy hiểm, thậm chí ngay cả phía dưới ba cái phế tử, chỉ có Liêu Vô Tà mới dám làm như thế. Đây chẳng phải là nói hắn đã xuyên thủng toàn bộ thế cuộc, bất kỳ cái gì một cái biến hóa đều nhớ trong đầu. Đám người một mặt kinh hãi nhìn về phía Liêu Vô Tà, thế gian này thật có yêu nghiệt như vậy, nhân vật ư mấy trăm con cờ lẫn nhau giao thế, có thể biến hóa ra mấy vạn loại cách cục, Liêu Vô Tà là như thế nào làm đến toàn bộ nhớ trong đầu? Cái này không phù hợp logic, càng không phù hợp thực tế. Lại đến chứ? Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà, hắn muốn về tâm lý đánh tan hoàn toàn Phạm Vĩnh Phúc. Một mực trên nhảy dưới tránh Doãn Kinh Võ, từ Phạm Vĩnh Phúc thua trận bản thứ hai bắt đầu liền không có mở miệng nói chuyện qua, yên lặng nhìn xem thế cục phát triển. Thay thế bên trên tàn của mới, Liêu Vô Tà tiếp tục là tử. Đại gia đã biết phía trước tam tử cũng là phế tử, dứt khoát không nhìn. Phạm Vĩnh Phúc đại não một mảnh một não, thua liền bốn bàn, hắn nguyên thần đã cực kỳ bị hao tổn. Hắc tử rơi xuống, lần này Hồng tử biểu hiện cực sự bá đạo, vừa rồi Lộc Minh còn nói Liêu Vô Tà phía trước tam tử là phế tử, rất nhanh liền lọt vào đánh mặt. Con thứ ba rơi xuống một khắc này, Hắc tử cả bàn đều thua. Cái này đám người triệt để mộng rồi, bao quát Lộc Minh gương mặt đau rất đau, bạn hai này đánh quá nhanh. So sánh với ván đầu tiên, Liêu Vô Tà đã cho đủ bọn hắn mặt mũi, là chính bọn hắn không muốn chịu thua mà thôi. Ván đầu tiên hao tốn một nén nhang thời gian, Hắc tử mặc dù bại, ít nhất tuy bại nhưng linh. Đệ ngũ cục cơ hồ bị Hồng tử phản áp chế, Hắc tử thua quá thảm rồi. Để cho người không thể tưởng tượng nổi, đệ ngũ cục Liêu Vô Tà chỉ dùng một phút thời gian kết thúc chiến đấu. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Phạm Vĩnh Phúc trong miệng phun ra. May mắn Liêu Vô Tà phản ứng kịp thời, lui về sau một bước, trên bàn cờ bị tiên huyết bao trùm. Tới gần những người kia, phun ra gương mặt tiên huyết, tâm mạch vỡ vụn. Không cần Liêu Vô Tà xuất thủ, chính Phạm Vĩnh Phúc tâm mạch toàn bộ nát. Đáng tự hào nhất kỳ đạo, thế mà lấy tàn khốc như vậy cùng phương thức đục nhã kết thúc, đối với hắn đả kích quá lớn. Đấu vẽ, Khâu Bách Hạo thua thổ huyết. Kỳ đạo so đấu, Phạm Vĩnh Phúc sống sờ sờ khí tâm mạch đứt gãy, biến thành một tên phế nhân. Năm loại phương pháp phá giải, bị tất cả mọi người ghi chép lại. Tiểu thư, ngươi không phải nói, thiên tàn cục không ai có thể phá giải sao? Tiễn Nha đầu một mặt kinh hãi. Tiểu thư kỳ đạo vô cùng lợi hại, ngay cả nàng đều nói, thiên tàn cục không có phương pháp phá giải. Ngắn ngủi một canh giờ, Liêu Vô Tà thế mà nắm giữ năm loại phương pháp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, lật đổ bọn họ nhận thức. Bây giờ mới biết được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mộ Dung Nghi thổn thức một tiếng. Nàng tự xưng là thiên phú cường đại, không thua những cái kia nam tử, hôm nay từng màn, để cho nàng một lần nữa đối đại thế giới này. Thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Liêu Vô Tà trở lại trên vị trí của mình, phản phất sự tình gì cũng không phát sinh. Binh không lưới đao huyết, phế bỏ Thanh Hồng môn một cái đỉnh phong tinh hạ cảnh. Còn lại dư Thanh Hồng môn đệ tử, mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà, mang theo một tia sợ hãi. Hào không ngoài suy đoán, ván thứ ba kỳ đạo, Liêu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Mỗi một lần hắn đều là bị động lựa chọn, đồng thời không muốn tham dự đi vào. Chương 551, cầm nghệ đỏ sức đệ ngũ canh chương 551, cầm nghệ đỏ sức đệ ngũ canh thiên tàn cục Ninh Hải Thành rất nhiều người đều biết. Bên bờ những người kêu biết được trên thuyền hoa lấy ra thiên tàn cục đi ra đánh cược, rất nhiều tài tử tranh nhau lấy ra bàn cờ, tìm kiếm thiên tàn cục phá giải chi đạo. Nếu như so trên thuyền hoa những cái kia tiền tiêu đi trước phá giải, bọn hắn rất có thể được thỉnh mời đến thuyền hoa phía trên. Nhưng mà rất nhanh, một tin tức truyền ra. Liêu Vô Tà dùng 5 loại phương pháp đánh bại Phạm Vĩnh Phúc, mà lại là cầm trong tay hồn tử. Tin tức này vừa ra, vạn người yên lặng. 5 loại. Một cái tự nhận kỳ đạo coi như không tệ thiên tiêu, đột nhiên đem trong tay bản cờ ném vào động nguyên hồ, từ nay về sau cũng không tiếp tục đụng cờ thuật. Liêu Vô Tà phá giải 5 loại chi pháp, dần dần tại động nguyên hồ xung quanh truyền ra, thiên tàn cục thế mà lấy như thế bạo lực phương thức, tam tử liền có thể đem phá giải. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Sao Thương Nguyệt Minh, bầu trời đại nguyệt đã về phía tây bên cạnh chết đi. Mộ Dung cô nương, cửa hải cuối cùng này hẳn là cầm nghệ đi. Rất nhiều người đứng lên, hướng Mộ Dung Nghi hỏi. Linh Hải Thành bốn đại tài tử, theo thứ tự là Hoa Thần Diệp Thi Tử, Khâu Bách Hạo Vẽ Thuật, Lộc Minh Kỳ Đạo, còn có Mộ Dung Nghi cầm nghệ. Đặt song song tứ cường, mỗi người cũng có tuyệt kỹ của mình. Mộ Dung Nghi đứng lên, khỏe mắt hơi hơi dương lên, mặt hồ vung lên một hồi thanh phong, nhẹ nhàng xốc lên khăn che mặt của nàng. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, mạng che mặt rất nhanh rơi xuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt như vậy, rất nhiều người thất thần. Nhìn thấy Mộ Dung Nghi chân dung một khắc này, Liêu Vô Tà trái tim đột nhiên co rụt lại. Thế gian lại có đẹp như thế người? Liêu Vô Tà âm thầm nói, chỉ có Từ Lăng Tuyết mới có thể cùng với nàng đẹp bằng đi. Trần Nhược Yên rất xinh đẹp, thiếu khuyết một cô tiên khí. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi hai người, hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm chủ, giống như tiên nữ. Theo tu vi đề thăng, Trần Nhược Yên còn có dạng hạnh nhi trên thân cũng sẽ sinh ra tiên khí. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi là tiên tiên kèm theo, mà hai người bọn họ thì cần muốn hậu thiên bồi dưỡng. Trên thuyền hoa những người kia run lên, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, rất nhiều người hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Xinh đẹp, quá đẹp. Không ít người tâm thần thất thủ, một mặt chư ca dáng vẻ, còn yên lặng ở đó nhìn liếc qua một chút. Mộ Dung Nghi cũng không nghĩ tới, thanh phong vung lên khăn che mặt của nàng. Ánh mắt hướng xuống mặt nhìn lại, chỉ có chút ít mấy người, ánh mắt coi như bình thường, cưỡng ép khắc chế mình lòng ham chiếm hữu. Chỉ có một người, để cho nàng rất là chấn kinh, trên mặt nhìn không ra một tia chấn động, sâu trong mắt, bình tĩnh như nước. Liên Hoa Thần Diệp còn có Khâu Bách Hạ bọn người, cũng vô pháp che giấu trong con người kinh diễm. Duy chỉ có Liêu Vô Tà, nhường Mộ Dung Nghi chu cái miệng nhỏ, đối với dung mạo của nàng vậy mà thờ ơ đời này có thể nhìn thấy Mộ Dung cô nương chân dung, chết cũng không tiếc. Rất nhiều người ngồi trên ghế, ô hô ai ai, đã không có tâm tình làm thi rồi. Hoàn toàn trầm mê đi vào, thật sâu không thể tự thoát ra được. Không hổ là tuyệt đỉnh mỹ nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa mới nhìn thấy chỉ là một nửa bên mặt, liền cho người như thế si mê, nếu như toàn bộ tiết lộ mạng che mặt, còn đến mức nào? Cuối cùng ngày một hồi, đích thật là cầm nghệ, không có cái gì hạn chế, bất luận là cổ cầm, vẫn là cái khác nhạc khí là đủ. Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng gật đầu, cầm kỳ thư họa, Jin phóng tới vị cuối cùng. Biết được cầm nghệ người quá ít, tại chỗ hơn 1000 người, từng cái hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người trực tiếp từ bỏ. Có thể nhìn thấy Mộ Dung Nghi dung mạo, đã rất thỏa mãn. Rất nhiều người kìm lòng không được đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hồng Môn. Liên tục 3 lần bị Liễu Vô Tà đánh mặt, Phạm Vĩnh Phúc còn bởi vậy phế bỏ tu vi, chuyện đêm nay, đối với Thanh Hồng Môn lại nói, nhất định chính là tai nạn. Chỉ có một lần cuối cùng sẽ, lại không trở mình, bọn hắn những người này đều không khuôn mặt trở về Thanh Hồng Môn. Khâu Bách Hạo đối với cầm đạo nghiên cứu không nhiều, chắc chắn sẽ không xuất chiến. Doan Kinh Voi chỉ có thể coi là hai cái siêu, trình độ càng là bình thường. Thanh Hồng Môn lâm vào yên lặng ngắn ngủi, bí mật thương nghị, như thế nào tại cuối cùng cầm đạo bên trên đục nhã Liêu Vô Tà. Chu Lương, chúng ta những người này bên trong, chỉ có ngươi cầm nghệ trình độ cao nhất, cửa ải cuối cùng này, toàn bộ nhờ vào ngươi. Doan Kinh Võ đi đến một cái đệ tử trẻ tuổi trước mặt, niên kỷ so với hắn nhỏ rất nhiều, gọi thẳng tên. Ta tận lực đi. Việc đã đến nước này, Chu Lương chỉ có thể nhắm mắt, hắn cầm đạo tính toán không đến đỉnh tiêm, lại cũng không thể khinh thường. Không thể cùng Mộ Dung Nghi đánh đồng, ít nhất vượt qua tại chỗ 9 thành 9 người. Liên để ta tới làm cái đầu đi. Thiên La Cốc Phục Hành đứng lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái cổ cầm. Mỗi cái ánh mắt của người rơi vào Phục Hành trên thân thể. Phục Hành mặc dù không phải bốn đại tài tử, nhưng là của hắn di thuật, đủ để siêu việt người trong cùng thế hệ. Trên thuyền hoa thanh âm dần dần biến mất, đột nhiên yên tĩnh. Một đạo thanh thúy tiếng đàn theo mặt hồ truyền ra rất rất xa. Đây là một bài hái cúc, một chút trà lâu tiểu quán đều có thể nghe được, hẳn là một bài ai cũng thích khúc mục. Tiếng đàn du dương, lại tràn đầy vui sướng tiết tấu, nhường nguyên bản trầm muộn thuyền hoa nhiều một tia sinh khí. Rõ ràng Phục Hành cố ý gây nên, ngược lại không phải bởi vì tranh đấu cái này đệ nhất. Mỗi một cái âm điệu, giống như là hái hoa cúc tiểu cô nương, xuyên thẳng qua tại trên sân đạo, vui sướng toát ra. Một khúc kết thúc, bốn phía vang lên từng trận tiếng vỗ tay, đưa cho Phục Hành. Cái này một bài hái cúc, đàn rất không tệ, có đại sư tiêu chuẩn. Tiếp theo lại là mấy người lấy ra cổ cầm, đàn tấu vài bài. Mỗi một thủ khúc không tính là kinh diễm, nhưng cũng đúng quy đúng cụ. Có thể là vừa rồi nghe xong Mộ Dung Nghi khúc người bình thường khúc mục, rất khó trổ hết tài năng. Cái này liền giống như đặt một cái toàn phần đáp án ở trước mặt người, muốn siêu việt nó, thật sự rất khó. Mộ Dung Nghi cầm nghệ, trong con mắt của mọi người đã tiếp cận mắt điểm. Còn có vị nào muốn mở ra cầm nghệ? Đợi nửa ngày, không có ai tiếp tục đứng lên đánh đàn, Mộ Dung Nghi hỏi thăm một lần. Nếu như không có, vậy thì hiện trường chấm điểm, ai có thể thu được cửa ải cuối cùng cầm nghệ tên thứ nhất? Chờ một chút. Chu Lương đứng lên, ngăn cản Mộ Dung Nghi, ánh mắt hướng Liêu Vô Tà nhìn lại. Nên tới vẫn sẽ tới, đại gia bình phục lại đi cảm xúc, trong nháy mắt bị nhen lửa, Thanh Hồng Môn quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là bọn hắn một cơ hội cuối cùng, há có thể bỏ lỡ. Liêu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi so đấu cầm nghệ. Chu Lương ngữ khí trầm thấp, muốn cùng Liêu Vô Tà trên cầm nghệ phân cao thấp. Ngươi còn không có tư cách này. Liêu Vô Tà có chút hứng thú ra rời, chỉ muốn trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi mấy người cầm nghệ, Liêu Vô Tà cơ bản đều nghe một lần, đoán chừng cái này Chu Lương, trình độ tối đa cũng liền mạnh hơn Phục Hành một chút như vậy. Trước mặt mọi người nhục nhã Chu Lương không có tư cách này, dẫn tới toàn bộ Thanh Hồng Môn bất mãn, Liêu Vô Tà quá trong mắt không người. Ta nhìn ngươi là không dám đi. Chu Lương cũng không tức giận, phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liêu Vô Tà là không dám, mà không phải hắn không có tư cách. Chu sư đệ nói không sai, hắn nhất định là sợ hãi, mới nói như thế. Hắn sư minh đệ cùng theo phụ họa, đủ loại ác độc lời nói, phô thiên cái địa. Đối với bốn phía ngôn luận, Liêu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, há có thể bởi vì một số ngôn ngữ, liền có thể ảnh hưởng tâm tính của mình. Ta cứ nói đi, thế gian này làm sao có thể có toàn năng hạng người, di thuật chính là Liêu Vô Tà nhược điểm. Rất nhiều người đứng ra, cho rằng Liêu Vô Tà cũng không hiểu di thuật, mới không dám ứng đánh cược. Nhưng lại không biết, Liêu Vô Tà di thuật, tại thập đại tiên đế bên trong, xếp ở vị trí thứ nhất. Liêu Vô Tà, không dám đánh cược liền quỳ xuống đến cho chúng ta dập đầu. Càng ngày càng nhiều tiếng rêu cận, phô thiên cái địa. Thanh Hồng Môn đệ tử há có thể buông tha dạng này đã kích Liêu Vô Tà cơ hội tốt. Mộ Dung Nghi một mặt lo nghĩ, di thuật cần muốn rất dài thời gian tới tu luyện, Liêu Vô Tà thi tử, vẽ tranh, còn có khí đạo, để cho nàng mở rộng tầm mắt. Nhưng mà di thuật, không có ai xem trọng Liêu Vô Tà, bao quát Mộ Dung Nghi. Từng cái mặt nhọn kinh tởm, đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt, nước miếng tinh tử bay tứ tung, hận không thể thần nuốt Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà, lăn ra nơi này đi, Ninh Hải Thành không phải nguyên nên tới chỗ. Doãn Kinh Võ phát ra một tiếng cùng thiếu, rốt cuộc tìm được trào phúng Liêu Vô Tà lý do. Không chút kiêng kỵ chế giễu, điểm ai, đả kích. Liêu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu, thấu xương ánh mắt hướng Doãn Kinh Võ nhìn sang. Từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn trên nhảy dưới tránh, không ngừng khiêu khích điểm mấu chốt của mình. Được, ta đồng ý đánh cược với ngươi, nếu như ngươi có thể thắng ta, cùng vừa rồi đồng dạng, ta tự phế tu vi, nếu như ta may mắn thắng, Doãn Kinh Võ tự phế tu vi, từ nơi này lăn ra ngoài, ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Liêu Vô Tà đồng ý Chu Lương đánh cược. Chu Lương nếu như thua, Doãn Kinh Võ liền muốn tự phế tu vi. Doãn Kinh Võ tiếng cười im bặt mà dừng, giống là bị người nắm được cú họng, không phát ra được một thanh âm. Ai sẽ nghĩ tới, Liêu Vô Tà đưa ra điều kiện này. Thua muốn phế đi Doãn Kinh Võ tu vi. Rất nhanh đại gia trở về ngộ tới, cho tới nay, cũng là Doãn Kinh Võ đang âm thầm châm ngòi, lần lượt mượn nhờ hắn sư huynh đệ tay, tới diệt trừ Liêu Vô Tà. Chu Lương ngược lại là không quan trọng, bất luận thắng thua, ngược lại hắn lại không lỗ lã, thua Doãn Kinh Võ tự phế tu vi, thắng cái kia càng tốt hơn. Đến phiên Doãn Kinh Võ làm khó, đến cùng có đáp ứng hay không? Vừa rồi hắn nhưng là trào phúng Liêu Vô Tà không dám. Bây giờ tốt, điều kiện Liêu Vô Tà đã mở ra, nhìn ngươi có dám hay không đáp ứng. Doãn sư huynh không cần lo lắng, Liêu Vô Tà minh lộ ra cố ý nói như vậy, mục đích là buộc chúng ta từ bỏ. Vài tên thanh hồng môn đệ tử đứng ra, cho Doãn Kinh Võ cố lên. Liêu Vô Tà cố ý nói như vậy, mục đích rất đơn giản, buộc thanh hồng môn từ bỏ trận này cầm nghệ đọ sức. Không sai, nhất định là như thế. Chu Lương cũng là nghĩ như vậy, ước gì Doãn Kinh Võ nhanh chóng đáp ứng. Nếu như hắn có thể thắng Liêu Vô Tà, chính là thanh hồng môn đại anh hùng, thay đại gia vãn hồi mặt mũi, về sau tại thanh hồng môn địa vị đem nhảy lên ngàn dặm. Liền Khâu Bách Hạo đều thua trong tay Liêu Vô Tà, hắn thắng, địa vị thậm chí có thể áp đảo Khâu Bách Hạo phía trên. Nhiều người như vậy giật dây, Doãn Kinh Võ đâm lao phải theo lao, không đáp ứng, đoán chừng sẽ lưu lại nhát như chuột danh tiếng. Tại chỗ những người này cũng là ba đại tông môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, chuyến đi, về sau Doãn Kinh Võ cũng không có mặt mũi gặp người. Hắn lợi dụng Khâu Bách Hạo sự tình, còn rõ mồn một trước mắt, đến phiên mình, lại làm rùa đen rút đầu. Phạm Vĩnh Phúc vì vãn hồi thanh hồng môn mặt mũi, liền mình tu vi đều góp đi vào, người Doãn Kinh Võ có tư cách gì cự tuyệt? Được, ta đáp ứng ngươi. Doãn Kinh Võ cắn răng một cái, đáp ứng Liêu Vô Tà điều kiện. Nếu như Liêu Vô Tà thắng, lại muốn tự phế tu vi, Chu Lương thắng, hắn sẽ đích thân phế bỏ Liêu Vô Tà tu vi. Ký đi. Liêu Vô Tà viết một phần sinh tử văn thư, giao cho Doãn Kinh Võ trước mặt, một khi ký, sinh tử chú tạo thành. Chương 552, tiếp tục bắn ra thập diện mai phục. Chương 552, tiếp tục bắn ra thập diện mai phục. Cầm kỳ thư họa, mọi thứ cùng Liêu Vô Tà đều có quan hệ. Ai tới trước? Là Chu Lương trước tiên, vẫn là Liêu Vô Tà trước tiên? Ta tới trước đi. Chu Lương tiến lên một bước, lấy ra cổ cầm để lên bàn. Từng cái duyên dáng âm phủ từ trên thuyền hoa truyền ra ngoài, cầm nghệ lại còn trên cục hành, cái này khiến Doãn Kinh Võ một trái tim rơi xuống. Các ngươi còn không biết sao, liền vào tháng trước Chu sư đệ nhận được một môn cầm phổ, hắn cầm nghệ sớm đã đạt đến đại sư cấp bậc. Một tên đệ tử nhỏ giọng nói ra, vừa rồi cố ý không đề cập, chủ yếu là dẫn dụ Liêu Vô Tà mắc lửa. Mộ Dung Nghi chân mày nhíu sâu hơn, Chu Lương cầm nghệ thế mà không kém chính mình. Liêu Vô Tà nguy hiểm, đây là bốn mùa cầm âm. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc âm thanh. Cầm âm vậy mà phân bốn cái giai đoạn, lúc bắt đầu giống như xuân vũ rơi tại chúng nhân trong lòng bên trên, mỗi một cái âm điệu giống như xuân vũ vẩy xuống, phát ra tiếng đinh đông. Sau đó âm điệu đột nhiên biến hóa, giống như ngày mùa hè sấm rền, mỗi một lần xung kích, lòng của mọi người bận đi theo nhảy động một cái. Mấy phút sau đó, cầm âm lần nữa chuyển đổi, biến nhu hòa, giống như là ôn nhu gió thu, nhẹ nhàng nuốt ve mỗi người đầu. Cái kia loại cảm giác thật thoải mái, mỗi người trước mắt cũng là mái sắc kim hoàng, đây là mùa thu hoạch. Âm phủ lại lần nữa hoán đổi, bốn phía thổi lên gào thét gió bấc, từng viên tuyết lông ngỗng rơi xuống. Đây là ý cảnh diễn hóa, bộ này bốn mùa cầm âm vậy mà như thế lợi hại, có thể diễn dịch ra tới ý cảnh của mình. Đông tuyết chính là pháp tắc diễn hóa, cầm âm có thể điều khiển pháp tắc, Chu Lương diễn thuật đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Rất nhiều người say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, theo bốn mùa hoán đổi, tâm cảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Gió xuân để cho người ta ấm áp, ngày mùa hè liệt diễm để cho người ta sốt ruột, gió thu để cho người ta thoải mái, gió bấc để cho người ta rét lạnh. Mỗi người đều đang bốn mùa bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, lúc giá rét, khi thì nóng bức. Ước chừng đàn tấu 10 phút một bài bốn mùa cầm âm chậm rãi tiêu thất. Mỗi người say mê trong đó, không muốn từ ý cảnh ở trong tỉnh lại. Thật đẹp khúc ca. Một cái thanh hồng môn đệ tử một mặt say mê. Chu Lương diễn thuật, lúc nào biến lợi hại như vậy? Thiên La Cốc mấy tên đệ tử nhỏ giọng nói. Hai tay từ cổ cầm bên trên lấy xuống, Chu Lương một mặt đắc ý, bốn phía cung duy âm thanh không ngừng truyền vào trong thai của hắn. Bây giờ động nguyệt hồ bên bờ đồng dạng lộn xộn, đều bị Chu Lương cầm âm rung động. Tranh nhau nghe ngóng, là ai đàn tấu bài hát này? Chu sư đệ, ngươi thật lợi hại, về sau ta muốn bái ngươi làm thầy. Vài tên thanh hồng môn đệ tử đi lên phía trước, hy vọng Chu Lương có thể chỉ điểm bọn họ cầm nghệ. Bái sư không cần, về sau có đàn thuật chỗ nào không hiểu, cứ việc tìm ta. Chu Lương còn không có cuồng vọng tự đại đến thu người làm đồ đệ ý nghĩ, tất cả mọi người là đồng môn sư minh đệ, chỉ điểm một chút đồ không có vấn đề. Doãn Kinh Võ một trái tim bung ra, cái này bài bốn mùa cầm âm, triệt để đặt phần thắng. Liêu Vô Tà, đến ngươi rồi. Doãn Kinh Võ trên mặt tràn đầy khiêu khích, hận không thể Liêu Vô Tà nhanh chóng thua trận, đích thân hắn phá vỡ Liêu Vô Tà đan điền. Liêu Vô Tà ngồi ngay ngắn tại chỗ không nhúc đích, cái này khiến rất nhiều người một mặt không hiểu, chẳng lẽ chính như Thanh Hồng Môn lời nói Liêu Vô Tà thật không hiểu diễn thuật, cố ý dùng phép khích tướng, ai ngờ Thanh Hồng Môn thật sự tương kế tự kế. Liêu Vô Tà, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nếu như ngươi từ bỏ, nhanh chóng phế bỏ tu vi đi. Giả Phong Mậu cuối cùng bắt được cơ hội, hung hăng chào phúng Liêu Vô Tà. Liêu công tử, ngươi có phải là không có cổ cầm? Mộ Dung Nghi đột nhiên hướng Liêu Vô Tà hỏi. Nàng thật vẫn nói đúng, Liêu Vô Tà không có cổ cầm. Liêu Vô Tà đang suy nghĩ hướng ai mượn cổ cầm dùng một chút, thực sự không được, không thể làm gì khác hơn là hướng Phục Hành há miệng. Lại bị Mộ Dung Nghi xem thấu. Vâng. Liêu Vô Tà cười khổ một tiếng, trên người hắn rất ít đeo cổ cầm. Sống lại, vẫn bận tu luyện, đối với đào giã tỉnh thao một mực ném sau. Nếu như Liêu công tử không chê, ta cổ cầm có thể mượn ngươi dùng một chút. Mộ Dung Nghi nguyện ý đem chính mình cổ cầm cấp cho Liêu Vô Tà sử dụng. Hành động này, nhường vô số người đối với Liêu Vô Tà đưa tới ánh mắt cừu hận, cái kia có thể là trong lòng bọn họ nữ thần dùng cổ cầm, lại muốn bị Liêu Vô Tà khinh nhẫn. Vậy thì cảm ơn Mộ Dung cô nương rồi. Liêu Vô Tà cũng không khách khí, đồng ý sử dụng Mộ Dung Nghi cổ cầm. Mộ Dung Nghi nháy mắt, tiến nha đầu rất nhanh bưng lên cổ cầm, đi xuống cầu thang, đem cổ cầm đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cổ cầm cũng không đại, đại khái dài 1 mét độ rộng nửa thước, hết thảy 4 cái dây đàn. Mùi thơm nhàn nhạt từ cổ cầm bên trên thẩm thấu ra, hẳn là Mộ Dung Nghi thường xuyên đặt đấu, cổ cầm lây dính nàng trên thân thể lực khí, nghe rất là thoải mái. Liễu Vô Tà, nếu như ngươi sẽ không đánh, cũng đừng lãng phí Mộ Dung cô nương cổ cầm. Rất nhiều người một mặt ghen ghét, Liễu Vô Tà đến cùng cỡ nào hà có thể, 5 lần 7 lượt nhận được Mộ Dung Nghi ưu ái. Liễu Vô Tà, từ bỏ đi, cầm nghệ không phải dựa vào thiên phú liền có thể bù đắp, ngươi bây giờ mới nhớ học tập, đã quá muộn. Thanh Hồng môn đệ tử cho rằng Liễu Vô Tà không hiểu di thuật, nếu không, trên thân làm sao lại liền cổ cầm cũng không mang. Liễu Vô Tà nhớ kỹ, hơn 1 năm trước tại Đế Quốc học viện, bằng dựa vào một bài thập diện mai phục, chinh phục vô số người. Hôm nay một màn để cho ta nghĩ tới một thủ khúc, tên là thập diện mai phục sẽ đưa cho đại gia đi. Tình cảnh này, cùng ngày đó một màn, biết bao tương tự, thập diện mai phục, bốn bề thọ địch. Liễu Vô Tà hai tay thả trên zin, vừa mới nói xong, tứ phương yên tĩnh. Ken, giống như kim qua thiết mã, vang lên một khắc này, mỗi người trái tim đột nhiên run rẩy một chút thật là mạnh cầm âm. Rất nhiều người tâm thần run lên, chỉ là một tâm điệu, vì cái gì bọn hắn cảm giác trái tim đều phải nhảy ra. Trong khoảnh khắc, một cái âm phủ đi theo một cái âm phủ bay ra ngoài, nhạc luật càng ngày càng cao càng, tim đập tần suất không ngừng gia tốc, giống như là một đoàn nhiệt huyết trong lòng bọn họ nổ tung. Thê lương xương phong vào đêm nghe, tinh quang vạn điểm nguyệt phi không. Liễu Vô Tà đột nhiên gào to, mỗi một chữ, phản phất tràn ngập một cỗ ma lực, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Bây giờ chính vào mùa thu, lại là đêm khuya, tinh quang vạn điểm nguyệt phi không, đối ứng tình cảnh này, đám người không tự giác thay vào đi bảo. Ta muốn khóc, ta rất muốn khóc. Có người không chịu nổi Liễu Vô Tà cái kia rất có lực xuyên thấu cầm âm, muốn lớn tiếng khóc. Ai không có trải qua cực khổ, ai không có trải qua thập diện mai phục, ai không có trải qua khi nhục, Liễu Vô Tà cầm âm, giải thích hết thảy. Tiếng đàn đem bọn hắn đưa vào đến một thế giới khác, một cái bọn hắn từ chưa từng trải qua thế giới, tiếng đàn phi dương, rung động đến tâm can ca khúc, xung kích tâm linh của bọn hắn, rung động thần hồn của bọn hắn. Cổ cầm gấp gáp kim qua khúc, thiên lại nhiều trống nhỏ âm thanh. Lại là hai câu xuất hiện, tâm tình của mọi người lần nữa biến hóa, trong lòng giống như là nín một đám lửa, lại không phát tiết đi ra, liền muốn dục hỏa câu phần rồi. Tiếng đàn càng ngày càng nhanh, truyền khắp động nguyệt hồ mỗi một cái xó xỉnh. Thập diện mai phục tù Vô Tà, cuối cùng quyết bách chiến bá vương binh. Liễu Vô Tà âm thanh lộ ra một cỗ thế lương, vô tận ác khí, xé mở mỗi người đáy lòng, bọn hắn có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà nội tâm phẫn nộ. Thanh Hồng môn khiêu khích, mọi người trào phúng, từng màn hiện lên trong lòng, giống như cừu hận hỏa diễm, khi bọn hắn đáy lòng tiêu đốt. Bây giờ, bọn hắn cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, bị cầm thanh đái vào đến Liễu Vô Tà thế giới nội tâm. Đứng tại rào chắn biên giới, những thị nữ kia đang thấp giọng khóc thút thít, các nàng thông cảm Liễu Vô Tà, đối với Thanh Hồng môn hận ý càng đậm. Mộ Dung Nghi hai tay che miệng, không dám tin nhìn xem Liễu Vô Tà, thế gian lại có tuyệt vời như vậy khúc. Ngưng thuyền không độ ngư phu thán, sinh là người kiệt ma quỷ thiên tài. Thập diện mai phục. Tiếng đàn huyền chuyển, giống như banh đề thút thít, lộ ra ai oán, còn có đối với thế gian bất đắc dĩ, đối với thương thiên bất công, diễn dịch lâm ly cực trí. Tiếng khóc càng ngày càng nhiều, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Chu Lương tiếng đàn, chỉ có thể làm tâm tình của mọi người. Liễu Vô Tà tiếng đàn, đã có thể điều khiển tâm thần của người ta, để bọn hắn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Có thể là thương thiên đều cảm nhận được Liễu Vô Tà nội tâm phẫn nộ, bầu trời đã nổi lên lẻ tẻ bông tuyết, mỗi người say mê. Đây cũng không phải là pháp tắc diễn hóa, mà là chân chính bông tuyết đã tiến vào cuối mùa thu. Tháng tại loạn thế tiếc anh hùng, đáng tại thế gian chi kỳ thiếu. Thập diện mai phục thế nhân, kinh diễm chi làm khoáng thế gia. Thập diện mai phục. Một cỗ tịch mịch cảm xúc tràn ngập thương cung, mỗi người cũng nghe được tiếng đàn bên trong loại kia tịch mịch. Không ai hiểu Liễu Vô Tà nội tâm thế giới, nội tâm tịch mịch, loại kia chua xót hội tụ thành một dòng nước ấm, tràn vào lồng ngực của bọn họ, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Loạn thế tiếc anh hùng, thế gian chi kỳ thiếu. Mộ Dung Nghi tại thời khắc này cũng không khống chế mình được nước mắt theo khỏe mắt của nàng không khỏi trượt xuống. Thật thương cảm khúc, thật là bá đạo khúc. Rất nhiều người âm thầm nói ra hai loại cực hạn. Khúc thả ra nội tâm phẫn nộ, lại rất có lực trùng kích. Mênh mông sa mạc 3000 dặm, cứ ngày lúc đốt mà đốt. Mê muội thiên địa. Gặp Quỳnh Lâu tưởng tượng năm trước ca múa mừng cảnh thái bình hoàng kim cư. Liễu Vô Tà hồi tưởng chính mình ở Quỳnh Lâu các vũ, từng bàn tay tinh thần, chân đạp thương khung, bực nào vĩ ngạn, hôm nay lại gặp quyền lớn. Mỗi một chữ, mỗi một cái âm phủ, rung động đến tâm can, dù là thân hãm nhà tù, cũng không sờ lòng, dùng nắm đấm của mình, xé mở một phiến thế giới. Mộng đánh gây củi cầu, cháy hòa suy, thở dài dương nhiệt đắng quất cảnh. Không hết cắt vàng không phần cuối, tàn binh bại tướng vô liêu đã. Yên lặng, trung quanh yên tĩnh như chết, chỉ có Liễu Vô Tà tiếng đàn, ở trên không quân quần. Cùng phong thổi xa đầy trời dương, chợt nghe phạt ca. Chiến mã kinh sợ, đại sự đã đi. Nước sông tận, gặp chôn hối hận cốt không chọn dư. Tiếng đàn lập lòe, lúc mà đức quãng, một đại tiền đế, chết trận cương tràng, đại thế đã mất nước sông tận, gặp chôn hối hận cốt không chọn dư. Liễu Vô Tà yên lặng ở trong thế giới của mình, chỉ muốn phát tiết thời khắc này cảm xúc. Giang Sơn Tiểu, Tú Thủy Lệ, Nam Nhi chí khí tâm không chủ. Nghĩ lại đi, 18 luân hồi, trong lúc nói cười, lại càng Hà An, phạt ca tận. Chiến ma minh, tướng sĩ theo chủ đi tận, thoát phàm thân thể lưu. Ngông nên kình. Một chữ cuối cùng hạ xuống xong, tiếng đàn đột nhiên ngừng, một ngụm nồng nặc trọc khí từ Liễu Vô Tà lồng ngực thả ra ngoài, làm cái cuối cùng âm phụ rơi xuống, toàn bộ thuyền hoa lâm vào giống như chết thiên tĩnh. Bọn hắn quên đi hô hấp, quên đi người ở chỗ nào, còn yên lặng tại tư thế hào hùng thế giới. Ba ba ba, toàn bộ động nguyên hồ đột nhiên truyền đến như sấm tiếng vỗ tay, bên bờ vô số người khóc, liều mạng vỗ tay. Tiếng vỗ tay xuyên qua động nguyệt hồ mặt, truyền đến thuyền hoa phía trên. Chương 553, Trung Châu Chí chương 553, Trung Châu Chí như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay, cuối cùng đánh thức trên thuyền hoa tất cả mọi người. Đám người không muốn từ ý cảnh như thế kia ở trong lui ra ngoài, bao quát Thanh Hồng môn đệ tử. Trầm thấp, điệu hiu, vi tráng, không đủ để hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, loại kia kim qua thiết mã, tiếu ngạo giang hồ khí phách, đủ để rung động tâm linh của mỗi người. Cầm âm phảng phất còn ở bên tai quanh quẩn, không ít người chậm rãi mở hai mắt ra. Một mặt mở mịt nhìn bốn phía, vừa rồi một khắc này, bọn hắn hãm sâu chiến trường, tay cầm binh khí, cùng địch nhân chém giết hôn thiên hấp địa, máu chảy thành sông. Rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình đứng tại trên thuyền hoa. Mộ Dung Nghi lặng lẽ lau đi khỏe mắt nước mắt trong suốt, vừa rồi một khắc này, nàng tựa hồ tiến vào Liêu Vô Tà đáy lòng. Liêu Vô Tà đang phát tiết, không tiếng động hò hét, muốn xé mở chư thiên, mở ra một mảnh oang oang cả khôn. Tiến Nha Đầu đứng ở phía sau sớm liền khóc như mưa, nước mắt làm ướt vạt áo của nàng. Trên thuyền hoa những thị nữ kia đều đang che mặt lau nước mắt. Tốt một cái thập diện mai phục. Hoa Thần Diệp đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động đến mức tất cả mọi người màng nhĩ đều phải nứt ra, vị Liêu Vô Tà cái này bài thập diện mai phục triệt để choáng váng. Nhất là từ Liêu Vô Tà trong miệng hô lên cái kia chút ca tử, sâu đậm rung động bọn họ thần kinh. Giang Sơn Tiểu, Tú Thủy Lệ, Nam Nhi Chí Khí Tâm Công Chủ, thơ hay, thực sự là thơ hay a. Người càng ngày càng nhiều trở về vị khúc bên trong ý cảnh. Không chỉ là khúc mục kiếm hay, bên trong thi tử, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Tháng tại loạn thế tiếc anh hùng, đáng tại thế gian chi kỳ thiếu, nói ra bao nhiêu người nỗi khổ trong lòng sợ. Liên Tà Tâm Điện một tên đệ tử đều đứng ra, thừa nhận Liêu Vô Tà bài thơ này viết quá kinh diễm, e rằng mấy trăm năm về sau, cũng không có người siêu việt. Mỗi một câu nói đơn độc lấy ra, đủ để cho bọn hắn tiêu hóa cực kỳ lâu. Có người lặng lẽ đem Liêu Vô Tà mới vừa khúc mục ghi chép lại, lúc trở về, thật tốt nghiên cứu. Đại gia quên đi cầm nghệ so đấu, cũng quên đi Mộ Dung Nghi tồn tại, chỗ có tâm thần, toàn bộ vùi đầu vào mới vừa cái kia bài thập diện mai phục ở trong. Chu Lương vô lực ngồi trên ghế, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cầm nghệ so đấu hắn thua rồi. Hơn nữa thua rất triệt để, Liêu Vô Tà cái này bài thập diện mai phục có thể nói là nghiền ép hắn bốn mùa cầm âm. Giữa hai bên, giống như một cái trên trời, một cái dưới đất. Liêu Vô Tà khúc, chỉ có trên trời mới có thể nghe được, mà hắn bốn mùa cầm âm, vẹn vẹn so với bình thường khúc cao một chút như vậy mà thôi. Khúc này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian có thể có mấy lần người, đêm nay xem như mở rộng tầm mắt. Không ít người tán thưởng đêm nay chuyến đi này không tệ. Không ít thấy biết đến Mộ Dung Nghi chân thực dung mạo, cũng chứng kiến thi tử, vẽ thuật, kỳ đạo, cầm nghệ bốn hạng tuyệt kỹ. Mỗi một loại lấy ra, đều kinh tài tuyệt diễm, lại phát sinh ở trên người một người. Doãn Kinh Võ một mặt ngốc trệ, từ thứ nhất âm phủ vang lên một khắc này, hắn biết mình xong rồi. Cuộc đời của hắn chôn vùi tại thập diện mai phục trong tay. Hơn nữa là chính hắn đào hố. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không ngừng làm khó dễ Liêu Vô Tà, mới có cuối cùng này một màn, chôn vùi mình tốt đẹp tiền đồ. Trời gây nghiệt không thể trái, tự gây nghiệt không thể tha thứ. Đây là hình dung thời khắc này Doãn Kinh Võ. Chính mình tạo nghiệt, chỉ có thể từ chính hắn tới gánh chịu. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xé rách bầu trời đêm bình tĩnh, hơn 1000 đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thuyền hoa ở giữa khu vực. Liền thấy Doãn Kinh Võ lăn lộn đầy đất, cơ thể không ngừng run rẩy, sinh tử chú đã có hiệu quả. Trong thân thể pháp tắc bị Liêu Vô Tà vô tình tức đoạn, triệt để luân vì một tên phế nhân. Coi như dùng tục linh đan loại bảo vật này, hắn gân mạch cũng vô pháp nối lại, huống hồ thân thể của hắn đã bị Liêu Vô Tà gieo xuống u minh hoa độc. Doãn Kinh Võ cuối cùng vẫn là hại chính mình. Không có ai thông cảm hắn, nếu như không phải hắn hết lần này đến lần khác khiêu khích Liêu Vô Tà, cũng sẽ không bị phế sạch tu vi. Chu Lương dọa đến lui về sau một bước, hắn lời thề son sắt muốn khiêu chiến Liêu Vô Tà, nếu như một trận chiến này Doãn Kinh Võ không chịu đáp ứng, bây giờ phế bỏ tu vi người há không phải mình. Nhớ tới chính là một trận hoảng sợ. Một hồi thi tử ca phú đại hội, rốt cuộc phải kết thúc. Bây giờ đã là sau nửa đêm, động nguyệt hồ bên cạnh những người kia vẫn như cũ không chịu rời đi. Cảm tạ đại gia có thể phía trước tới tham gia đêm nay động nguyệt hồ thi tử ca phú đại hội, vì biểu đạt thành ý của ta, mỗi người trước khi đi có thể nhận lấy ba mảnh ngọc trúc lộ lá cây. Mộ Dung Nghi đứng tại rào chắn một bên, tuyệt đẹp ánh mắt rơi tại những cái kia thiên tiêu trên thân. Rất nhiều người còn chưa đã ngứa, kết thúc như vậy, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn tới trước mục đích là nhận được Mộ Dung Nghi ưu ái, kết quả ngược lại tốt, tất cả mọi người trở thành vật làm nền. Rất nhiều thị nữ xuyên thẳng qua trong đó, mỗi người đều lãnh xong một cái ngọc trúc lộ lá cây. Liêu Vô Tà, nghe nói ngươi am hiểu đồ thạch, sau 5 ngày Linh Hải Thành sẽ vận đi vào một nhóm thượng hạng mãng hoang chi thạch, có dám theo hay không ta cá là một hồi. Đám người đang muốn ly khai, đột nhiên truyền tới một thanh âm, đại gia nhao nhao định trụ cước bộ. Tập thể nhìn về phía Lăng đại thiếu, hắn đây cũng là chúng cái gì gió, vô duyên vô cớ khiêu khích Liêu Vô Tà. Cái này vẫn không rõ, Lăng gia nắm giữ một môn như thế nào phân biệt mãng hoang chi thạch bên trong là có phải có linh tụy thủ đoạn, mặc dù không có thể 100% chính xác, nhưng so với thường nhân sát suất chúng cao rất nhiều lần, Lăng gia chính là dựa vào cái này mới trở thành Linh Hải Thành rồi giàu nhất gia tộc. Ta hiểu được, Trắng Thiên Liễu Vô Tà đổ thạch, mở ra như thế nhiều bảo vật, Lăng gia nhất định ý thức được nguy cơ, chỉ sợ Liễu Vô Tà cướp đi việc buôn bán của bọn hắn. Đại gia hiểu ra tới, Lăng gia quyết không cho phép có người đụng vào ích lợi của bọn hắn. Ba đại tông môn cửa hàng, cũng có người của Lăng gia ngừng chân, bằng dựa vào Lăng gia những cái kia đại sư giám bảo, nhanh chóng phân biệt những cái kia mãng hoang chi thạch có thể cắt chém đi ra bảo vật. Đây chỉ là thứ nhất, Lăng đại thiếu mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà quát lớn ngừng một lát, lấy Lăng gia liệu tính, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cả hai chồng chất lên nhau, Lăng gia chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Liễu Vô Tà. Mỗi tháng cũng có nhóm lớn mãng hoang chi thạch từ mãng hoang thế giới chuyển khỏi tới. Vừa vận năm ngày sau đó, lại là nhóm lớn mãng hoang chi thạch vận tiến Linh Hải Thành. Mỗi tháng chỉ có vài ngày như vậy, Linh Hải Thành vô cùng náo nhiệt, vô số tu sĩ tề tụ nơi đây. Ba đại tông môn một chút cao tầng đều sẽ đến đây, cùng với phụ cận một vài gia tộc nhị lưu tông môn đến đây mua sắm mãng hoang chi thạch. Không có hứng thú. Liễu Vô Tà trả lời hắn chỉ có ba chữ. Câu trả lời này, Lăng đại thiếu tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngươi là không dám đi. Lăng đại thiếu ngữ khí tràn đầy bực bội, thực lực của hắn mặc dù không như Liễu Vô Tà, Lăng gia tại Linh Hải Thành, đây chính là đệ nhất nhà, giàu đến chảy mỡ. Gia tộc cao thủ vô số kể, liền xem như ba đại tông môn, một chút thời gian nào đó, đều phải nhìn Lăng gia ánh mắt. Trở về những cái kia mãng hoang chi thạch, trước tiên phải đi qua Lăng gia đại sư giám bảo loại bỏ một lần, mới có thể lấy ra bán đi. Mục đích chủ yếu, để tránh có đồ tốt chảy ra đi. Theo ngươi nói thế nào? Liễu Vô Tà cũng không để ý, đang muốn thu thập một chút, rời đi thuyền hoa, trở về khách sạn, chuẩn bị bế quan tu luyện. Muốn đổ thạch, Liễu Vô Tà sẽ tự mình tiến đến, không muốn cùng bất luận kẻ nào có liên quan. Ừ, ta sẽ để cho ngươi đáp ứng. Lăng đại thiếu phát ra cười lạnh một tiếng, quay người rời đi thuyền hoa, hắn sẽ nghĩ biện pháp buộc Liễu Vô Tà đáp ứng. Liêu Minh, có cơ hội đến Tiên La Quốc làm khách. Trên thuyền hoa đã còn thừa lác đác, Thủy Huyễn mang theo mấy người đi tới, cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng. Sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà triều Tiên La Quốc đông đạo đệ tử ôm quyền. Chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp mặt, lại có mấy tháng, chính là Thiên Sơn luận đạo, ta tin tưởng ngươi cũng nhận được tin tức đi. Hoa Thần Diệp vỗ vỗ Liêu Vô Tà bà bay, bọn họ đều là người cùng thế hệ người nổi bật, tất nhiên sẽ tập thể đi tới. Liêu Vô Tà mỉm cười, Thiên Sơn luận đạo hắn còn suy nghĩ bên trong, đến cùng muốn hay không đi. Đám người lục tục rời đi, Liêu Vô Tà mới khởi thân, lại bị Mộ Dung Nghi ngăn cản. Liêu công tử dừng bước. Mộ Dung Nghi âm thanh tại Liêu Vô Tà vang lên bên tai. Ai có thể thu được đệ nhất, nhận được Mộ Dung Nghi tự mình tiếp đãi, cái này là đã nói trước sự tình. Mộ Dung cô nương còn có việc. Đêm nay đến đây, Liễu Vô Tà cơ bản không có thu hoạch quá lớn, nhất phẩm hiên vì sao muốn bảo vệ mình, trong trà đồ vật rốt cuộc là cái gì, một điểm manh mối cũng không có. Liễu công tử chẳng lẽ liền không nghĩ rõ mở nghi ngờ trong lòng. Mộ Dung Nghi thông minh hơn người, trí tuệ không kém Liễu Vô Tà, tự nhiên có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, mà chút nghi hoặc, chỉ có nàng mới có thể thay Liễu Vô Tà giải khai. Liễu Vô Tà dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi, bốn mắt đối mặt, ước chừng nhìn nhau một phút, từ với nhau trong ánh mắt, không nhìn thấy câu trả lời bọn họ mong muốn. Liêu Vô Tà đôi mắt giống như đầm sâu, sâu không thấy đáy. Mộ Dung Nghi mắt giống như bảo thạch, bóng ánh trong suốt. Những thị nữ kia toàn bộ biến mất rồi, toàn bộ thuyền hoa bị một lần nữa dọn dẹp một lần, phủ lên màu đỏ mạc liêm, đón đỡ hết thảy thần thức điều tra, trở thành một phiến tư mật chi địa bất kỳ người nào mơ tưởng đi vào. Liêu công tử mời. Mộ Dung Nghi làm ra tư thế xin mời, mời Liêu Vô Tà đến thuyền hoa lầu 2, mặt đối mặt nói chuyện. Việc đã đến nước này, Liêu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là hướng lầu 2 đi đến, hắn quả thật có rất nhiều nghi hoặc, cần Mộ Dung Nghi tới giải đáp. Hắn cùng nhất phẩm hiên làm không dây dưa dễ má. Vì cái gì năm lần bảy lượt thay mình giải vây. Lầu 2 trang sức càng thêm ưu mỹ độc đáo, đi vào buồng nhỏ trên tàu, trên mặt đất trải vô cùng mềm mại da lông, dẫm lên trên rất thoải mái. Đã chuẩn bị xong thịt rượu, chỉ chờ hai người ngồi vào vị trí. Liêu công tử chờ, ta đi trước đổi một bộ quần áo. Mời Liêu Vô Tà ngồi xuống, Mộ Dung Nghi lui ra ngoài, tiến vào mặt khác một tòa gian, thay đổi một bộ quần áo tại tới. Mộ Dung cô nương xin cứ tự nhiên. Liêu Vô Tà đứng trong phòng, ánh mắt dò xét bốn phía, trong phòng bài trí rất đơn giản, ngoại trừ một loạt giá sách, không có bất khác. Tiện tay rút ra một quyển sách, lật ra sau đó, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Trung Châu Chí. Quyển sách này ghi chép không phải Nam Vực, mà là Trung Thần Châu, cái này khiến Liễu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi. Nam Vực rất ít tìm được liên quan tới Trung Thần Châu thư tịch, hắn đối với Trung Thần Châu hiểu rõ, giới hạn tại cổ ngọc. Từng tờ lật qua, Liễu Vô Tà say mê trong đó, bên trong ghi chép không chỉ có Trung Thần Châu phân chia thế lực, còn có chút phong thổ hình dạng mặt đất vân vân. Mộ Dung Nghi xuất hiện tại hắn sau lưng, Liễu Vô Tà đều hồn nhiên không biết, thẳng đến khép lại một trang cuối cùng, thần thức lúc này mới lùi về sau. Không có thi triển quỷ đồng thuật, mà là từng câu từng chữ đem hắn xem xong. Liêu công tử nếu như ưa thích, những sách vở này cứ việc cầm đi là được. Giọng Mộ Dung Nghi tại sau lưng vang lên, Liêu Vô Tà trong lòng cả kinh, hắn trầm mê trong sách thế giới, lại quên hắn tại thuyền hoa phía trên. Quân tử há có thể đoạt người yêu? Liêu Vô Tà lắc đầu, nói xong đem thư bỏ vào giá sách, chậm rãi xoay người. Chương 554, thần tộc chương 554, thần tộc những sách vở này vô cùng chân quý, nam vực cực kỳ hiếm thấy đến, nhất phẩm hiên hẳn là không thiếu hao tốn sức lực, mới mua được những sách vở này, Liêu Vô Tà há có thể chiếm thành của mình. Nói xong chậm rãi xoay người. Sau lưng hắn 3 mét bên ngoài, đứng một cái tuyệt thế thiếu nữ, nhìn chỉ có 18-19 tuổi cùng Từ Lăng Tuyết niên kỷ không sai biệt lắm. Lần này, Mộ Dung Nghi không dùng mạng che mặt che chắn, thay đổi một bộ màu vỏ quýt váy dài, đem hoàn mỹ linh lung chi thể, triệt để bại lộ tại Liêu Vô Tà trước mặt. Đôi mắt như sao, tóc xanh như suối, dáng người cao thấp cân xứng, nhiều một phần tắc thì dài, thiếu một phân tắc thì ngắn, hai con giống như nhau không phải nhau lung khói lông mày, một đôi giống như vui không phải vui luận tính mắt, lặng lặng nhìn Liêu Vô Tà. Đến nỗi nàng ngũ quan, càng là tinh xảo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Quỳnh Tị hơi hơi nô lên, Liễu Diệp Mi giống như sao trời mắt, tựa như tự nhiên mà thành. Liễu Vô Tà hơi hơi thất thần, vẹn vẹn thất thần một chút trên mặt khôi phục rất nhanh tới, nhường Mộ Dung Nghi rất là kinh ngạc. Những năm này nàng cũng đã gặp không ít thiên tài hạng người, mỗi người nhìn thấy nàng, sâu trong mắt đều sẽ toát ra một tia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, sẽ thất thần rất dài một đoạn thời gian. Liêu Vô Tà vẹn vẹn sửng sốt một chút, khôi phục rất nhanh bình thường, trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt càng là thanh tịnh đến cùng. Mộ Dung Nghi thầm giật mình, nàng từ không hoài nghi dung mạo của mình, phóng nhãn thiên hạ, có thể siêu việt nàng người có thể đến được trên đầu ngón tay. Nàng chấn kinh là Liêu Vô Tà biểu hiện, không giống như là một thiếu niên nên có dáng vẻ, quá thành thục. Liêu công tử mời ngồi. Mộ Dung Nghi mỗi một cái động tác, ưu nhã hào phóng, làm ra tư thế xin mời. Không có thi triển cực lạc âm trải qua, âm thanh cũng không mị hoặc chi ý hai người lần lượt ngồi xuống, Mộ Dung Nghi tự mình thay Liêu Vô Tà rót rượu. Liêu công tử nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi tiểu nữ tử, chỉ cần không đề cập tới bí mật, ta biết gì nói nấy. Nói xong, Mộ Dung Nghi bưng chén rượu lên, kính Liêu Vô Tà một chén rượu. Có thần bí cổ thụ tại, Liêu Vô Tà cũng không phải rất lo lắng, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Kỳ quái là, lần này không có cái kia cố lực lượng thần bí, theo lý thuyết, lần này rượu hoàn toàn là bình thường. Nhất phẩm hiên vì cái gì 5 lần 7 lượt trợ giúp ta? Đặt chén rượu xuống, Liêu Vô Tà hỏi ra trong lòng thứ nhất nghi hoặc. Hắn mới tới Ninh Hải Thành, cùng nhất phẩm hiên chưa bao giờ có bất luận cái gì tiếp xúc, vì cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, vấn đề này khốn nhiễu Liêu Vô Tà một thiên thời gian. Bởi vì ta có cầu ở ngươi. Mộ Dung Nghi thả phía dưới chén rượu trong tay, ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà, tựa như tinh thần vậy đôi mắt, không có một tí tạp chất. Dạng này chừng chừng nhìn chằm chằm Liêu Vô Tà, đổi thành người bình thường, thật sự không chịu được nổi. Muốn cầu cách ta. Liêu Vô Tà càng là giật mình. Nhất phẩm hiên cao thủ nhiều như mây, thậm chí có chân huyền lão tổ tọa trấn, hắn bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh. Không sai, ta muốn cầu cạnh ngươi. Mộ Dung Nghi một mặt trịnh trọng nói, trong đôi mắt mang theo một tia năn nỉ, không giống như là đang nói láo. Mộ Dung cô nương người nói, nếu như ta có thể làm được, làm sẽ không cự tuyệt. Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, chỉ cần không phải quá khổ sở sự tình, hắn ngược lại nguyện ý trợ giúp một chút Nhất Phẩm Hiên. Dù sao Nhất Phẩm Hiên trợ giúp hắn ở đây trước tiên, bây giờ còn chưa được. Mộ Dung Nghi lộ ra một nụ cười khổ. Cái này khiến Liêu Vô Tà càng thêm cuốn hoặc, bây giờ còn chưa được, vậy lúc nào thì được? Thực lực của ta quá thấp. Liêu Vô Tà hỏi dò, chỉ có khả năng này rồi. Mộ Dung Nghi nhẹ gật đầu, chủ yếu là sợ đả kích Liêu Vô Tà. Liêu công tử không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, có thể tại ngắn thời gian bên trong, nhường thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Mộ Dung Nghi sợ Liêu Vô Tà sinh khí, liền vội vàng giải thích. Chủ động nói một người cảnh giới quá thấp, có chút đả thương người. Liêu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì nộ khí, ngược lại cảm tạ Mộ Dung Nghi ăn ngay nói thật, cũng không giấu giếm hắn cái gì. Nói cho cùng chuyện gì xảy ra đi, coi như nhường ta giúp ngươi, trước tiên phải hiểu rõ sự tình chân tướng. Liêu Vô Tà không thích thiếu nợ người quá nhiều tình, càng sẽ không dùng nhất phẩm hiên tài nguyên. Mấy người còn trả nhân tình này, về sau lại không dây dưa dễ má. Giúp ta cứu người. Mộ Dung Nghi đã nhìn ra, Liêu Vô Tà có ý định cùng Nhất Phẩm Hiên xa lánh, niệm đang trợ giúp hắn mấy lần mặt mũi, mới lưu lại cùng với nàng nói chuyện. Nếu như là những người khác, hận không thể lưu lại thuyền hoa, cùng với nàng kề gối tâm sự. Từ Liêu Vô Tà trên mặt, không nhìn thấy một tia lưu luyến. Cứu ai? Liêu Vô Tà nhíu mày, Nhất Phẩm Hiên thực lực mạnh như thế, liền xem như xâm nhập 10 đại tông môn, đều có thể tới lui tự nhiên đi. Cha mẹ của ta còn có tổ phụ tổ mẫu. Mộ Dung Nghi sâu trong mắt, toát ra vẻ đau thương. Bọn hắn bị giam giữ ở nơi nào? Liêu Vô Tà truy vấn một câu. Có ai bản lãnh lớn như vậy, có thể cầm tù Nhất Phẩm Hiên chủ nhân phụ mẫu? Thần Mang Sơn. Mộ Dung Nghi không có giấu giếm, nói ra phụ mẫu bị giam giữ chi địa. Liêu Vô Tà nhíu mày, Nam Vực đại bộ phận chỗ, mặc dù chưa từng đi, địa lý trí sớm đã nhớ kỹ trong lòng, chưa từng nghe qua Thần Mang Sơn nơi này. Đây là nơi nào? Vẫn hỏi đầy miệng, chẳng lẽ là cái nào đó vắng vẻ chi địa, hắn tạm thời còn không biết. Tây Hoang một chỗ tuyệt địa. Mộ Dung Nghi liền vội vàng giải thích, Thần Mang Sơn cũng không phải là tại Nam Vực. Tây Hoang Đông Bực bởi vì cùng Trung Thần Châu giao giới, ở giữa không có co sơn mạch đón đỡ, Đông Bực tốc độ phát triển xa muốn mạnh hơn Nam Bực. Tây Hoang bên kia ở nhân tộc ít, phần lớn cũng là yêu tộc, cùng với một chút cổ quái kỳ lạ chủng tộc. Bắc thành quanh năm băng thiên tuyết địa, chỉ có một tòa siêu cấp đại thành có thể sinh tồn ở nhân tộc, kém xa Nam Bực cùng Đông Bực. Không sai, cha mẹ của ta còn có tổ phụ tổ mẫu bị giam giữ tại Tây Hoang Thần Mạng Sơn. Mộ Dung Nghi gật đầu, biểu hiện trên mặt có chút tỉnh mịch. Từ nàng xuất sinh sau đó không lâu, phụ mẫu cùng tổ phụ tổ mẫu liền bị bắt đi, một mực nuốt lại, là Lệ Ma Ma đem nàng một tay nuôi dưỡng lớn lên, mang theo Nhất Phẩm Hiên còn sót lại người, du đầu tại chân võ đại lục. Vậy các ngươi vì cái gì chạy đến Nam Bực đến, mà không đi Tây Hoang trực tiếp nghĩ cách cứu viện? Các ngươi Nhất Phẩm Hiên hẳn là cao thủ nhiều như mây đi. Liêu Vô Tà triệt để mơ hồ, chính mình bất quá tiểu tiểu thiên tượng cảnh, liền Nam Bực đều chưa từng đi ra ngoài, không đạt tinh hà cảnh, căn bản là không có cách rời đi. Dài thời gian phi hành, đối với chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa vài tòa đại lục ở giữa, pháp tắc cũng không tầm thường, tùy tiện tiến đến, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đi qua mấy lần, mỗi lần tổn thất nặng nề. Mộ Dung Nghi sắc mặt càng thêm mờ đi. Vì doanh cứu cha mẹ của mình, những năm này chết rất nhiều người. Từ đầu nói một chút đi, Nhất Phẩm Hiên là Hà Lai Lịch, cha mẹ của ngươi, như thế nào lại cầm tù tại Thần Mang Sơn? Liêu Vô Tà hy vọng nàng không cần giấu giếm chính mình, có một tí giấu giếm, đều sẽ không đáp ứng giúp nàng. Chuyện này nói rất dài dòng, muốn từ 20 năm trước nói lên. Mộ Dung Nghi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, tất nhiên quyết định nhường Liêu Vô Tà hỗ trợ, tự nhiên muốn toàn bộ đỡ ra. Mấy ngàn năm trước, Tây Hoang ở một cái tị thế gia tộc, đó chính là chúng ta Mộ Dung gia tộc, vì tị nạn, chúng ta 2000 năm trước từ Trung Thần Châu di chuyển đến Tây Hoang sinh hoạt. Bởi vì nơi đó nhân tộc ít, chỗ chúng ta ở lại rất vắng vẻ, những năm này cũng không có ai đến đây tìm phiền toái. Mộ Dung Nghi chậm rãi nói ra, không nghĩ tới Mộ Dung gia tộc xa xưa như vậy, truyền thừa hơn 2000 năm rồi. Liêu Vô Tà gật đầu, hắn có hiểu, rất nhiều gia tộc đắc tội một ít người, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là cả tộc di chuyển. 20 năm trước, chúng ta Mộ Dung gia tộc có mấy tên đệ tử thần bí tiêu thất, phụ thân ta liền phái người ra ngoài điều tra, kết quả phái đi ra ngoài đệ tử, liên tiếp tiêu thất. Nhớ lại chuyện cũ, Mộ Dung Nghi biểu lộ toát ra một tia thống khổ, chết đi những người kia, trong thân thể chảy xuôi Mộ Dung gia tộc tiên huyết. Tây Hoang huyền thú ngang ngược, có thể chết hay không tại huyền thú trong miệng. Liêu Vô Tà xen vào một câu, Tây Hoang không thích hợp nhân loại sinh tồn, không phải bạn bất đắc dĩ, Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không tại Tây Hoang cư trú hơn 2000 năm. Bắt đầu chúng ta cũng hoài nghi là huyền thú làm, về sau chúng ta phát giác, phụ cận căn bản không có huyền thú dấu vết, chúng ta Mộ Dung gia tộc sinh hoạt nhiều năm như vậy, phụ cận sơn mạch huyền thú cơ bản đều biết. Mộ Dung Nghi lắc đầu, nếu như là huyền thú làm, Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không vấn lạc, bước lấy bọn hắn đông trốn tây tạng, lưu lạc đến nam vực tới. Phía sau tới điều tra ra được nguyên nhân sao? Liêu Vô Tà tiếp tục truy vấn, hắn khẩn cấp muốn biết chân võ đại lục tin tức. Mỗi một việc đối với hắn trợ giúp đều rất lớn, Tây Hoang sớm muộn hắn đều sẽ đi xem. Coi như không có Mộ Dung Nghi nhắc đến chuyện này, hắn cũng muốn du lịch toàn bộ đại lục. Một ngày ban đêm, một cái hắc ảnh xâm nhập chúng ta Mộ Dung gia tộc, đáp án mới hoàn toàn tiết lộ. Nhắc đến một đêm kia, Mộ Dung Nghi cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, bởi vì một đêm kia là nàng trăng tròn thời gian. Các ngươi Mộ Dung gia cựu nhân. Trong phòng bầu không khí có chút nặng mượn, Liêu Vô Tà cảm xúc cũng bị điều động, liền đội bằng hỏi. Không phải, chúng ta Mộ Dung gia cựu nhân là Trung Thần Châu một cái gian ác tông môn, 1000 năm trước đắc tội một tôn cường giả, trong vòng một đêm bị xóa đi, về sau chúng ta cũng thương nghị qua, trở về Trung Thần Châu sinh hoạt, bởi vì rời đi hơn 1000 năm rồi, quen thuộc ở tại Tây Hoang, trải qua không tranh quyền thế thời gian. Mộ Dung Nghi lắc đầu, tựa hồ không muốn nhắc tới lên sự tình một đêm kia. Cái kia là người phương nào? Liêu Vô Tà bưng chén rượu lên, uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi. Thần tộc. Mộ Dung Nghi cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Thượng cổ chủng tộc, thần tộc, bọn hắn không phải diệt tuyệt sao? Liêu Vô Tà đột nhiên đứng lên, một mặt hãi nhiên kinh hãi. Thần tộc tiêu thất rất nhiều năm, vậy mà tại chân võ đại lục lần nữa nghe được. Ngươi biết thần tộc? Mộ Dung Nghi một mặt kinh ngạc, nàng cùng rất nhiều người từng nói tới thần tộc, không có người nào biết thần tộc là hà lai lịch. Liêu Vô Tà thế mà một lời nói ra. Thần tộc quá thần bí, bọn họ sinh ra muốn so nhân tộc còn phải xa xưa hơn. Đáng sợ nhất thần tộc vô cùng thần bí, bởi vì bọn hắn đản sinh hơi sớm, nắm giữ năng lực khó tin, truyền thuyết nhân tộc trong thân thể ẩn chứa một tia thần tộc huyết mạch. Cũng có truyền thuyết, nhân tộc từ thần tộc đi ra ngoài, thần tộc mới là nhân tộc thủy tổ. Niên đại quá xa xưa, đã không thể nào khảo chứng, có một chút có thể chính thức, thần tộc quá quỷ dị. Bọn hắn thể phách cường đại, tuổi thọ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thông thường thần tộc, tuổi thọ đều có thể đạt đến 500 tuổi. Tu vi đạt đến thiên tượng cảnh cấp bậc thần tộc, tuổi thọ càng là đạt đến ngàn tuổi. Chủng tộc như vậy bực nào đáng sợ, chỉ bằng vào tuổi thọ, cũng đủ để ép đè nhân tộc. Từ một bản cổ tịch bên trên đọc được qua, Liêu Vô Tà biên tạo một cái lý do lấp liếm cho qua. Trong lòng âm thầm đem thần tộc ghi ở trong lòng. Hắn nhớ kỹ một vị tiền bối đã nói với hắn, thần tộc xuất hiện, thiên địa cách hủy diệt cũng không xa. Lăng Vân Tiên giới mấy vạn năm trước, tao ngộ một trường hạo kiếp, thần tộc suýt nữa lật đổ Lăng Vân Tiên giới, trận chiến kia, nhân tộc tổn thất nặng nề, Lăng Vân Tiên giới bị đánh nát thành mười mấy khối. Hôm nay Lăng Vân Tiên giới chỉ là trong đó một khối thôi. Chương 555, thần chi lực chương 555, thần chi lực Mộ Dung Nghi yên lặng tại quá khứ chính giữa hồi ức. Tự nhiên cũng không có truy đến cùng Liêu Vô Tà nói thật hay giả. Trong trời đất có thật nhiều hiếm thấy thư tịch, ghi chép thần tộc cũng chẳng có gì lạ. Cha mẹ của ngươi còn có tổ phụ tổ mẫu bị thần tộc bắt đi. Mộ Dung Nghi tự thuật, cơ bản có thể kết luận, bắt đi cha mẹ của nàng người, nhất định là thần tộc không thể nghi ngờ. Không sai, chính là thần tộc, đêm đó lẻn vào Mộ Dung gia tộc một cái thần tộc, bị phụ thân ta đả thương sau đó, thoát đi ra ngoài, 3 ngày sau đó, tới 3 tên thần tộc, trong khoảnh khắc, diệt đi chúng ta Mộ Dung gia mấy trăm người, cuối cùng vẫn là Lệ Ma Ma bọn hắn thể sống chết phản kháng, mới mang theo ta rời đi. 3 tên thần tộc thực lực cực kỳ cường đại, Mộ Dung gia tộc có chân huyền lão tổ tọa chấn, vậy mà cũng không là đối thủ. May mắn Mộ Dung gia tộc cư an tư nguy, ở gia tộc đảo móc một đầu địa đạo. Mộ Dung Nghi phụ thân thứ một thời gian hạ lệnh, nhường tộc nhân mang theo nàng rút lui, thoát đi Tây Hoàng, không cần trở về. Nhất phẩm hiên những người này cũng đều là Mộ Dung gia tộc đệ tử, những năm này lang bạt kỳ hồ, buôn ba chân võ đại lục, tìm kiếm nghị cách cứu viện chi pháp. Mộ Dung gia tộc còn sót lại cao thủ, mang theo Mộ Dung Nghi rời khỏi gia tộc, nàng là Mộ Dung gia tộc tương lai người thừa kế, cũng là gia chủ huyết mạch duy nhất. Chạy khỏi trầu trời về sau, cũng không rời đi Tây Hoàng, gia tộc một ít trưởng lão, lặng lẽ trở về gia tộc, mới biết được gia chủ cùng lao gia chủ đã bị người thần bí mang đi. Đón lấy tới mấy tháng, Mộ Dung gia tộc nhiều mặt điều tra, rốt cuộc tìm được thần Mang Sơn nơi này. Bắt đầu không dám xông vào nhập vào đi, về sau một cái thần tộc rời đi thần Mang Sơn, bị Mộ Dung gia tộc trưởng lão bắt lấy, đi ra ngoài thần tộc thực lực không phải rất mạnh. Từ trong miệng hắn mới biết được, bọn họ là thần tộc, Mộ Dung gia tộc người, cũng là bị bọn hắn bắt đi, liền giam giữ tại thần Mang Sơn. Thần tộc người, vì sao muốn chào cha mẹ người? Chẳng lẽ các ngươi Mộ Dung gia tộc từng đắc tội thần tộc? Thần tộc tự xưng là thiên địa rất chủng tộc cao quý, nhân tộc trong mắt bọn hắn chính là kém các loại chủng tộc, loại này chủng tộc thì không nên xuất hiện giữa thiên địa. Nghiên cứu chúng ta nhân tộc, nói bị tương lai mưu đồ tính toán. Cụ thể là cái gì, Mộ Dung Nghi biết cũng không nhiều, bắt được tên kia thần tộc vẫn là bọn hắn thông qua siêu hồn mới biết được những thứ này. Thần tộc thể phách cường đại, ý chí kiên định, rất khó từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức hữu dụng. Rơi vào đường cùng, mới sử dụng siêu hồn thuật. Thần tộc hồn phách cùng nhân tộc có khác nhau rất lớn, lấy được tin tức đứt quãng, không phải rất ăn khớp, thông qua mấy bước chân chắp vá, mới biết nhiều như vậy. Về sau sẽ không khó hiểu được, Mộ Dung gia tộc biết được gia chủ giam giữ tại Thần Mang Sơn, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Đánh lén mấy lần, kết quả đều không công mà lui, còn hao tổn rất nhiều người. Mộ Dung gia tộc mấy ngàn năm phát triển, nhân viên đồng thời không phải là rất nhiều, bị thần tộc diệt đi một nhóm lớn, nghĩ cách cứu viện gia chủ lại tổn thất nặng nề. Cuối cùng rơi vào đường cùng, lựa chọn bảo tồn thực lực, làm tiếp nhu đồ. Vậy ta có thể làm cái gì? Các ngươi đều không thể cứu ra, ta chút thực lực ấy, cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ giang đi. Liêu Vô Tà giang tay ra, một bộ thương mà không rút được gì. Không phải hắn không muốn rút, mà là hắn không thể rút. Trừ phi hắn có thể đột phá chân huyền cảnh, có lẽ sẽ đi điều tra một chút, đến cùng phải hay không như Mộ Dung Nghi lời nói thật là thần tộc. Thần tộc xuất hiện, thiên địa hạo kiếp sắp xảy ra, đây cũng không phải là điểm tốt. Hy vọng là Mộ Dung Nghi sai lầm, thần tộc tiêu thất quá nhiều năm rồi. Người có chỗ không biết, thần tộc phóng thích ra thần bí chi khí, có thể hóa giải nhân tộc chân khí, tiến vào Thần Mang Sơn sau đó, chúng ta thực lực giảm đi nhiều, những năm này chúng ta một mực tìm kiếm có thể chống đỡ thần tộc cái kia cỗ thần bí khí người. Mộ Dung Nghi liền vội vàng giải thích. Thần tộc không phải nghĩ đơn giản như vậy, bọn hắn quá quỷ dị, nhân tộc rất nhiều thủ đoạn, đối bọn hắn một chút tác dụng cũng không có. Thần chi lực. Liêu Vô Tà âm thầm nói. Thần tộc một mực tự xưng bọn họ là thần hậu duệ, bọn hắn lực lượng cũng xưng là thần chi lực. Loại này thần chi lực vô cùng lợi hại, có thể dễ dàng hóa nhân loại am hiểu chân khí bình thường bóp kỹ, đối bọn hắn rất khó tạo thành tổn thương. Ta chính là các ngươi muốn tìm chính là cái người kia. Liêu Vô Tà thử dò xét hỏi một câu. Không sai. Mộ Dung Nghi nhẹ gật đầu, bọn hắn tìm 20 năm, rốt cuộc tìm được người kia. Ta cùng các người cũng không khác biệt, đêm nay tùy tiện kéo ra ngoài một tôn tiên tiêu, thực lực của bọn hắn đều trên ta. Liêu Vô Tà có chút hồ đồ rồi. Bởi vì ngươi không sợ thần chi lực. Mộ Dung Nghi cuối cùng nói ra. Làm sao ngươi biết? Liêu Vô Tà không hiểu ra sao, ngay cả chính hắn cũng không biết, thần chi lực hắn cũng chưa từng thấy qua, thân là tiên đế, hắn chỉ biết là thần tộc, cũng không đã từng quen biết. Đến đây nhất phẩm hiên uống trà mỗi một người, trà thơm bên trong, ta đều rót vào một tia thần chi lực. Việc đã đến nước này, Mộ Dung Nghi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói đi xuống. Ngươi có thể điều khiển thần chi lực. Liêu Vô Tà sửng sốt, thần chi lực chỉ có thần tộc mới có thể nắm giữ, Mộ Dung Nghi là nhân tộc, làm sao lại nắm giữ loại lực lượng này? Thứ không dám dâu dếm, trước kia bắt lấy tên kia nhân tộc, từ hắn trong trí nhớ, biết một bộ phận thần tộc tin tức, thu hoạch thần chi lực có rất nhiều loại biện pháp, ngoại trừ thần tộc cơ thể chính mình sinh ra bên ngoài, thần mang sơn chúng quanh còn có một loại thực vật, bởi vì vì cuộc sống trên thần mang, hấp thu một tia thần chi lực, chúng ta hàng năm đều sẽ đi hái tụ tập một chút. Khó trách thần bí cổ thụ sẽ nhắc nhở hắn, có cổ sức mạnh thần bí tiến vào thân thể. Tới rồi hôm nay Liêu Vô Tà mới biết được, thần chi lực không đưa người chết. Uống hết cũng không có gì đáng ngại, duy nhất tai hại, uống xong người sẽ trở nên rất vui vẻ, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mỗi một phiến ngọc trúc lộ lá cây, phía trên cũng có Mộ Dung Nghi lưu lại ấn ký, tới rồi Liêu Vô Tà cơ thể, cái kia cổ sức mạnh thần bí đột nhiên biến mất rồi. Chỉ có tìm được không sợ thần chi lực người, mới có thể tiến nhập Thần Mang Sơn, trợ giúp nàng nghĩ cách cứu viện phụ mẫu. Ngươi ý tứ, để cho ta lẻn vào Thần Mang Sơn, doanh cứu cha mẹ của ngươi. Liêu Vô Tà cơ bản làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, trên mặt nổi nhất phẩm hiên chỉ là một trà lâu, thực tế là Mộ Dung gia còn sót lại một vài gia tộc thành viên. Ta biết làm như vậy không đúng, dù sao chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần Liêu công tử có thể đáp ứng, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mộ Dung Nghi ánh mắt lặng lặng nhìn Liêu Vô Tà. 20 năm rồi, một mực vì cứu phụ mẫu mà bươn ba. Chỉ cần có thể cứu ra phụ mẫu, coi như dùng mệnh của nàng tới trao đổi, cũng không phải không thể. Bất cứ chuyện gì. Liêu Vô Tà lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Không sai bất kỳ cái gì sự tình. Mộ Dung Nghi nói xong, đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng cởi áo khoác xuống, chỉ còn lại thiếp thân một kiện áo lót. Liêu Vô Tà sững sờ, nàng có phải là hiểu lầm hay không chính mình rồi? Ngươi muốn làm gì? Liêu Vô Tà nhắm mắt lại, hơi nhíu mày. Nếu như Liêu công tử có thể cứu ra cha mẹ của ta, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, không cầu bất luận cái gì danh phận. Mộ Dung Nghi chỉ là tỏ thái độ, đương nhiên sẽ không hiện đang lấy thân báo đáp, chỉ là cho Liêu Vô Tà truyền đạt một cái tin tức mà thôi. Mấy người cứu ra phụ mẫu mới chịu đáp ứng điều kiện này. Liêu Vô Tà tức sạm mặt lại. Nay cũng cái gì cùng cái gì, hắn vừa rồi muốn nói là trợ giúp Mộ Dung Nghi, hắn có thể hay không mượn dùng nhất phẩm hiên sức mạnh cho mình sử dụng? Cùng với nàng lấy thân báo đáp, có cái dám quan hệ a hai người ý nghĩ, hoàn toàn trái ngược. Người trước mặc quần áo vào. Liêu Vô Tà xoay người, từ Mộ Dung Nghi cởi áo khoác xuống một khắc kia trở đi, đã nhắm mắt lại. Một tia chua xót tuôn hướng Mộ Dung Nghi lồng ngực, lần thứ nhất ngay trước một người đàn ông xa lạ trước mặt, cởi xuống áo ngoài của mình, đối phương thế mà xoay người, chẳng lẽ mị lực của mình thật sự không đủ sao? Vậy là ngươi đáp ứng ta? Mộ Dung Nghi ngữ khí có chút tịch mịch, lặng lẽ mặc vào áo khoác. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, coi như ta bây giờ nghĩ giúp ngươi, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, đừng nói đi tới Thần Mạc Sơn, có thể hay không còn sống rời đi Ninh Hải Thành cũng là ân số. Liêu Vô Tà xoay người, nhún vai, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Này ngược lại là lời nói thật, Mộ Dung Nghi không có phản bác. Liêu Vô Tà cảnh giới quá thấp, lúc này đi cứu phụ mẫu, đoán chừng còn không có tiến vào Thần Mạc Sơn, liền bị thần tộc giết chết. Đã 20 năm rồi, không kém mấy năm này, chỉ cần Liêu công tử đáp ứng ta, nhất phẩm hiên sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, tại ngắn thời gian bên trong, nhường thực lực ngươi tăng gọn. Mộ Dung Nghi trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Từ Liêu Vô Tà trong giọng nói không khó nghe ra, hắn đã đáp ứng. Trở ngại thực lực, dù cho hữu tâm, cũng lực bất tòng tâm. chỉ có thể chờ đợi thực lực của hắn tăng lên, mới có thể đi tới Tây Hoang Thần Mạn Sơn, doanh cứu cha mẹ của mình. Không biết nhất phẩm hiên như thế nào bồi dưỡng ta. Liêu Vô Tà khẽ miệng hơi hơi dương lên, hắn trên người bây giờ tạm thời còn không thiếu tài nguyên, nếu như nhất phẩm hiên nhiều tiến đưa một chút bảo vật cho hắn, cũng sẽ không ghét bỏ. Tu vi đến cuối cùng, đột phá càng ngày càng khó. Từ hôm nay trở đi, nhất phẩm hiên bảo khố đem đối với Liêu công tử mở ra. Đây chính là nhất phẩm hiên thái độ, vì mau chóng nghĩ cách cứu viện phụ mẫu, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tạm thời không cần, ta bây giờ nhu cầu cấp bách một tòa thượng hạng tu luyện thất. Liêu Vô Tà chỉ là thuận miệng nói, không muốn thiếu nhất phẩm hiên quá nhiều. Đã thiếu nợ hắn mấy cái nhân tình, kết quả đổi lấy muốn đi Tây Hoang Thần Mang Sơn cứu người. Tiếp tục cầm nhất phẩm hiên đối phương mặc dù sẽ không để ý, nhưng mà Liêu Vô Tà sẽ để ý quân tử gái tài, lấy chi có câu. Cái này dễ xử lý, ta biết huyền linh các người, sát trời sáng lên, ta sẽ vì ngươi an bài một tòa tốt nhất tu luyện thất. Cái này quá đơn giản. Huyền linh các trải rộng Trần Võ đại lục, bọn hắn chủ yếu cho thuê tu luyện thất, cùng với buôn bán binh khí, vô cùng nổi danh. Vậy làm phiền Mộ Dung cô nương. Đón lấy tới nói chuyện thì ung dung rất nhiều, Mộ Dung Nghi liên tiếp cho Liêu Vô Tà mời rượu. Sắp trời sáng lên, thuyền hoa đậu sắp bờ, Lệ Ma Ma tự mình tiễn đưa Liêu Vô Tà trở về khách sạn. Mang theo Giản Hạnh Nhi còn có Trần Ngự Yên, thẳng đến Huyền Linh Các. Nhất phẩm hiên hiệu suất làm việc vô cùng cao, cầm tới Huyền Linh Các tốt nhất một tòa tu luyện thất, bên trong không gian cực lớn, đồng thời dung nạp 4-5 người tu luyện cũng không có vấn đề gì. Sắp xếp xong xuôi Liêu Vô Tà, Lệ Ma Ma trở về nhất phẩm hiên. Chuyện tối ngày hôm qua, dần dần tại Linh Hải thành truyền ra, Liêu Vô Tà một người độc tài 4 hạng đệ nhất, trở thành Linh Hải thành 4 đại tài tử đứng đầu. Thanh Hồng Môn thiệt hại 2 tên tuyệt thế thiên tài, cái này khiến Thanh Hồng Môn trên dưới tức giận. Biết được Liêu Vô Tà là Thiên Bảo Tông đệ tử, càng là giận không tìm được, đang tại phái tới cao thủ, âm thầm diệt trừ Liêu Vô Tà. Nhất phẩm hiên luôn có rời đi Liêu Vô Tà thời điểm, chỉ cần Liêu Vô Tà thoát đơn, Thanh Hồng Môn sẽ lôi đỉnh xuất thủ. "Tiểu thư, hắn đã đáp ứng sao?" Nhất phẩm hiên lầu 3, Mộ Dung Nghi trở lại chỗ ở, một đêm không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt có chút tái nhợt. Lập lờ nước đôi. Tối hôm qua một phen nói chuyện, Liêu Vô Tà cũng không đem lời nói chết. Chương 556, Luyện hóa Lưu Ly Thánh Dịch chương 556, Luyện hóa Lưu Ly Thánh Dịch từ đầu đến cuối, Liêu Vô Tà một mực cường điệu, coi như tiến đến Tây Hoang Thần Mạn Sơn, cũng phải chờ tới thực lực của hắn đại thành. Theo lý thuyết, Liêu Vô Tà thực lực không đủ cường đại phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi tới. Thần tộc vô cùng bị dị, tùy tiện tiến đến, 89 phần 10 sẽ vẫn lạc trong đó. Không bằng chúng ta trực tiếp bắt hắn lại, buộc hắn đi tới Tây Hoang Thần Mạn Sơn. Lệ Ma Ma đã đợi không kịp, hy vọng sinh thời, có thể cứu ra gia chủ. Chuyện này không thể nóng nổi, này người tính cách cao ngạo, tuyệt không thể dùng sức mạnh, tối hôm qua thuyền hoa một màn các ngươi cũng nhìn thấy, cùng hắn đối nghịch đều là kết cục gì, tỉ mỉ chú ý nhất cử nhất động của hắn, nhớ lấy không thể thoát cách tầm mắt của chúng ta. Mộ Dung Nghi an bài xong xuôi. Liên quan tới Liêu Vô Tà thân phận, nàng đã điều tra rõ ràng, Thiên Bảo Tông đệ tử. Đón lấy tới chỉ cần cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tận khả năng nhường hắn nhiều thiếu nợ nhất phẩm hiên vài món nhân tình, như vậy mới phải mở miệng. Tất nhiên tiểu thư nói như vậy, Lệ Ma Ma cũng phản bác không được, lặng lẽ lui ra ngoài. Liêu Vô Tà ba người tiến vào tu luyện thất sau đó, bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Thiên Bảo Tông cũng không tệ tu luyện thất, linh khí phong phú, thời gian pháp tắc càng là 30 lần, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Mà phòng tu luyện này không chỉ có diện tích cực lớn, bên trong còn có đơn độc nghỉ ngơi chỗ. Ngoại trừ ngồi xuống tu luyện, còn có thể luyện chế đan dược, phạm vi nhỏ tu luyện võ kỹ, phân phối một tòa mô hình nhỏ luyện khí thất, cái này còn không đủ để cho Liêu Vô Tà kinh ngạc, quan trọng hơn, nơi này thời gian pháp tắc lại là bên ngoài một ngày, bên trong 3 tháng. Liêu đại ca, tòa này tu luyện thất, mỗi thiên nhất định cần rất nhiều linh thạch đi. Trần Nhược Yên một mặt hưng phấn, có tòa này tu luyện thất, hắn cùng Hạnh Nhi tỷ tỷ thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liêu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, không có trả lời, bởi vì làm nhất phẩm hiên đã vì hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tòa này tu luyện thất, một ngày thời gian ít nhất cần 100 vạn linh thạch tả hữu. Hơn nữa nhất phẩm hiên không có hạn chế hắn thời gian, Liêu Vô Tà ở chỗ này, muốn tu luyện bao lâu, liền có thể tu luyện bao lâu. Đối với người bình thường tới nói, một thiên nhất 100 vạn linh thạch, tuyệt đối là một con số khổng lồ rồi. Nhưng là đối với Liêu Vô Tà tới nói, một thiên nhất 100 vạn đổ không phải là rất nhiều. Ta sẽ lợi dụng cái này mấy thiên thời gian, đem các ngươi tu vi tăng lên tới thiên tượng cảnh, mà chính ta cũng tranh thủ đột phá đến thiên tượng ý AE cảnh. Liêu Vô Tà cho hai người bọn họ chế định một mục tiêu. Loại cơ hội này ngàn năm một thở, nhất định định phải thật tốt chắc chắn. Sư đệ, chúng ta thật có thể đột phá thiên tượng cảnh sao? Giản Hạnh Nhi một mặt không dám tin. Không có gặp phải Liêu Vô Tà phía trước, có thể đột phá đến thiên cương cảnh, đã rất thỏa mãn rồi. Thiên phú của nàng tính toán là trung đẳng, muốn đột phá thiên tượng cảnh, trừ phi gặp phải tốt hơn kỳ ngộ. Trần Nhược Yên trên mặt không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ cần là Liêu đại ca nói, nàng liền vô điều kiện tin tưởng, đã đến mù quáng theo tình cảnh. Hết thảy đều là có thể. Sơ sơ Giản Hạnh Nhi cái mũi nhỏ, rướn lấy Giản Hạnh Nhi một hồi bạch nhãn. Liêu Vô Tà tâm tình thật tốt, dạng này một tòa tu luyện thất có thể rút ngắn hắn mấy tháng thời gian. Coi như hắn không thiếu tài nguyên, Huyền Linh các tu luyện thất không phải muốn hẹn trước liền có thể hẹn trước nhận được, nhất là loại phòng tu luyện này, cơ hồ đều xếp hàng mấy tháng sau đó. Nhất phẩm hiên vận dụng rất lớn thủ đoạn, mới bị Liêu Vô Tà tranh thủ được tòa này tu luyện thất. Đổi thành vậy tu luyện thất, đối với Liêu Vô Tà tới nói, tác dụng không lớn. Đem Lưu Ly Thánh Dịch lấy ra, đổ ra 10 giọt Lưu Ly Thánh Dịch, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên một người ngũ tích, trợ giúp các nàng gột rửa cơ thể. Các nàng đã luyện hóa một cái linh thủy, thiên phú đề thăng rất nhiều lần, hơn nữa đã đạt đến cao cấp thiên cương cảnh, khoảng cách thiên tượng cảnh cũng không phải là rất xa xăm. chính Liêu Vô Tà đem còn lại lưu ly thánh dịch một ngụm nuốt vào, chuẩn bị luyện hóa. Lưu ly thánh dịch tẩn chứa cực mạnh năng lượng, tiến vào thân thể sau đó, nhục thân chuyển đến bành trướng cảm giác. Thân thể của ta đau quá. Trần Nhược Yên một mặt vẻ thống khổ, nàng nuốt vũ tích, cơ thể liền chuyển đến kịch liệt đau nhức. Liêu Vô Tà thế nhưng là ước chừng nuốt mấy trăm tích, nhục thân bẹn bẹn chuyển đến nhàn nhạt cảm giác tê dại mà thôi. Ôm chặt nguyên nhất, tập trung ý chí, toàn lực luyện hóa những thứ này lưu ly thánh dịch. Giọng Liêu Vô Tà tại các nàng vang lên bên tai. Thống khổ nhịn một chút liền đi qua, chỉ có kinh lịch mưa gió mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Ba người cắn chặt răng, lưu ly thánh dịch giống như là như thủy ngân, xuyên thẳng qua trong kinh mạch của bọn hắn. Những nơi đi qua, số lớn tạp chất thuận lấy lông của bọn hắn lỗ tràn ra. Mỗi một lần đột phá cảnh giới, trong thân thể đều sẽ thanh lý một bộ phận dơ bẩn đi ra. Liêu Vô Tà trong thân thể dơ bẩn cực ít, hắn đang lợi dụng lưu ly thánh dịch rèn luyện chân long chi thể. Nhục thân liền giống với một cái vật chứa càng mạnh, chịu tải lực mới có thể càng lớn. Đánh một cái đơn giản nhất ví dụ, nhục thân so sánh vật nước, thông thường chân khí giống như là dòng nước, vật nước đựng nước đương nhiên không có vấn đề. Liêu Vô Tà chân khí cường hành vô song, giống là một khối khối cự thạch, nước thông thường bạc đừng nói dung nạp, cự thạch rơi xuống, nhất định bạc nát người bong. Chân long chi thể chính là tốt nhất môi giới, đem nhục thân tu luyện cường hành như vậy, có thể so với thần long. Đừng nói dung nạp tảng đá, coi như trang phía dưới một tòa sơn mạch cũng không có vấn đề gì. Gân mạch đang không ngừng xé rách gây dựng lại, xương cốt phát ra âm thanh giống như chống trận không ngừng đánh. Đổi thành người bình thường, như thế xương bữa, xương cốt đã sớm vỡ vụn, biến thành một tên phế nhân. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, xương cốt mỗi một lần rèn luyện đều sẽ ngưng kết mấy phần, hướng thần long chi cốt phát triển. Luyện hóa hơn phân nửa xương rồng, Liêu Vô Tà trong thân thể ủng rộng lượng thần long phát tác. Huyết dịch xuyên thẳng qua tại trong gân mạch, giống như vạn mã buôn đằng, hoặc như là hồng thủy đang gầm thét. Coi như cách làn da, đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thể cố gắng gấp bội, để tránh bị Liêu đại ca bỏ rơi quá xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài mới trôi qua cá biệt canh giờ mà thôi, tu luyện thất đã qua mười mấy ngày lâu. Bọn họ tu vi còn chưa đề thăng, nhục thân còn có tư chất, lại kéo lên mười mấy lần. Liêu Vô Tà cảnh giới đã nhảy lên tới tiên tượng lục trọng đỉnh phong, khoảng cách thất trọng chỉ có cách xa một bước. Hai người bọn họ còn đang nổi lên, dự định nhất cử đột phá đến tiên cương đỉnh phong. Bên ngoài đi qua đường này, tu luyện thất độ qua một cái nguyệt chi lâu, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên cuối cùng nên đón đột phá. Hai người liên tục tăng lên, khí thế càng ngày càng mạnh. Không cần linh thạch, trong phòng tu luyện linh khí cơ hồ đều có thể tạo thành chất lỏng. Liêu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, linh khí trung quanh không ngừng hướng bên này tụ tập. Sâu dưới lòng đất ẩn tàng một đầu dài dáng dấp linh mạch vô cùng lớn, kinh khủng linh khí chuyển vận vào, không cần hai người luyện hóa, những linh khí này chính mình chui vào thân thể của các nàng, ngạnh sinh sinh đem các nàng đưa đến Thiên Cương đỉnh phong. Thái Hoang Thôn Tiên Quyết không chút kiêng kỵ hấp thu, không lo lắng chút nào có người phát giác, kinh khủng linh khí tạo thành linh vũ chiếu xuống Thái Hoang thế giới bên trong, tẩm bổ bên trong đại địa. Chân khí càng ngày càng thuần, đã tới gần thực chất trình độ. Liêu Vô Tà chân khí còn có phát tác, đã không kém gì cao cấp tinh hạ cảnh. Hai người bọn họ đột phá, đón lấy tới củng cố cảnh giới, Liêu Vô Tà cũng không phải rất gấp, vẫn tại rèn luyện. Điểm ấy lưu ly thánh dịch chỉ có thể cải tạo thân thể của hắn, còn chưa đủ để giúp chính mình đột phá cảnh giới. Hấp thu nhiều như vậy linh thủy, tăng thêm một cái linh tinh, còn có một mai nguyên dương chi thạch, nhường hắn nội tình càng ngày càng mạnh. Tiên kỳ tích lũy, hậu kỳ mới có thể bộc phát. Ngoán một cái hai tháng trôi qua, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên cảnh giới triệt để vững chắc xuống, đứng tại đỉnh phong thiên cương cảnh. Lợi dụng cái này hai tháng thời gian, Liêu Vô Tà từ bỏ hấp thu, từ bộ đoàn đứng lên. Các ngươi tu luyện mấy ngày võ kỹ, ta đi luyện chế một chút đan dược. Thiên cương đột phá thiên tượng, không phải dễ dàng như vậy, Liêu Vô Tà muốn luyện chế một chút đan dược, dùng để phụ trợ các nàng. Hơn nữa chính hắn cũng cần đan dược, tranh thủ sớm một chút đột phá đến thiên tượng ý a e cảnh. Thời khắc này Linh Hải Thành vô cùng náo nhiệt, bởi vì còn có mấy ngày sẽ có nhóm lớn mãng hoang chi thạch vận đưa vào. Tiểu thư, Lang gia phái người đưa tới thiệp mời, mời chúng ta tham gia sau 4 ngày đổ thạch đại hội. Tiến Nha Đầu cầm trong tay bài thiếp, đi vào Nhất Phẩm Hiên lầu 3. Từ tối hôm qua động nguyệt hồ kết thúc sau, Nhất Phẩm Hiên đột nhiên đối ngoại tuyên bố, đóng lại Nhất Phẩm Hiên, về sau không còn đối ngoại mở ra. Tin tức này, nhường rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn tổn thức không thôi, bọn hắn về sau sẽ không còn được gặp lại Mộ Dung Nghi rồi. Mở ra bài thiếp, ngoại trừ mời nàng bên ngoài, còn kèm theo Liễu Vô Tà, cùng một chỗ phía trước tới tham gia. Cái này Lang gia. Mộ Dung Nghi hung hăng đem thiếp mời ngã trên mặt đất, cái này là công nhiên khiêu khích bọn hắn Nhất Phẩm Hiên. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không tham gia? Tiến Nha Đầu nhặt lên thiếp mời, nhỏ giọng hỏi. Để sau hay nói. Mộ Dung Nghi khoát tay áo, cũng không trực tiếp đáp ứng Lang gia, Liễu Vô Tà còn đang bế quan chờ hắn xuất quan rồi nói sau. Ngoại giới có truyền ngôn, Nhất Phẩm Hiên đột nhiên tuyên bố quan môn, cùng Liễu Vô Tà có quan hệ lớn lao, rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn, đối với Liễu Vô Tà đây chính là hận thấu xương. Đóng lại Nhất Phẩm Hiên, mang ý nghĩa những thiên tài kia lại có cơ hội hay không truy cầu Mộ Dung Nghi rồi. Thậm chí phỏng đoán, Mộ Dung Nghi đã là Liễu Vô Tà người. Lời đồn đại này vừa ra, Liễu Vô Tà có thể nói là trở thành thế hệ trẻ tuổi công địch, bao nhiêu người muốn đặt hắn chết điệp. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, ước chừng luyện chế ra mấy lô đan dược, lúc này mới coi như không có gì. Hai người bọn họ lẫn nhau luận bàn, đối với vũ khí linh nộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chúng ta cùng một chỗ đột phá cảnh giới, lấy ra một cái đan dược, để các nàng thời điểm mấu chốt ăn vào. Đan dược là phụ trợ, đó lấy tới có thể hay không đột phá cảnh giới, còn phải dựa vào thượng cổ linh măng. Được. Hai người vô cùng chờ mong. Đột phá thiên tượng cảnh, rốt cuộc không cần mượn nhờ linh bảo phi hành có thể cùng Liễu đại ca cùng một chỗ bay lượn bầu trời. Lấy ra linh măng, kinh khủng linh tính, tràn ngập cả người tu luyện phòng. Linh măng bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng, Liễu Vô Tà đưa tay vạch một cái, linh măng phân thành ba khối. Hai người bọn họ phân đi đều chiếm 1/4, Liễu Vô Tà độc chiếm 1/2. Cầm tới sau đó, bắt đầu luyện hóa. Thế ra thôn thiên thần đỉnh. Linh măng tiến vào bên trong, hóa thành kinh khủng thượng cổ chi khí, còn rộng lượng thượng cổ pháp tắc, dung nhập thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà sớm nên đột phá cảnh giới, là hắn một mực tại áp chế. Hấp thu linh măng năng lượng sau đó, cảnh giới đột nhiên đột phá, xông mở thiên tượng lục trọng đại môn, một cước bước vào thiên tượng thất trọng. Đột phá một khắc này, chung quanh kèm theo từng trận tiếng sấm. So sánh với Liễu Vô Tà, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đột phá, chỉ có thể cuốn lên một tầng bọ sóng nhỏ, mà Liễu Vô Tà xung quanh, nổi lên ngập trời sóng lớn, chấn động đến mức tu luyện thất đều đang lắc lư. Đây chính là khác biệt, thái hoang thế giới quá cường đại. Thiên đạo thần thư bày ra, phóng xuất ra vạn trượng tinh quang, thôn vệ linh măng bên trong năng lượng, phía trên nhiều hơn một trên đường cổ pháp tắc thì. Chương 557, thiên tượng IAE chương 557, thiên tượng IAE thái hoang thế giới không có tiếp tục mở rộng dấu hiệu, chủ yếu là hoàn thiện bên trong pháp tắc. Linh măng bên trong ẩn chứa cực mạnh linh tính, dung nhập thái hoang thế giới về sau, nhường thế giới tử khí chậm chậm trở nên càng thêm ánh sáng. Hấp thu một cái linh tinh, không cách nào thỏa mãn thái hoang thế giới nhu cầu. Tiêu phí một tháng thời gian củng cố cảnh giới, Liễu Vô Tà dừng lại ở trên trời tượng thất trọng đỉnh phong. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên, nhưng là thuận lợi đột phá thiên tượng nhất trọng. Các nàng cần củng cố một đoạn thời gian, tạm thời không nên tiếp tục đột phá. Liên tục vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, nhục thân cùng nguyên thần ở vào lạc hậu kỳ, sau đó muốn càng không ngừng rèn luyện. Nhường cơ thể thích ứng cảnh giới mới, nguyên thần thích ứng biến hóa mới. Liễu Vô Tà tắt thì không cần, tiên đế phía trước bất kỳ cái gì cảnh giới, cũng là nước chảy thành sông. Rất cần nhiều hơn ma luyện. Một phen trở vững chắc xuống sau đó, tiếp tục xung kích cảnh giới mới. Linh Hải Thành là càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người lục tục ngoe từ tu luyện thất đi tới, chuẩn bị một tháng một lần đổ thạch đại hội. Tam đại gia tộc mỗi tháng đều sẽ từ mãng hoang thế giới vận trả lại một nhóm mãng hoang chi thạch, tất cả các phương cường giả tụ tập Linh Hải Thành, chọn lựa những thứ này mãng hoang chi thạch. Vận khí tốt cũng có thể mua được một cái cực phẩm linh thủy, hoặc mở ra thượng cổ mảnh vụn. Đón lấy tới ta cần luyện chế binh khí, các ngươi đi nghỉ ngơi mấy ngày. Luyện chế binh khí, không dung phân tâm, tu luyện thất rất lớn, có đơn độc khu nghỉ ngơi vực. Hai người gật đầu, liên tục tu luyện có chút buồn thể, chính xác muốn thư giãn một tí. Luyện khí thất không lớn, đầy đủ Liễu Vô Tà sử dụng. Lấy ra số lớn vật liệu luyện khí, chủ yếu là hai cái kia thượng cổ mảnh vụn. Tiểu nhân mảnh vụn chỉ có to bằng móng tay, đại thì còn lại là một cái nửa ngày khí. Có thể luyện chế hay không đi ra vương khí, phải xem ngươi rồi. Lấy ra cái thanh kia nửa ngày khí, Liễu Vô Tà âm thầm nói, ta nhận đã ở vào đột phá biên giới, tấn thăng vương khí, uy lực lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Vừa thế ra nửa ngày khí, thôn thiên thần đỉnh đột nhiên xông ra thái hoang thế giới, muốn thôn phệ cái này nửa ngày khí. Chẳng lẽ thôn thiên thần đỉnh cũng cần phải tiến hóa? Liễu Vô Tà nhìn xem thôn thiên thần đỉnh, lần trước tiến hóa sau đó, từ chỗ sâu tuôn ra số lớn ma diễm. Chuyện gì xảy ra? Thôn thiên thần đỉnh chưa từng như này chủ động qua, muốn không kịp chờ đợi luyện hóa một thứ. Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư, rốt cuộc là trước tiên luyện chế tà nhận, vẫn là trợ giúp thôn thiên thần đỉnh tiến hóa. Bất luận là một loại nào, được lợi đều là chính hắn. Liễu Vô Tà lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một bên là tà nhận, một bên là thôn thiên thần đỉnh. Được rồi, khoảng cách tinh hà cảnh còn cách một đoạn, trước hết để cho tà nhận luyện hóa cái này tiểu nhân mạnh vụn, tranh thủ đạt đến nửa vương khí trình độ, để thăng thôn thiên thần đỉnh đặt ở vị thứ nhất. Rất nhanh làm ra quyết định, lấy ra to bằng móng tay mảnh vỡ nhỏ, cũng hẳn là một cái thiên khí mảnh vụn, bị đánh nát sau đó chìm vào trong đất. Ta nhận vô hạn tại tiếp cận vương khí tồn tại, luận chất lượng đã siêu việt vậy vương khí. Đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn, rót vào ta nhận bên trong, đem to bằng móng tay mảnh vụn, lợi dụng tiên văn đem hòa tan, hóa thành vô tận pháp tắc, rót vào ta nhận bên trong. Khí linh đã thức tỉnh, nắm giữ cực mạnh linh tính. Ta nhận thân ao đột nhiên tăng gọn, cái này nho nhỏ một cái mảnh vụn, vậy mà ẩn chứa năng lượng cường đại, Liễu Vô Tà ngược lại là đánh giá thấp. Số lớn vật liệu luyện khí lấy ra, hòa tan sau đó tiến vào tà nhận bên trong. Khí linh là một đầu màu vàng tiểu long, điên cuồng thôn phệ những tài liệu này. Liễu Vô Tà tăng nhanh luyện hóa tốc độ, từng đạo trận văn rót vào tà nhận bên trong, tạo dựng vương khí trận pháp. Thân đao càng ngày càng thon dài, phóng xuất ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên tại bên cạnh, một cỗ cường đại áp lực bao phủ cả người tu luyện phòng. Thân thể hai người một cái lảo đảo, suýt chút nữa không có đứng vững. Liễu đại ca binh khí quá cường đại, còn là tiên tiên linh bảo, nhưng so với vương khí mạnh hơn. Trần Nhược Yên một mặt kinh hãi, đội vàng giữ vững thân thể. Giản Hạnh Nhi gật đầu, từ nàng nhận biết Liễu Vô Tà bắt đầu từ ngày đó, tận mắt nhìn thấy hắn sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Thủ pháp càng lúc càng nhanh, mỗi một đạo trận pháp văn tiến vào tà nhận bên trong, đều sẽ tạo dựng ra tới một đầu mới cầu nối. Liễu Vô Tà tại làm nền, vì tấn thăng vương khí làm chuẩn bị. Đoạt mệnh đao pháp đã đạt đến cực hạn, đã không thích hợp Liễu Vô Tà thi triển, xem ra phải nhanh một chút tìm kiếm mới đao pháp. Đối phó vậy đối thủ, đoạt mệnh đao pháp đầy đủ, về sau gặp phải đối thủ, càng ngày càng mạnh, cần càng vũ khí cường đại. Ta muốn nắm chặt thời gian đột phá tinh hà cảnh, như vậy thì sẽ không vì vũ khí sự tình dầu gì. Một bên luyện chế ta nhận, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đạt đến tinh hà cảnh có thể vận dụng một chút tiên nhân thủ đoạn, tu luyện đơn giản một chút tiên kỹ năng, miễn cưỡng có thể làm được. Vẹn vẹn nửa canh giờ, ta nhận đề thăng một mạng lớn, dù chưa đột phá vương khí bình thường vương khí, sớm đã vô pháp cùng ta nhận đánh đồng. Một lần lại một lần cấu tạo vương khí trận pháp, đạt đến vương khí trình độ, binh khí nội bộ tự thành không gian có thể làm chứa vật giới chỉ sử dụng. Xây dựng không gian càng lớn, bố trí trận pháp càng nhiều, thôi động binh khí bên trong trận pháp toàn bộ mở ra. Tỷ như công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp các loại, nhường binh khí lực sát thương càng mạnh hơn. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, ta nhận cuối cùng không tại tấn thăng, kẹt tại đỉnh phong tiên thiên linh bảo. Từng đợt long ngâm từ luyện khí thất truyền ra, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đột nhiên thật chặt ôm cùng một chỗ, mênh mông long uy, tràn ngập cả người tu luyện phòng. Liêu Vô Tà cấp tốc đem tà nhận nắm ở trong tay, thu liễm phía trên khí tức, tiếp tục phóng thích, hai người bọn họ rất có thể bị long uy chấn vỡ nguyên thần. Thu hồi chữ vật giới chỉ, tà nhận đã có một tia ý thức, coi như không cần Liêu Vô Tà điều khiển, cũng có thể tự chủ tu luyện. Đón lấy đến để thăng thôn thiên thần đỉnh. Cái này thượng cổ thần kiếm sẽ cho thôn thiên thần đỉnh mang đến loại biến hóa nào, Liêu Vô Tà còn không rõ ràng lắm. Địa ngục ma diễm đang phun ra nuốt vào, lần trước tiến hóa sau đó, diễn dịch đi ra địa ngục ma diễm, muốn so với bình thường hỏa diễm cường hành vô số lần. Bất luận cái gì vật chất đi vào, địa ngục ma diễm đều có thể nung khô. Cái này cũng là Liêu Vô Tà vì cái gì ngắn ngủi nửa thiên thời gian, luyện hóa nhiều như vậy linh thủy. Đồng dạng bảo vật, Liêu Vô Tà chỉ cần mấy hơi thở thời gian, liền có thể đem hấp thu. Người bình thường cần đã vài ngày, thậm chí mấy tháng lâu. Đem thượng cổ thần kiếm ném vào thôn tiên thần đỉnh, trở lại thái hoang thế giới, ngồi ngay ngắn trong đó. Quần quần ma diễm đem thượng cổ thần kiếm bao khỏa, không ngừng rút ra bên trong thượng cổ pháp tắc. Trường kiếm trình độ chắc chắn, xa muốn so Liêu Vô Tà tưởng tượng còn muốn cường hành hơn. Vậy vương khí đi bảo, nhiều nhất mấy hơi thở thời gian, liền có thể đem luyện hóa. Cái này trường kiếm tiến đến như vậy lâu, không hư hao chút nào, Liêu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. May mắn nhường thôn tiên thần đỉnh hấp thu, nếu như dung nhập tà nhận, e rằng tà nhận không chịu nổi cái này trường kiếm sức mạnh, có thể sẽ mang đến phản vệ, dẫn đến tà nhận sụp đổ. Liêu Vô Tà âm thầm nói. Ma diễm tại sôi trào, một đạo đạo kỳ lạ ấn ký hiện lên ở thôn tiên thần đỉnh tầng ngoài, bắt đầu tiến hóa. Liêu Vô Tà hết sức chăm chú ý của thôn tiên thần đỉnh mỗi một cái biến hóa. Những văn lộ kia Liêu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, không phải là ma văn, cũng không phải tiên văn, là hắn chưa từng thấy qua đường vân. Thôn tiên thần đỉnh nhìn như không lớn, bên trong không gian lại vô cùng vô tận. Hắn giống như là một cái trung tâm, cấu kiến thái hoang thế giới. Thái hoang thế giới tạo thành, kiến tạo trên thôn tiên thần đỉnh. Giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ma diễm không ngừng dội rửa thượng cổ thần kiếm, phía trên đường vân một chút buông lỏng, chất liệu hòa tan, giống như là chảy chất lỏng, tiến vào thôn tiên thần đỉnh bên trong. Tiếp theo, một cỗ lực lượng kinh khủng phản hồi về đến, dung nhập thái hoang thế giới. Đây là Liêu Vô Tà tuyệt đối không ngờ rằng, thôn tiên thần đỉnh luyện hóa thượng cổ thần kiếm, lại còn có thể phản hồi một phần lực lượng cho mình. Chuẩn bị đột phá. Nguyên bản là kẹt tại thiên tượng thất trọng đỉnh phong, đột nhiên xuất hiện sức mạnh, trong nháy mắt trợ giúp hắn cậy mở thiên tượng bắt trọng đại môn. Nhất cổ tác khí, mượn nhờ thượng cổ chi lực, xung mở gông cùm xiển xích. Khí thế liên tục tăng lên, thẳng đến thiên tượng ý a hậu kỳ mà đi. Đã qua 6 tháng thời gian, bên ngoài mới trôi qua 2 ngày. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên hai người cũng không nhàn rỗi, nghỉ ngơi 2 ngày sau, tiếp tục vùi đầu vào tu luyện ở trong. Tốt như vậy tu luyện thất, chậm trễ một ngày cũng là xa xỉ. Thôn Thiên Thần Đỉnh còn đang tiến hóa, thượng cổ thần kiếm còn chưa triệt để hòa tan, bề mặt đường vân càng ngày càng nhiều, từng cái quỷ dị xiển xích từ thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong tuôn ra, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Liêu Vô Tà mặc dù đang đột phá cảnh giới, còn phân ra một tia thần thức, một mực tỉ mỉ chú ý thôn Thiên Thần Đỉnh biến hóa. Trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, thôn Thiên Thần Đỉnh tại sao có thể có xiển xích xuất hiện? Đen nhánh xiển xích, giống như từng cái màu đen đắc lòng, xuyên thẳng qua trong thôn Thiên Thần Đỉnh bộ phận. Liêu Vô Tà nhìn xem tê cả da đầu, đây là có chuyện gì? Thôn Thiên Thần Đỉnh tấn thăng sau đó, làm sao lại bốc lên nhiều như vậy xiển xích? Ta hiểu được, truyền ngôn A Tỳ địa ngục là giam giữ tà ma chỗ, chẳng lẽ những xiển xích này, giống như vực địa tỏa có thể cầm tù hết thảy mọi thứ? Một cái ý tưởng to gan, tại Liêu Vô Tà trong óc sinh sôi. Vực địa tỏa uy lực, Liêu Vô Tà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. A Tỳ địa ngục là thiên địa dơ bẩn nhất, rất âm u, tà ác nhất chi địa, bất kỳ người nào đi vào trầm luân, đều lại biến thành ma đầu thập ác không tha. Đến cùng cái này Thôn Thiên Thần Đỉnh là vật gì, có thể diễn dịch đi ra A Tỳ địa ngục? Những xiển xích này uy lực, tạm thời còn không biết, chờ sau khi xuất quan, chờ tìm cơ hội thử một lần. Thần thức khẽ động, những cái kia xiềng xích phát ra hoa lạp lạp tiếng vang, muốn xông ra thôn tiên thần đỉnh. Thượng cổ thần kiếm dần dần hòa tan, phản hồi về tới sức mạnh cũng đang yếu bớt. Những ngày tiếp theo, củng cố tu vi. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, Liêu Vô Tà liền sẽ chỉ điểm một phen hai người bọn họ tu vi, thuận tiện tu luyện một chút võ kỹ. Hai tay không ngừng kết ấn, hàn băng chi khí tại Liêu Vô Tà trước mặt diễn dịch đi ra đủ loại hình thái, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đạo thuật càng ngày càng lợi hại. Trước mắt mà nói, ngoại trừ thái cổ tinh thần quyền, hàn băng chỉ là hắn lực chiến đấu lớn nhất. Linh hồn chi mâu thích hợp đánh lén, tăng thêm thiên long ấn, phương địa tỏa, Liêu Vô Tà đánh giá tính một chút, đối mặt cao cấp tinh hạ cảnh cũng có thể đem chu sát. Nhoáng một cái tu luyện thất lại là hơn mấy tháng đi qua. Thời khắc này Linh Hải Thành có thể nói là tiếng người huyên áo. Ba đại tông môn trở về Mãng Hoang Chi Thạch, đặt ở ba nhà liên hợp mở công hội, đem ở đây công khai bán. Công hội này thành lập chủ yếu là phương diện Mãng Hoang Chi Thạch giao dịch, miễn cho đại gia ba nhà chạy tới chạy lui. Tiểu thư, đã 4 ngày rồi, hắn còn không có xuất quan. Tiến nha đầu có chút nóng nảy, ngoại trừ Lăng gia bên ngoài, ba đại tông môn đều cho bọn hắn nhất phẩm hiên phát tới thư mời. Mời Mộ Dung Nghi tham gia lần này đổ thạch đại hội. Lần này chủ động mời Nhất Phẩm Hiên, nói rõ lời ý không ở trong lời. Chương 558, Ác Long xuất thế. Chương 558, Ác Long xuất thế. Nhất Phẩm Hiên đóng lại sau đó, vắng lạnh rất nhiều. Không đổi. Mộ Dung Nghi đứng ở trước cửa sổ cũng không phải rất gấp. Đổ Thạch đại hội, như thế thịnh thế, nàng tin tưởng Liễu Vô Tà nhất định không muốn bỏ qua. Ngày mai mới là Đổ Thạch đại hội, còn có nửa thiên thời gian, nếu như Liễu Vô Tà còn không chịu xuất quan, có thể liền muốn bỏ lỡ Đổ Thạch đại hội. Thu quyền mà đứng. Liễu Vô Tà trên trán cũng là mồ hôi, bên ngoài đi qua 4 ngày, bọn hắn trôi qua 1 năm nhiều thời gian. Chúng ta nên đi ra rồi. Mấy tháng rèn luyện, cảnh giới triệt để củng cố, đem khí thế thu liễm, nhìn bình thường. Ba người từ tu luyện thất đi tới, đã là lúc chạm vào tối. Vừa bước ra Huyền Linh Các, Lệ Ma Ma liền thần bí xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Làm sao ngươi biết ta hôm nay sẽ xuất quan? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Tiểu thư nói nhất định sẽ không sai, nàng nói ngươi hôm nay lúc này nhất định sẽ xuất quan. Lệ Ma Ma thái độ đối với Liễu Vô Tà vô cùng cung kính. Nàng chính là đường đường hóa anh cảnh, đối với một cái hậu bối khách khí, dẫn tới rất nhiều người chú ý Liễu Vô Tà gật đầu. Mộ Dung Nghi thông minh hơn người, tâm tư linh lung, đoán được hắn tâm tư, đổ cũng bình thường. Mang theo ba người trở về Nhất Phẩm Hiên, đã đến giờ lên đèn. Mộ Dung Nghi chuẩn bị một bàn thịt rượu, chỉ chờ Liễu Vô Tà. Nhìn thấy Mộ Dung Nghi chân dung một khắc này, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên giật mình, thế gian này lại có đẹp như thế người. Hai người bọn họ lần này đột phá, trên thân nhiều hơn một cô linh tính, dung mạo đã không còn Mộ Dung Nghi phía dưới. Nhìn thấy Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi, Mộ Dung Nghi cũng là lộ ra một tia kinh diễm chi sắc, không nghĩ tới Liễu Vô Tà bên cạnh còn có bực này hồng phấn giai nhân. Khó trách hắn nhìn thấy mình không có quá nhiều biến hóa. Đổi thành bất luận kẻ nào, bên cạnh vây quanh dạng này hai tôn đại mỹ nữ, đều sẽ sinh ra sức miễn dịch. Liễu Vô Tà lẫn nhau dẫn tiến một phen, ngồi xuống chỗ của mình. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên minh lộ ra lòng mang đề phòng, Mộ Dung Nghi nhìn Liễu Vô Tà ánh mắt có chút không đúng, không giống là người bình thường nên có dáng vẻ. Ngươi biết ta hôm nay sẽ xuất quan. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi, nàng này không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ta muốn Liễu công tử cũng không muốn bỏ qua Đổ Thạch đại hội đi. Mộ Dung Nghi nói xong, lấy ra 4 tờ thiết mời, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Toàn bộ là mời nàng cùng Liễu Vô Tà hai người tham gia ba đại tông môn cử hành Đổ Thạch đại hội. Liếc mắt nhìn thiết mời, Liễu Vô Tà không nói chuyện. Giản Hạnh Nhi kéo dưới Liễu Vô Tà, nhường hắn không nên đáp ứng, đắc tội Thanh Hồng môn, chủ động tìm tới cửa, bọn hắn nhất định sẽ đủ loại làm khó dễ, thậm chí sẽ mệnh tang nơi đây. Hai người bọn họ còn không biết đạo Nhất Phẩm Hiên bối cảnh, cũng không biết đạo Nhất Phẩm Hiên vì sao muốn bảo hộ Liễu Vô Tà, lo lắng cũng là bình thường. Nếu như ta không đi thì sao? Liễu Vô Tà còn không có quyết định cuối cùng, đến cùng có đi hay là không. Nếu như Liễu công tử không muốn đi, vậy ta liền từ chối bọn hắn, ý kiến cá nhân ta, hy vọng Liễu công tử có thể tham gia, loại thịnh hội này, nam vực cũng ít khi thấy, đối với Liễu công tử sẽ có trợ giúp rất lớn. Mộ Dung Nghi không làm bất kỳ quyết định gì, chỉ là trình bày quan điểm của mình, để cho người ta tìm không ra một tia khuyết điểm. Nếu như ta không đi, chắc hẳn Lăng gia cùng Thanh Hồng môn, sáng sớm ngày mai liền sẽ phái người đến đây Nhất Phẩm Hiên. Liễu Vô Tà khoát tay ngăn lại, Thanh Hồng môn địa bộ hắn vô cùng rõ ràng. Nhất định mượn nhờ lần này Đổ Thạch đại hội, đủ loại làm khó dễ chính mình, muốn phải ly khai Ninh Hải thành, không phải dễ dàng như vậy. Mộ Dung Nghi không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận Liễu Vô Tà nói tới. Một hồi yến hội ăn có chút lúng túng, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đối với Mộ Dung Nghi minh lộ ra có mâu thuẫn tâm lý. Nàng này quá đẹp, các nàng để phòng đồ cũng bình thường. Ta đã vì ba vị an bài gian phòng, ba vị đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Nghi đứng lên, hy vọng Liễu Vô Tà bọn hắn ở tại Nhất Phẩm Hiên, an toàn dạng này có cam đoan. Không cần, chúng ta hay là trở về đến khách sạn, sáng sớm ngày mai ta lại tới. Liễu Vô Tà đứng lên, không muốn cùng Nhất Phẩm Hiên đi được quá gần. Hắn mặc dù đáp ứng đi tới Tây Hoang cứu cha mẹ của nàng, cũng không phải bây giờ. Lệ Mama, liền lao phiền ngài tiễn đưa Liễu công tử trở về. Mộ Dung Nghi không có cưỡng cầu, nhất cử nhất động của nàng, mỗi tiếng nói cử động, để cho người ta tìm không ra một tia vấn đề, quá thân thiện. Không cần, chính chúng ta trở về là được. Hắn không muốn sống tại Nhất Phẩm Hiên dưới sự bảo vệ, như thế bất lợi cho hắn trưởng thành. Chẳng lẽ muốn Nhất Phẩm Hiên bảo hộ hắn cả một đời, trong phòng ấm đóa hoa, nhất định là phụ dung sớm nở tối tàn. Nói xong, mang theo hai nữ phi tốc xuống lầu, hướng khách sạn đi đến. Lệ Ma Ma đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía tiểu thư chờ quyết định của nàng. Hắn lòng tự trọng quá mạnh, không đến nguy cơ sinh tử, đừng xuất thủ. Liễu Vô Tà rời đi về sau, Mộ Dung Nghi khôi phục một bộ cao lãnh vừa rồi làm hết thảy, cũng là vì có thể cứu ra cha mẹ của mình. Vâng. Lệ Ma Ma rời đi, rất xa đi theo sau Liễu Vô Tà, không dám áp sát quá gần, để tránh bị Liễu Vô Tà phát giác. Liễu Vô Tà vừa rời đi Nhất Phẩm Hiên, sau lưng liền có thêm mấy cái đuôi nhỏ. Mấy ngày nay có rất nhiều người, một mực canh giữ ở Nhất Phẩm Hiên phụ cận, chỉ chờ Liễu Vô Tà xuất hiện. Liễu đại ca, có rất nhiều người theo dõi chúng ta, để bọn hắn đi theo đi. Liễu Vô Tà giả vờ không biết, ba người bước nhanh hơn, khoảng cách khách sạn cũng liền nửa canh giờ đường đi. Siêu siêu siêu. Khách sạn đã xuất hiện tại hắn nhóm ba người giữa tầm mắt, ba đạo tiếng xé gió lao nhanh rút ngắn. Ba người đường đi, bị người ngăn lại. Liễu Vô Tà, tử kỳ của ngươi tới rồi. Ba đạo nhân ảnh, người mặc Thanh Hồng môn trang phục, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, một cái liền có thể nhận ra. Hơn nữa ba người này Liễu Vô Tà còn không xa lạ gì, bọn hắn tại trên thuyền hoa chào phúng qua Liễu Vô Tà. Chỉ bằng ba người các ngươi rất rưởi, cũng dám chạy tới giết ta. Liễu Vô Tà cho là sẽ tới hóa anh cảnh cao thủ, không nghĩ tới tới chỉ là ba tên tinh hà cảnh. Thực lực cũng không tệ, một cái tinh hà cửu trọng, hai tên tinh hà bát trọng. Bằng chứng ấy tuổi, đặt đến cảnh giới này, tuyệt đối là người nổi bật. Nhục nhã chúng ta là rất rưởi, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này chờ giết ngươi, mới hảo hảo hưởng thụ hai người bọn họ. Ba người phát ra từng đạo tiếng cười dâm đãng, đã sớm biết Liễu Vô Tà bên cạnh có hai cái tuyệt thế mỹ nữ. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, tướng mạo của các nàng không kém Mộ Dung Nghi, nếu như nhất định phải so sánh một cái cao thấp, Mộ Dung Nghi khí chất trên người càng thêm ung dung hoa quý. Liễu đại ca, ngươi phải cẩn thận. Thực lực đối phương quá cao, hai người căn bản không giúp đỡ được cái gì, một mặt vẻ ấy nấy. Các ngươi lui ra phía sau. Liễu Vô Tà gật đầu, đối phó cao cấp tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên, nhất định phải cẩn thận. Có Thiên Long ấn cùng Phược Địa tọa tại, cũng không phải rất lo lắng. Đột phá thiên tượng ý AE, hắn nguyên thần, đủ để trèo chống hắn thi triển nhiều lần linh hồn chi mâu. Xuất thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Ba người rút binh khí ra, hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống. Bọn hắn là cái thứ nhất thu đến tin tức, vừa lúc ở phụ cận, liền đuổi theo. Tốc chiến tốc thắng. Liễu Vô Tà lớn người mà lên, để tránh còn có càng nhiều cao thủ đến đây, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh, ba người bọn họ đồng dạng là ý nghĩ này, để tránh bị những người khác giành trước. Thái cổ tinh thần quyền uy lực quá lớn, một khi thi triển, phương viên số bách lý đều có thể cảm thụ được. Tận khả năng tương chiến đấu ba độ áp chế đến thấp nhất. Một tia băng phong. Đây là Liễu Vô Tà bế quan những ngày này, lĩnh ngộ ra tới mới đạo pháp. Tại hàn băng chỉ trên cơ sở, tăng lên càng nhiều biến hóa. Một tia băng phong chủ yếu đem hàn băng chi khí áp xúc thành một đầu dây nhỏ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hàn băng chỉ có rất lớn hai hại, tỉ như thời điểm công kích, hàn khí bức người, đối phương rất dễ dàng làm ra đề phòng. Thứ yếu hàn băng chỉ biến hóa đơn điệu, công kích tương đối lớn nhất. Lĩnh ngộ một tia băng phong về sau, uy lực đại tăng. Hàn băng chi khí giống như một đầu ngân sắc dây lụa, xuyên thẳng qua tại trong ba người. Không khí phản phất đều bị đọc lại, ba người tốc độ yếu đi rất nhiều. Thật là mạnh đạo pháp. Chỉ có đột phá tinh hà cảnh mới có thể ngộ đạo pháp, đột nhiên xuất hiện một tia băng phong, đánh ba người một cái trở tay không kịp. Tốc độ của bọn hắn bị áp chế sau đó, Liễu Vô Tà cơ hội tự nhiên là tới rồi. Bốn người công thủ chuyển đổi tốc độ chỉ có thể dùng sấm sét để hình dung, kinh khủng khí lưu tuôn ra hướng bốn phía. Thừa dịp lấy tốc độ bọn họ chậm lại một khắc này, linh hồn chi mâu đột nhiên chia ra làm ba. Lại là đạo pháp diễn biến, linh hồn chi mâu đã không hạn chế một cái hình thái, có thể từ một đạo hóa thành ba đạo. A a a. Ba người phát ra thống khổ kêu thảm, hết thể tới quá nhanh. Mấy người lệ ma mà chạy đến đã là như vậy. Nàng đang phải chuẩn bị xuất thủ, ai sẽ nghĩ tới là kết cục như vậy, ba người bị Liễu Vô Tà đánh không hề có lực hoàn thủ. Chủ yếu là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Nếu như toàn lực ứng phó, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm đánh tan bọn họ nguyên thần. Một tia băng phong quỷ dị, tăng thêm linh hồn chi thuật đánh lén, hai bút cùng vẽ, để bọn hắn không kịp phản ứng. Nguyên thần truyền tới thống khổ khiến cho ba người tốc độ hành động cực kỳ bị ngăn trở. Dù sao cũng là cao cấp tinh hà cảnh, nguyên thần chỉ là nhói nhói cảm giác, còn không cách nào đem hắn chu sát. Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem ngươi rồi. Liễu Vô Tà không có tế ra Phược Địa Tỏa. Phược Địa Tỏa uy lực mạnh mẽ, hai hại cũng rõ ràng, chỉ có thể nhắm vào một người. Thiên Long Ấn uy lực quá mạnh, chung quanh đã mai phục mấy tên cao thủ, bại lộ Thiên Long Ấn, đối với hắn đem vô cùng bất lợi. Trừ phi có thể đem chung quanh tất cả mọi người gạt bỏ, rõ ràng Liễu Vô Tà trước mắt còn không có có năng lực như thế. Thu đến Liễu Vô Tà chỉ lệnh, từ Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu, tuôn ra từng cái xiềng xích. Đen như mực vô cùng, mỗi một đầu trên xiềng xích bao trùm thật dày ma khí. Giống như từ trong địa ngục vươn ra, còn chưa xuất hiện, Liễu Vô Tà cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, muốn xông ra thân thể của hắn. Xiềng xích lại có thành người lớn bằng cánh tay, nhìn vô cùng đáng sợ. Mỗi một đầu chỗ nối tiếp, lại còn có đổ thương đâm, bị vây người, căn bản là không có cách tránh thoát. Người giãy giụa càng lợi hại, những thứ này đổ thương đâm liền sẽ đâm vào thân thể của ngươi, nhường ngươi đau đến không muốn sống. Tuôn ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, xuất hiện tại hư không bên trên. Kỳ quái là, người chung quanh một điểm cảm giác cũng không có, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Đến nỗi là cái gì, tạm thời không biết. Chỉ có chính Liễu Vô Tà một người có thể nhìn thấy, cái kia từng cái đen nhánh xiềng xích, giống như thế giới hắc ám ác long, chiếm cứ tại hư không bên trên. Giống như ác long xuất thế, mở ra răng nanh sắc bén, hướng ba người bao khỏa mà đi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, những xiềng xích này hoàn toàn là dựa theo Liễu Vô Tà ý niệm chỗ di động. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên thi triển, rất nhiều nơi còn vô cùng lạ lẫm, cần hắn từ từ đi rèn luyện. Chương 559, Đổ Thạch Đại Hội chương 559, Đổ Thạch Đại Hội nhưng tuyệt đối không trở ngại hắn lần này thi triển. Giống như ác long xuất thế, răng nanh sắc bén, xé mở không khí chính là lực cản, xuất hiện tại ba người trước mặt. Mặc dù không nhìn thấy xiềng xích màu đen, ba người hay là ý thức được tình huống không thích hợp, không khí chung quanh phảng phất đông lại. Có loại lực lượng vô hình khóa lại thân thể của bọn hắn. Đợi đến bọn hắn lúc phản ứng lại thì đã trễ. Những cái kia xiềng xích màu đen, giống như là đói vô số năm ăn lòng, đột nhiên bay nào tới, đem ba người thân thể gò bó tại chỗ. Tu ở bọn họ trong nháy mắt đó, trên xiềng xích đổ thương đâm, trực tiếp đâm vào thân thể bọn họ. A a a. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng bầu trời đêm. Bất luận ba người như thế nào tránh thoát, đều không thể thoát khỏi khóa gò bó. Chuyện càng đáng sợ xảy ra, ba người bọn họ cơ thể thế mà đang từng chút khô cát, trong thân thể tinh hoa toàn bộ bị tỏa liên hấp thu, phản hồi đến Thôn Thiên Thần Đỉnh, tạo thành giọt giọt chất lỏng. Cái này, Liễu Vô Tà choáng váng. Thôn Thiên Thần Đỉnh tiến hóa sau đó hút lấy cùng tốc độ luyện hóa nhanh hơn, không cần tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, lợi dụng xiềng xích liền có thể đánh bại đối thủ, đem hắn tước đoạt. Thật đáng sợ, liền chính Liễu Vô Tà đều cảm giác rất đáng sợ, những xiềng xích này quá tà ác. Rất nhanh chỉ còn lại ba chương nhân bì rơi xuống từ trên không đến, trong thân thể tinh hoa toàn bộ biến mất rồi. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên một mực đứng ở một bên, còn không có nhìn biết chuyện gì xảy ra, kết thúc chiến đấu. Ba tên cao thủ lấy phương thức như vậy kết thúc sinh mệnh của mình. Xiềng xích trở lại thôn tiên thần đỉnh chỗ sâu, hết thảy phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Đi qua lần này thi triển, Liễu Vô Tà cơ bản nắm rõ ràng rồi khóa tác dụng. Chủ yếu là cầm tù, chiến đấu còn cần chính mình thủ đoạn. Nếu như đối thủ nguyên thần không phải bị hao tổn, nhất định sẽ làm ra phản ứng, tránh đi xiềng xích. Lợi dụng võ kỹ trấn áp, lại phối hợp xiềng xích có thể nói là thiên ý vô phùng. Chúng ta đi. Nơi xa còn có cao thủ đến đây, Liễu Vô Tà lôi kéo hai người bọn họ, phi tốc tại chỗ biến mất, tiến vào khách sạn. Trở lại viện tử về sau, Liễu Vô Tà củng cố trận pháp người bình thường mơ tưởng xâm nhập đi vào. Bốn phía cao thủ nhiều như mây, bọn hắn sẽ không dễ dàng mạnh mẽ xông tới Liễu Vô Tà biệt tử, một khi xâm nhập không tiến vào, nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Lệ Ma Ma đứng tại chỗ, vậy mà không biết làm sao. Liễu Vô Tà cứ như vậy đánh chết ba tên cao thủ, thuận lợi rời đi, để cho nàng giống như trong mộng. Thanh Hồng môn cao thủ chạy đến biết được thiệt hại ba tên cao thủ, vô cùng tức giận. Nhất Phẩm Hiên, nhất định là Nhất Phẩm Hiên cao thủ âm thầm tương trợ, mới giúp trợ Liễu Vô Tà chạm giết chúng ta Thanh Hồng môn đệ tử. Thanh Hồng môn mấy tên trưởng lão phi tốc đuổi tới, từ những người đứng xem kia miệng bên trong biết được, ba người bọn họ vô duyên vô cớ chết trên không trung, cũng không phải là bị Liễu Vô Tà chém giết. Sự thật cũng là như thế. Xiềng xích cầm tù ba người bọn hắn, ngoại nhân hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, lúc đó Liễu Vô Tà tế ra đạo pháp sau đó, một mực đứng tại chỗ không cần. Chỉ có một khả năng, có người âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà, trừ đi Thanh Hồng môn ba tên cao thủ. Liên Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên cũng cho là như vậy, ba người chết quá quỷ dị, mình tại trên không hóa thành ra người. Liễu đại ca, vừa mới chuyện gì xảy ra, ba người bọn hắn như thế nào hư không tiêu thất rồi? Trở lại viện tử sau đó, hai nữ một mặt lòng còn sợ hãi, Trần Nhược Yên mở miệng hỏi. Giản Hạnh Nhi cũng là một mặt hiếu kỳ, trong lòng âm thầm suy đoán, nhất định là Nhất Phẩm Hiên xuất thủ tương trợ. Tạm thời giữ bí mật. Thôn Thiên Thần Đỉnh quá mức quỷ dị, đổ không phải là không tin tưởng các nàng, sợ nói cho các nàng biết về sau, gây nên các nàng khủng hoảng. Ai trong thân thể nắm giữ nghịch thiên như vậy thần khí, đều sẽ lo lắng. Hai người rất ngoan ngoãn, không có tiếp tục hỏi nữa. Tất nhiên Liễu Vô Tà không nói, khẳng định có không nói đạo lý. Liên tục bế nhốt lâu như vậy, thật vất vả đi ra, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Trở lại riêng phần mình gian, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở trên giường, thần thức tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Từng hàng chất lỏng trôi nổi trên bầu trời Thôn Thiên Thần Đỉnh, đây đều là ba người trong thân thể tinh hoa. Xiềng xích màu đen biến mất rồi, chìm vào Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu, tiến vào A Tỳ địa ngục. Đem loại chất lỏng này đổ vào Thái Hoang thế giới, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ Liễu Vô Tà trên thân thể bắn mạnh mà ra, tạo thành từng viên lông châu mưa phùn một dạng kiếm khí. Cảnh giới không có tăng lên bao nhiêu, chân khí độ tinh khiết ngày càng mạnh mẽ. Nhất là loại chất lỏng này bên trong ẩn chứa cường đại tinh hà cảnh pháp tắc. Luyện hóa về sau, Liễu Vô Tà trong thân thể sinh ra rất nhiều tinh hà cảnh pháp tắc, chân khí của hắn đã không giống như tinh hà cảnh yếu bao nhiêu. Còn chưa bước vào tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà Thái Hoang trong thế giới đã xuất hiện mấy vạn đầu tinh hà pháp tắc. Vậy cấp thấp tinh hà cảnh, trong thân thể cũng liền mấy ngàn đầu tinh hà pháp tắc, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà chân khí còn có pháp tắc cường hành đến loại trình độ nào. Một đêm này, nhất định là không an tĩnh, Thanh Hồng môn cao tầng tìm được Nhất Phẩm Hiên, để bọn hắn giao ra hung thủ giết người. Kết quả bị Nhất Phẩm Hiên cao thủ đem Thanh Hồng môn mấy tên trưởng lão trực tiếp ném ra bên ngoài. Nhất Phẩm Hiên trở nên càng thêm thần bí, liền Thanh Hồng môn trưởng lão đều không chiếm được chỗ tốt, có thể tưởng tượng được, Nhất Phẩm Hiên sau lưng nhất định ngồi chân Huyền lão tổ. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi tới. Liên tục bế quan lâu như vậy, không có nghỉ ngơi thật tốt qua, cảm giác thần thanh khí sảng. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đi tới, trải qua qua một đêm bên trên nghỉ ngơi, hai người khí sắc tốt hơn, làn da chói lọi, trên thân nhiều hơn một cỗ nhàn nhạt tiên khí, giống như xuất trần tiên tử từ trên trời giáng xuống. Bước ra biệt tử, Lệ Ma Ma đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Liễu Vô Tà thời điểm, Lệ Ma Ma ánh mắt minh lộ ra nhiều hơn một tia kính sợ. Tối hôm qua một màn, tất cả mọi người đem bô địa chụp đến Nhất Phẩm Hiên trên đầu, cho rằng là bọn hắn phái tới cao thủ chu sát Thanh Hồng môn ba tên đệ tử. Chỉ có Nhất Phẩm Hiên nhân rõ ràng nhất, tối hôm qua bọn hắn căn bản liền không có phái cao thủ đến đây, chỉ có Lệ Ma Ma một người hộ tống Liễu Vô Tà. Theo lý thuyết, Thanh Hồng môn ba tên đệ tử chết, chỉ có Nhất Phẩm Hiên biết, chết bởi Liễu Vô Tà chi thủ. Đương nhiên, Nhất Phẩm Hiên không cần thiết đi phủ nhận, bọn hắn bây giờ ước gì cùng Liễu Vô Tà buộc chung một chỗ, cũng vui vẻ bọn hắn hiểu lầm. Để cho ngươi chờ lâu. Sau khi đi ra, Liễu Vô Tà vẫn là khách khí nói một câu, dù sao Lệ Ma Ma vì bảo vệ bọn hắn, mới một mực thủ tại chỗ này. Chúng ta lên đường đi, tiểu thư hẳn là cũng dọn dẹp không sai bị lắm. Lệ Ma Ma đối với Liễu Vô Tà không phải thường khách khí, đã lên cao đến cùng tiểu thư một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà cũng không ngạc trần, bọn hắn đối với mình cung kính như thế, còn không phải hy vọng hắn có thể đi tới Tây Hoang doanh cứu gia chủ của bọn hắn. Trở về Nhất Phẩm Hiên, một chiếc tinh xảo xe ngựa đã dừng sát ở Nhất Phẩm Hiên trước cửa. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, không có người nào tại dám xem nhẹ Nhất Phẩm Hiên. Liên Thanh Hồng môn trưởng lão đi mà lại không lấy lòng, cái này Nhất Phẩm Hiên thật đúng là thâm bất khả chắc. Muốn chu sát Liễu Vô Tà, chỉ có thể khác nghĩ cách khác, hoặc tránh đi Nhất Phẩm Hiên. Mộ Dung Nghi từ Nhất Phẩm Hiên đi tới, mang theo lụa mỏng che kín dung nhan tuyệt thế. Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi đồng dạng lấy ra lụa mỏng, đổ thạch đại hội dòng người đông đúc, các nàng tướng mạo tới rồi loại địa phương kia, tất nhiên sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Liễu công tử, nhìn thấy Liễu Vô Tà, Mộ Dung Nghi đơn giản thi cái lễ, xem như bắt chuyện qua. Từng gặp Mộ Dung cô nương, cũng là một chút bình thường lễ tiết. Bốn người trèo lên xe ngựa, Lệ Ma Ma tự mình làm sa phu, hướng ba nhà liên hợp mở đích công hội chạy tới. Toa xe rất lớn, Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên ngồi phía bên trái, Giản Hạnh Nhi cùng Mộ Dung Nghi ngồi ở phía bên phải, xuyên qua trùng điệp đường đi. sau nửa canh giờ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bên ngoài truyền đến số lớn tiếng ồn ào. "Tiểu thư, tới rồi." Giọng Lệ Mama lấy ra ghế, đặt ở xe loan một bên, Trần Nhược Yên thứ nhất từ trên xe ngựa nhảy xuống. Người ở bên ngoài lưu đông đúc, rất nhiều đám người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một tòa cung đỉnh kiến trúc, cao đạt 30 mét, chiếm diện tích vậy mà đạt đến mấy vạn mét vuông. Chia làm mấy cái cửa vào, đã có người lục tục tiến vào bên trong. Lớn như vậy diện tích, dung nạp mấy vạn người cũng không có vấn đề. Ngoại trừ ba đại tông môn cao thủ đến đây, phụ cận rất nhiều đại gia tộc, cùng với các nhị lưu tông môn đều sẽ chạy đến. Mỗi tháng ngày này, Linh Hải Thành vô cùng náo nhiệt. Mấy vạn khối mãng hoang chi thạch ngay tại hôm qua vận tiến Linh Hải Thành. Một nhóm năm người theo đông môn tiến vào, bên trong tiếng người huyên náo có thể nói là chèn vai thích cánh. "Mộ Dung cô nương, chúng ta chờ đã lâu, mời tới bên này." Sau khi tiến vào, mấy người bị một cái nam tử trẻ tuổi ngăn cản. Cung đỉnh kiến trúc giống một cái cự đại sảnh triển lãm, bên trong bày ra số lớn mãng hoang chi thạch, bị phân chia mấy cái khu vực, giá cả tự nhiên cũng không giống nhau. Chia làm cấp thấp, trung bình, cao đẳng, ba phần cấp. Đại bộ phận vị trí bị ba đại tông môn chiếm giữ, một vài gia tộc lớn, bọn hắn cũng có người tiến vào mãng hoang thế giới, khai thác ra mãng hoang chi thạch, về số lượng chắc chắn không cách nào cùng ba đại tông môn so sánh được. Bọn hắn chiếm giữ rất tiểu nhất bộ phận, lấy ra bọn hắn khai thác ra mãng hoang chi thạch, bày ra tại chỗ, cùng ứng đại gia chọn lựa. Mỗi khối mãng hoang phía trên cũng có minh xác kết giá, xem trọng sau đó mua đi là được. Hiện trường còn có chuyên môn cắt chém mãng hoang chi thạch chỗ, có người chuyên phụ trách cắt chém, thủ pháp của bọn hắn vô cùng cay độc, tuyệt đối sẽ không phá hư mãng hoang chi thạch bên trong linh tính. Mấy người bọn họ mới vừa vào đến, thì có một tên thanh niên bước nhanh về phía trước. "Ngươi là?" Mộ Dung Nghi tú mi cao lại. "Ta gọi Đoàn Tinh, phụ trách chiêu đãi một chút khách quý bên kia có đơn độc khu nghỉ ngơi vực, đổ thạch đại hội còn chưa bắt đầu, mấy vị trước tiên đi theo ta, nghỉ ngơi phút chốc." Nam tử tự báo tính danh, hẳn là công hội người, tòa này công hội ba đại tông môn cùng một chỗ đầu tư xây dựng, thuê một số người phụ trách xử lý. Lấy được lợi, ba nhà chia đều. Bán đi mãng hoang chi thạch, nhưng là rơi vào riêng mình túi. Tỷ như hạng gia trang, bọn họ mãng hoang chi thạch muốn đi vào tòa này công hội bán, mỗi bán đi một khỏa, đều phải giao nạp nhất định phí tổn. Những thứ này phí tổn, liền sẽ rơi vào ba đại tông môn chi thủ. Giống hạng gia trang gia tộc như vậy, không dưới mấy trăm nhà. Còn rất nhiều cửa hàng, đều đưa mãng hoang chi thạch vận đưa vào, tranh thủ bán đi một cái tốt giá cả. Chân chính có thể cắt chém đi ra linh thủy, dù sao cũng là số ít. Mấy bạn khối mãng hoang chi thạch, mở ra linh thủy, lại lắc đắc không có mấy. Đây chính là đồ thạch, liều chết là vật khí. Vận khí tốt, tiêu phí cực ít linh thạch, liền có thể cắt chém đi ra một cái linh thủy. Vận khí không tốt, tiêu tốn rất nhiều linh thạch, cuối cùng cũng là giỏ trúc múc nước, công gia chẳng. Mộ Dung Nghi liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, trưng cầu ý kiến của hắn, là tiên bốn phía dạo chơi, vẫn là đi nghỉ trước. Đi thôi. Liễu Vô Tà nắm giữ quỷ đồng thuật, không cần kiểm tra chung quanh, trước tiên tìm một chỗ an tĩnh chờ một hồi. Chương 560, Đàng Gia Dương Nghiệt chương 560, Đàng Gia Dương Nghiệt quá nhiều người, cùng bọn hắn nhét chung một chỗ, chúng nữ sợ sẽ rất không thích đứng. Tìm chỗ vắng người ở lại, miễn cho cùng đại gia nhét chung một chỗ. Tại chỗ nam tu sĩ số lượng nhiều hơn rất nhiều nữ tu sĩ, hiện trường một mảnh tiếng trả giá. Ba đại tông môn cao tầng còn chưa tới, bí mật đã có người bắt đầu giao dịch. Xuyên qua một đầu dài hành lang, người chung quanh minh lộ ra ít đi rất nhiều, xuất hiện một cái tầng hai lầu nhỏ, vừa vặn có thể nhìn một cái không sót gì nhìn thấy toàn bộ sân bãi. Hơn một vạn người tề tụ nơi đây, trang diện vô cùng hùng vĩ. Lầu các không là rất lớn, có thể được thỉnh mời người tới chỗ này, tuyệt không tầm thường. Mấy chục tấm cái bàn chỉnh tề đặt tại bốn phía, trừ bọn họ bên ngoài, đã có người tới trước một bước, chiếm giữ tốt vị trí. Liêu Bồ Tát vừa tới, trên gác xếp mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt hướng Liêu Bồ Tát nhìn qua. Lập tức vô cùng sắc ý, giống như hồng thủy ép tới lầu các phát ra tiếng kéo kẹt. Lầu các bên trái đằng trước ngồi ngay ngắn hai tên lão giả, mỗi cái đều là hóa anh lão tổ, thực lực cực sự mạnh mẽ, hẳn là Thanh Hồng môn trưởng lão. Tối hôm qua ba tên chân truyền đệ tử bởi vì Liêu Bồ Tát mà chết, chuyện này đối với Thanh Hồng môn tới nói đả kích quá lớn. Liêu Bồ Tát, ngươi thật to gan, lại thực có can đảm đặt chân nơi đây. Hai tên lão giả đột nhiên đứng lên, muốn lâm chẳng đem Liễu Vô Tà tru sát. Nhưng Đoàn Tinh mời Liễu Vô Tà bọn người đến lầu cát, chắc chắn không phải Thanh Hồng môn người, lấy Thanh Hồng môn đối với Liễu Vô Tà hận ý, hận không thể đem hắn chém giết, làm sao có thể để bọn hắn leo lên lầu cát. Hai vị lão ca bất giận, hôm nay tới cũng là khách, cần gì phải chém chém giết giết. Lại là hai tên lão giả xuất hiện, người mặc Thiên La Cốc trang phục. Thiên La Cốc trưởng lão xuất hiện tại trên gác xếp, đưa tay phất một cái, tất cả sát khí không có tin tức biến mất. Nguy kỳ thắng, ngươi muốn ngăn cản ta giết người. Thanh Hồng môn hai tên trưởng lão vô cùng tức giận, bọn hắn cho một phẩm hiên đưa đi bái tiếp, mục đích đúng là hấp dẫn dẫn xà xuất động, nhường Liễu Vô Tà đến đây, lại đem hắn tru sát. Bây giờ mục đích đã đạt đến, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, chỗ có ân oán, xóa bỏ. Ngắn ngủi mấy ngày, Thanh Hồng môn thiệt hại mấy tên cao thủ. Chuyện này đã gây nên cực náo động lớn, Thanh Hồng môn danh tiếng rất xuống ngàn trượng. Năm lần bảy lượt thua bởi nho nhỏ tiên tượng cảnh trong tay, nhường Thanh Hồng môn trên dưới mất hết mặt mũi. Thiên La Cốc mới vừa xuất thủ ngăn cản lão giả gọi nguy kỳ thắng, tướng mạo hiền hòa, không giống như là tranh dũng hiếu chiến người. Lý trưởng lão an tâm chớ đổi, người đến là khách, liền tính toán giữa các ngươi có ân oán, cũng không nên ở đây động thủ, nơi đây là công hội, cấm hết thảy đánh nhau cùng chém giết, đây là chúng ta ở giữa đã sớm định xong quy củ, ai dám vi phạm, ba đại tông môn cùng một chỗ đem hắn tru sát, chẳng lẽ Lý trưởng lão dự định lấy thân thử nghiệm ư? Nguy kỳ thắng cũng không tức giận, cười híp mắt nói, lúc mới thành lập công hội ba nhà cùng một chỗ chế định quy củ, để tránh có người tới náo sự, ảnh hưởng công hội sinh ý những năm này phía trước tới nơi đây tu sĩ, có qua không ít gây chuyện, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị trong công hội cường giả chém giết. Không người nào dám tìm ba đại tông môn báo thủ, chết cũng là chết vô ích. Ngươi vậy mà cùng ta giảng quy củ, kẻ này giết ta Thanh Hồng môn mấy tên đệ tử, chuyện này há có thể coi như không có gì. Lý Hoành đặt một mặt nộ khí, hai gã khác trưởng lão tiến lên một bước, khí thế đáng sợ, giống như quần quận khí lãng, chấn lầu các phát ra mãnh liệt lắc lư. Số lớn cho bụi, từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Thanh Hồng môn xem ra nếu không thì chịu bỏ qua. Các người dám ra tay một chút thử xem. Lệ Ma Ma cầm trong tay quả trượng, đột nhiên tiến lên một bước, càng thêm lực lượng mạnh mẽ, đem Lý Hoành Đạt hai người chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước. Thanh Hồng môn hai tên trưởng lão ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Lệ Ma Ma, quả nhiên như ngoại giới suy đoán, Nhất Phẩm Hiên cùng Liễu Vô Tả là cùng một bọn. Các ngươi Nhất Phẩm Hiên từ không can thiệp Linh Hải Thành bất cứ chuyện gì, đây là chúng ta Thanh Hồng môn cùng Tiên Bảo Tông ân oán, xin các ngươi không nên nhúng tay. Tối hôm qua Thanh Hồng môn trưởng lão đi tới Nhất Phẩm Hiên tìm kiếm hung thủ giết người, Lý Hoành Đạt chính là một cái trong số đó. Kết quả bị một tôn thần bí người áo đen đem bọn hắn ném ra ngoài cửa, quả thực là vô cùng nhục nhã. Liêu công tử là chúng ta Nhất Phẩm Hiên khách nhân, ngươi tìm hắn chính là nhằm vào chúng ta Nhất Phẩm Hiên, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi xuống. Lệ Ma Ma đương nhiên sẽ không thật sự xuất thủ, mục đích của nàng là bảo vệ Liêu Vô Tà an toàn. Về phần hắn cùng Thanh Hồng môn ân oán, không muốn nhúng tay. Rất tốt, ta nhìn các ngươi có thể hay không bảo vệ hắn một thế. Lý Hoành Đạt hận đến nghiến răng nghiến lợi, Liêu Vô Tà ngay ở chỗ này, lại không cách nào xuất thủ, mùi vị đó có thể tưởng tượng được. Chỉ có thể khác nghĩ cách khác, đổ thạch đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, xem có thể hay không tìm được cơ hội đem hắn chém giết. Từ đầu đến cuối, Liêu Vô Tà không có mở miệng, chỉ là đem Thanh Hồng môn hai tên trưởng lão bộ dáng ghi ở trong lòng. Liêu Vô Tà triều thiên la cốc hai tên trưởng lão đi qua, cảm tạ hai vị trưởng lão thay ta bên bực lẽ phải. Vô cùng khách khí, hướng bọn họ không lưng bái. Khách khí, ngươi ở đây thuyền hoa biểu hiện, chúng ta đều đã biết, trở về mấy tên đệ tử, đối với ngươi thế nhưng là tán thưởng không thôi. Nguy Kỳ Thắng cười híp mắt dò xét Liêu Vô Tà, không có một chút tiền bối giá đỡ. Thiên La Cốc một mực không tranh quyền thế, rất ít cùng người kết thủ kết toán. Nhưng mà tuyệt đối không nên xem nhẹ Thiên La Cốc, chính vì hắn cùng các người không có cái gì ân oán, yên lặng phát triển, những năm này phát triển cấp tốc, thứ tự mặc dù không tốt, thực lực chân chính, ít nhất có thể xếp vào năm vị trí đầu. Liêu Vô Tà vẫn là rất khách khí, song phương đơn giản hàn huyên một phen, cùng Thiên La Cốc giữ gìn mối quan hệ, đối với Liêu Vô Tà không có chỗ xấu. Song phương tách ra, Thiên La Cốc khu nghỉ ngơi vực ở bên phải, Liêu Vô Tà bọn hắn an bài ở bên trái. Liêu Vô Tà, ngươi đứng lại đó cho ta. Từ các dưới lầu, đột nhiên truyền đến một tiếng lệ hát, một bóng người xuất hiện tại các trên lầu. Một cái nam tử trẻ tuổi, Liêu Vô Tà cũng không nhận ra. Nam tử thẳng đến Liêu Vô Tà mà đến, mạnh mẽ sắc ý, giống như hồng thủy. Liêu Vô Tà ánh mắt ngưng lại, luôn cảm thấy nam tử có chút quen mặt, nhưng xưa nay chưa thấy qua. Đang Dược. Giản Hạnh Nhi phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra người này. Bị người thức phá thân phận, Đang Dược không chút nào cảm thấy kỳ quái, sải bước hướng Liêu Vô Tà mà tới. Kinh khủng tinh hà chi thế, giống như là vô tình dòng lũ, trên mặt đất trải lên tấm ván gỗ, nhao nhao về lên, không chịu nổi sát ý nghiền ép. Người là ai? Liêu Vô Tà đưa tay phất một cái, tuôn đi qua tất cả sát khí, không có tin tức biến mất. Chỉ bằng vào chiêu này, nhường rất nhiều người rất là giật mình. Đang Dược có thể là cao cấp tinh hà cảnh, thực lực cường đại, Liêu Vô Tà vậy mà nhẹ nhõm hóa giải sát khí của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sát ý tiêu thất, chấn động sàn nhà khôi phục lại bình tĩnh, bốn mắt đối mặt, từ Đang Dược sâu trong mắt, phóng xuất ra vô cùng vô tận sát khí. Liêu sư đệ, hắn là Đằng gia đệ tử. Giản Hạnh Nhi vội vàng tại Liêu Vô Tà bên tai nhỏ giọng nói, nhẹ gật đầu, khó trách nhìn xem hắn có chút quen thuộc, nguyên lai là Đằng gia người. Liêu Vô Tà, ngươi diệt tộc nhân ta, hôm nay sẽ vì ta chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Đang Dược tiếp tục đi lên phía trước, biết được Liêu Vô Tà tại Linh Hải Thành, thứ một thời gian chạy đến. Không nghĩ tới là Đằng gia Dương Nghiệt, một mực tại Thanh Hồng môn, mới tránh thoát một kiếp. Lan đi. Không cần Liêu Vô Tà xuất thủ, Lệ Ma Ma đưa tay phất một cái, nhảy lên cơ thể lui về phía sau vài chục bước, trở lại nơi thang lầu. Mạnh mẽ hóa anh chi thế, chấn động đến mức độ ngực hắn chập trùng không đinh. Liêu Vô Tà, có bản lĩnh chúng ta quyết chiến, sinh tử bất luận, trốn sau lưng người khác, tính toán anh hùng gì? Trước khi đến, Đằng Dược đã giải Liêu Vô Tà tình hình gần đây. Nhất Phẩm Hiên cưỡng ép quan hệ tức giận đến Đằng Dược sắc mặt thiết thành, hận không thể đi lên xé mở Liêu Vô Tà cơ thể. Trước tiên qua Lệ Ma Ma cửa này, lại theo ta đàm luận sinh tử quyết đấu sự tình đi. Liêu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, Đằng gia đã hủy diệt, không quan tâm giết nhiều một cái Đằng gia đệ tử. Được, rất tốt, ta nhìn ngươi còn có thể trốn tới khi nào. Đằng Dược một mặt dữ tợn, răng cắn vang cốt két, song quyền nắm chặt, một nhiều sợi gân xanh leo lên gương mặt. Ta ngay ở chỗ này, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, hoan nên ngươi tới giết ta. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà, một mặt vẻ bực bội. Nho nhỏ tinh hà bắt trọng, cũng dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, tối hôm qua liền chém giết ba người. Lý Hoành Đạt tức giận đứng lên, Liêu Vô Tà quá trong mắt không người. Công nhiên khiêu khích Thanh Hồng môn, còn nói năng lô mãng, chuyển sau khi đi ra ngoài Thanh Hồng môn như thế nào đặt chân. Hai người bọn họ bất quá cấp thấp hóa anh cảnh, căn bản không phải đối thủ của Lệ Ma Ma. Ngươi chờ ta sẽ tìm được cơ hội. Đang Dược cùng hai vị trưởng lão chào hỏi một tiếng, quay người xuống lầu. Lầu các khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, ta tâm điện hai vị trưởng lão tới rồi. Bước vào lầu các, ánh mắt thứ một thời gian nhìn về phía Liêu Vô Tà. Mấy ngày gần đây nhất, từ Bát Tuần lão ông cho tới con nít 3 tuổi, đều đang đàm luận một cái gọi Liêu Vô Tà người. Nhìn rất phổ thông sao, không có gì đặc biệt. Hết lần này tới lần khác là như thế này một cái tầm thường thiếu niên, viết ra như thế tuyệt thế thi tử, đàn tấu ra tiếp thế cầm âm. Tà tâm điện hai vị trưởng lão vừa một bước vào, một cỗ tà khí thẳng bức Liêu Vô Tà. Bọn hắn tu luyện tà công, trên thân thể toát ra nhàn nhạt tà ý, đồ cũng bình thường. Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, ánh mắt hướng phía dưới những cái kia mãng hoang chi thạch nhìn lại. Đột phá thiên tượng IAE cảnh, hắn luyện hồn thuật đạt đến một cái độ cao mới, quỷ đồng thuật tiến hóa lần nữa. Bắn ra khoảng cách càng xa, nhìn thấy đồ vật toàn diện hơn. Từng khối mãng hoang chi thạch từ trước mặt hắn sẽ qua. Âm thầm đem những cái kia mãng hoang chi thạch nhớ trong đầu. Liêu công tử, ngươi thật sự có thấu thị mãng hoang chi thạch năng lực sao? Mộ Dung Nghi ngồi ở Liêu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Chỉ giáo cho. Liêu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng Mộ Dung Nghi hỏi. Ngoại giới truyền ngôn, nói ngươi có thấu thị năng lực có thể nhìn thấy mãng hoang chi thạch bên trong, mới sẽ liên tục chọn lựa 10 khối mãng hoang chi thạch đều có thể cắt chém đi ra đồ vật. Mộ Dung Nghi lộ ra một tia mà bát, giống như là hỏi thăm, cũng giống là thăm dò. Trùng hợp mà thôi. Liêu Vô Tà đương nhiên sẽ không thừa nhận, tu luyện đồng thuật tu sĩ nhiều như thế, vì cái gì bọn hắn không có thấu thị năng lực? Theo ta được biết, hạng gia trang còn lại những cái kia mãng hoang chi thạch toàn bộ bị người mua đi, chỉ cắt chém đi ra 3 khối linh thủy, theo lý thuyết, tất cả đồ đáng tiền đều tiến túi bên eo của ngươi. Ngày đó Liêu Vô Tà cùng Trình Thần đổ thạch sau đó, còn lại mãng hoang chi thạch trong nháy mắt bị người chia cắt hết sạch. Ai sẽ nghĩ tới, còn lại những cái kia mãng hoang chi thạch, vẹn vẹn mở ra 3 cái hạ đẳng linh thủy mà thôi. Không có kế thừa Liêu Vô Tà vận khí tốt như vậy, liên tục mở ra linh thủy, có thể tay tà khí tốt hơn đi. Liêu Vô Tà đương nhiên sẽ không thừa nhận, cười ha ha, ngoại giới đã bắt đầu hoài nghi, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, ai lại sẽ nghĩ tới. Xem ra hắn phải khiêm tốn một chút, một khi bị người ta biết hắn có thể thấu thị mãng hoang chi thạch, sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Chương 561, không có cách nào cự tuyệt chương 561, không có cách nào cự tuyệt Lăng Gia dựa vào phân biệt mãng hoang chi thạch sát suất thành công cao hơn những người khác, trở thành Linh Hải thành người giàu nhất. Bọn họ phân biệt sát suất thành công chỉ có 5 thành mà thôi, Liêu Vô Tà thấu thị thế nhưng là 100% sát suất thành công. Mộ Dung Nghi không có tiếp tục hỏi nữa, đã nhiều năm như vậy, liền chân huyền lao tổ đều không thể đâm xuyên mãng hoang chi thạch, Liêu Vô Tà bất quá thiên tượng cảnh, có thể thật là vận khí nghịch thiên đi. Ánh mắt tiếp tục rơi tại những cái kia mãng hoang chi thạch bên trên, số lượng nhiều lắm, nhiều đến mấy chục ngàn mai, Liêu Vô Tà căn bản không thấy qua tới. Phía dưới đổ thạch bắt đầu, chúng ta đi xuống đi. Đổ thạch đại hội chính thức mở màn, tham dự đổ thạch đích xác rất ít người, đại bộ phận đều đang tự động mua sắm. Đổ thạch không phải cùng người khác đánh cược, mà là cùng chính mình đánh cược. Đánh cược vận khí của mình, đánh cược vận may của mình. Ngắn ngủi mấy phút, liền có mấy trăm khối mãng hoang chi thạch bị người mua đi, tại chỗ cắt chém. Ba đại tông môn giải lão lục tục xuống lầu, chủ yếu là duy trì trật tự. Liêu đại ca, chúng ta xuống sao? Trần Nhược Yên có chút hưng phấn, muốn tự tay chọn lựa một cái thử xem, có thể hay không cắt chém đi ra linh thủy. Giản Hạnh Nhi một mặt vẻ chờ mong, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đi xuống đi. Liền coi như các nàng không nói, Liêu Vô Tà cũng dự định xuống, những thứ này mãng hoang chi thạch, hắn phát hiện mấy thứ đồ tốt, đối với hắn trợ giúp cực lớn. Vậy linh thủy, hắn đã nhìn không thuận mắt, chủ muốn tìm thượng đẳng linh thủy cùng với linh tinh. Sau khi xuống lầu, Trần Nhược Yên bước nhanh chạy vào mãng hoang chi thạch trong đống, chọn lựa chính mình chú ý mãng hoang chi thạch. Liêu đại ca, ngươi xem cái này như thế nào? Trần Nhược Yên chọn lựa một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân mãng hoang chi thạch, trưng cầu Liêu Vô Tà ý kiến. Không sai. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu. Nhận được Liêu Vô Tà tán thành, Trần Nhược Yên vội vàng nộp một vạn linh thạch, cầm truy thủ lên, hiện trường cắt chém. Trung quanh rất nhiều người vây quanh, phần lớn cũng là tới xem náo nhiệt, chân chính ra tay, vẫn là số ít. Khối này mãng hoang chi thạch tài năng không thật là tốt, bằng không thì cũng không sẽ tiện nghi như vậy. Trong chớp mắt, trung quanh tụ tập một đám người. Tăng thêm Trần Nhược Yên dung nhan tuyệt thế kia, mặc dù dùng lụa mỏng che mặt, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy một cách đại khái hình dáng, càng là hấp dẫn ánh mắt. Giơ tay chém xuống, Trần Nhược Yên thủ pháp rất xa lạ, không trở ngại thưởng thức tính chất. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân mãng hoang chi thạch, mười mấy đao hạ xuống, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cùng Trình Thần đổ thạch thời điểm, các nàng đứng ở một bên, dù chưa thể nghiệm, quá trình lại toàn trình mắt thấy. Truy thủ đột nhiên cắt xuống, mãng hoang chi thạch lại nứt ra một tảng lớn, một cỗ linh tính tràn ra. Linh thủy, mở ra linh thủy. Người chung quanh hét lên kinh ngạc cầm thành, một vạn linh thạch, cắt chém đi ra một cái trung bình linh thủy, phát đạt. Đây chính là đổ thạch. Nếu như cái gì cũng cắt chém không ra, một vạn linh thạch chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển. Ta cắt đến linh thủy. Trần Nhược Yên tay nâng lấy to bằng móng tay linh thủy, thương phấn giống như là chim chóc đồng dạng, tại Liêu Vô Tà bên cạnh liễu díu réo lên không ngừng. Đổ thạch chỗ tốt lớn nhất, đánh cuộc đúng sau đó, sẽ cho người mang đến cực lớn cảm giác vui thích. Giản tỷ tỷ, ngươi cũng đi tuyển một khối đi. Trần Nhược Yên cắt chém đi ra, nhường Giản Hạnh Nhi cũng đi chọn lựa một cái. Được. Giản Hạnh Nhi đi vào mãng hoang chi thạch bên trong, nguồn ngang lộn xộn bày ra rất nhiều. Chọn lựa nửa ngày, lựa chọn một khối cùng Trần Nhược Yên không lớn bao nhiêu mãng hoang chi thạch, giá cả cũng gần như. Liêu sư đệ, ngươi xem một khối này thế nào? Giản Hạnh Nhi cũng hỏi một câu. Đổ thạch trọng tại tham dự, có thể cắt chém đi ra càng tốt hơn cắt chém không ra coi như là giải trí rồi. Liêu Vô Tà mỉm cười, cũng không trực tiếp vạch trần. Hiện trường nhiều người như vậy, Liêu Vô Tà nhất định phải thu liễm, tiết lộ thấu thị mãng hoang chi thạch bí mật, hậu quả khó mà lường được. Giao xong linh thạch, Giản Hạnh Nhi rút ra truy thủ, nhanh chóng cắt chém. Không đến 5 cái hô hấp thời gian, chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên mặt đất lưu lại một đống đá vụn. Bốn phía đám người có chút khẩn trương, đủ đợi một đao này, liền có thể xác định bên trong có hay không linh thủy. Hít sâu một hơi, Giản Hạnh Nhi chủy thủ hung hăng cắt xuống. Trong tay mãng hoang chi thạch một đao hai bên, không có linh tính tràn ra. Giản Hạnh Nhi một mặt thất lạc, vận khí của nàng hơi kém một chút. Người chung quanh phát ra từng đợt thở dài, một vạn linh thạch cứ như vậy uổng phí hết. Đang Dược một mực đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn. Bắt đầu Đang Dược cho là Liễu Vô Tà nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng, Giản Hạnh Nhi cái này mãng hoang chi thạch, cái gì cũng không cắt chém đi ra. Liễu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi tiếp tục đánh cược một hồi. Trình Thần Tử trong đám người chui ra ngoài, biết được Liễu Vô Tà tới rồi, thứ một thời gian chạy tới nơi đây. Nhìn thấy Trình Thần, Liễu Vô Tà nhướng mày, hắn thật đúng là đánh không chết tiểu cường, năm lần bảy lượt khiêu khích chính mình. Lần trước trên đường không có giết hắn, thế mà còn không hết hy vọng. Ngươi không cùng cầu đấu, đại nhân nhà ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Liễu Vô Tà trực tiếp nhục nhã Trình Thần là chó hoang. Nhất phẩm hiên bị hắn đánh thương, trên đường đổ thạch, lại bị chính mình nhục nhã, lại còn dám đụng tới, không phải chó hoang lại là cái gì? Nhục nhã Trình Thần là chó hoang tương đương với đem toàn bộ Thanh Hồng môn đều cùng chửi. Cái này đám người xôi trào, càng nhiều người hướng bên này tụ tập, muốn biết chuyện gì xảy ra. Trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã hắn là chó hoang, Trình Thần tức đến run rẩy cả người, trong mắt đều phải đụng tới. Vị này sư minh không nên tức giận, một ít người nhát như chuột, gặp phải sự tình chỉ có thể trốn sau lưng người khác, hà tất cùng loại người này chí khí. Đang Dược cũng không nhận ra Trình Thần, từ trang phục bên trên phán đoán, hắn cũng là Thanh Hồng môn đệ tử. Từ đằng xa đi tới, vỗ vỗ Trình Thần bả vai, ra hiệu hắn không cần để ý không sai, một ít người nhát như chuột, không dám ứng chiến, chỉ có thể trốn ở sau lưng nữ nhân, thực sự là chúng ta xỉ nhục. Trình Thần phụ họa theo, nhìn thấy Đang Dược, một mặt vẻ cung kính. Kẻ sướng người họa, đủ loại nhục nhã thanh âm, phô thiên cái địa, hướng Liễu Vô Tà của tới. Sát khí nồng đậm từ Liễu Vô Tà đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Vô Tà, vị sư đệ này không có tư cách cùng ngươi đánh cược, ta bây giờ chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, một người chọn lựa ba khối mãng hoang chi thạch, ai cắt chém đi ra ngoài giá trị cao hơn thì làm người thắng, phe thua chết. Đang Dược từ trung quanh nói chuyện bên trong biết được, Trình Thần trước đó vài ngày đổ thạch bại bởi Liễu Vô Tà, mất đi khiêu chiến tư cách, chỉ có thể tự đứng ra công nhiên khởi xướng khiêu chiến. Liễu Vô Tà đột nhiên lộ ra một tia dáng vẻ khổ não, trong con mắt của mọi người, Liễu Vô Tà hơi sợ. Ta có thể cự tuyệt sao? Liễu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, một mặt khó xử, cùng vừa rồi bá đạo tưởng như hai người. Vừa rồi nhục nhã Trình Thần là chó hoang, đối mặt nhảy lên khiêu chiến, lại đổi một bộ gương mặt, đến cùng Liễu Vô Tà trong hồ lô muốn làm cái gì? Cự tuyệt có thể, trước mặt mọi người thừa nhận ngươi là rác rưởi. Đang Dược cười lạnh liên tục, cự tuyệt cũng được, nhất thiết phải trước mặt mọi người thừa nhận mình là rác rưởi. Xem ra ta không có cách nào cự tuyệt. Liễu Vô Tà trên mặt vẻ khổ sở càng ngày càng nặng, trong lòng lại cười nở hoa. Nếu như có thể đao không lưới đao huyết sát chết Đang Dược, đổ thạch ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Ký kết sinh tử chú đi. Chỉ sợ Liễu Vô Tà đổi ý, Đang Dược trực tiếp viết ra sinh tử văn thư, để tránh nhất phẩm hiên nhân ngăn cản. Chỉ cần song phương tạo thành sinh tử chú, nhất phẩm hiên coi như quan hệ, cũng vô pháp ngăn cản Đang Dược chu sát Liễu Vô Tà. Liễu đại ca, không thể. Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi liền đội vàng tiến lên ngăn cản, để tránh bên trong bẫy của đối phương. Kỳ quái là, Mộ Dung Nghi thế mà không có ngăn cản, từ đầu đến cuối, một mực mỉm cười không nói. Biết được Mộ Dung Nghi đến đây, chung quanh tụ tập người là càng ngày càng nhiều. Bình thường bọn hắn không có tư cách tiến vào nhất phẩm hiên, hôm nay Mộ Dung Nghi tự mình đến đây, vô số người chèn phá cái đầu, muốn thấy chân dung. Lụa mỏng che mặt, dung mạo lập lòe, càng là lộ ra một cố là lướt đẹp. Cái này khiến đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật không thể kéo xuống khăn che mặt của nàng, thấy đến tận cùng. Sinh tử văn thư phiêu phủ ở Liễu Vô Tà trước mặt, đã không có lui về phía sau chỗ trống. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Liễu Vô Tà một bộ mặt như ăn mướp đắng, vậy mà tại do dự, phải chăng đáp ứng đằng gọi khiêu chiến? Nếu như cự tuyệt, liền muốn làm mọi người thừa nhận mình là rất rưỡi, nếu là đáp ứng, có mấy phần chắc chắn thắng được Đang Dược đâu. Liễu Vô Tà, mấy ngày trước đây dũng khí của ngươi đi nơi nào, nhanh chóng ký đi. Người chung quanh bắt đầu gây rối, nhường Liễu Vô Tà nhanh chóng ký sinh tử văn thư. Trên thuyền hoa một màn, thế nhưng là nhường rất nhiều người không ngừng hâm mộ, không chỉ có đánh tan Linh Hải thành bốn đại tài tử, còn được đến Mộ Dung Nghi ưu ái, trở thành bạn người công địch. Bất luận cùng hắn có thủ, vẫn là không có thủ, đều đưa tới mang có địch thì ánh mắt. Liễu Vô Tà, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay ta sẽ vì bọn hắn báo thù rửa hận, không nghĩ tới ngươi lại là nhát gan như vậy người, thật là làm cho ta thất vọng. Đang Dược một mặt vẻ trào phúng, phối hợp chung quanh những người kia ánh mắt, Liễu Vô Tà đã đâm lao phải theo lao. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Liễu Vô Tà gạt ra một giọt tinh huyết, trên sinh tử văn thư viết tên của mình. Dù ai cũng không cách nào sửa đổi, không chết không thôi. Đang công tử, ngươi muốn mãng hoang chi thạch, chúng ta đã vì ngươi lựa chọn tốt. Lúc này, ba tên trung niên nhân đột nhiên từ Đang Dược đằng sau xuất hiện, vì hắn chọn lựa xong ba cái mãng hoang chi thạch. Lăng gia Tam lão. Đám người truyền đến một tràng tốt lên, lại là Lăng gia Tam lão, nghe nói bọn hắn nắm giữ phân biệt mãng hoang chi thạch năng lực, xác suất thành công cao đạt 5 thành. Cảm ấy, cái này nhất định là cảm ấy. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc âm thanh. Lăng gia thông qua thủ đoạn thần bí, có thể phát hiện mãng hoang chi thạch bên trong là có phải có linh tụy tồn tại, cái kỹ năng này chỉ có Lăng gia nắm giữ, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Mới bồi dưỡng Lăng gia địa vị bây giờ, Linh Hải thành người giàu nhất. Đà tạ ba vị. Đang Dược hướng ba người ôm quyền hành lễ. Ngay mới vừa rồi không lâu, người của Lăng gia tìm được Thanh Hồng môn, nguyện ý giúp trợ bọn hắn, diệt trừ Liễu Vô Tà. Lăng gia thay người chọn lựa một cái mãng hoang chi thạch, thu phí cực kỳ đắt đỏ, bọn hắn vì sao muốn ra tay trợ giúp Đang Dược? Tứ phương truyền đến từng trận tiếng nghị luận, phỏng đoán Lăng gia dụng ý Lăng gia Tam lão là bây giờ Lăng gia dám bảo tư cách giả nhất đại sư, thủ đoạn siêu phàm, bị bọn hắn xác nhận mãng hoang chi thạch, giá cả bình thường đều sẽ tăng gấp mấy lần. Chọn lựa xong mãng hoang chi thạch, phía trên đã làm xong tiêu ký, đang dược sai người chuyển tới. Rất đắt giá cả. Lại là từng đợt tiếng kinh hô, Lăng Gia Tam lão chọn lựa ra mãng hoang chi thạch, giá tiền thấp nhất, cao đạt 100 vạn linh thạch. Ba khối chung vào một chỗ, nhiều đến hơn 300 vạn người bình thường thật vẫn không chịu được nổi. Liêu Vô Tà, nên ngươi lựa chọn. Đang dược phát ra cười lạnh một tiếng, nhường Liêu Vô Tà nhanh chóng chọn lựa. Giản sư tạ, ngươi đi Thiên La cốc khu vực, đi thay ta chọn lựa ba khối, giá cả không cần quá đắt tiền, tiện nghi nhất là được. Liêu Vô Tà thế mà không có tự thân lên chàng chọn lựa. Chương 562, trứng gà vàng chương 562, trứng gà vàng Liêu Vô Tà cử động, nhường rất nhiều người không hiểu ra sao. Đây chính là sinh tử chiến a. Thua lại muốn rơi đầu đấy, lại muốn nhường một nữ tử đi chọn lựa mãng hoang chi thạch. Vừa rồi Giản Hạnh Nhi chọn lựa một khối, có thể là cái gì cũng không có, giống tuyết. Để cho nàng lại đi chọn lựa, chẳng lẽ là ngại chính mình mạng dài hay sao? Sư đệ, ta. Giản Hạnh Nhi có chút khó khăn, không phải nàng không chịu trợ giúp Liêu Vô Tà, nàng thật không có chắc chắn. Đi thôi, nhớ kỹ, giá cả chọn lựa tiện nghi nhất là được. Liêu Vô Tà vỗ vỗ Giản Hạnh Nhi bả vai, để cho nàng không cần có áp lực tâm lý. Chật vật gật đầu, Giản Hạnh Nhi tin tưởng, sư đệ nói như vậy, nhất định có dụng ý của hắn, nếu như sư đệ chết rồi, nàng cũng sẽ không sống một mình. Hít sâu một hơi, Triều Thiên La cốc khu vực đi đến. Hiện trường phân chia rất nhiều khu vực, ba đại tông môn chiếm cứ khu vực lớn nhất, bọn họ đứng lập chỗ, vừa lúc ở Thiên La cốc cùng Thanh Hồng môn tiếp giáp chỗ. Đang dược chọn lựa mãng hoang chi thạch, từ Thanh Hồng môn khu vực tuyển ra đến, Liêu Vô Tà nhưng là lựa chọn Thiên La cốc khu vực. Ánh mắt của mọi người rơi trên người Giản Hạnh Nhi, nhìn xem nàng mặc toa đông đảo mãng hoang chi thạch bên trong, quả thật mua ba khối tiện nghi nhất mãng hoang chi thạch, chỉ hao tốn 5000 linh thạch. Lớn nhất một khối, chỉ có so bát to hơi lớn một chút, nhỏ nhất một khối, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Quá nhỏ, căn bản không có khả năng xuất hiện linh thủy. Ta nghe nói Liêu Vô Tà lần trước tại trên đầu đường cùng Trình Thần Đỗ Thạch, cũng là mua những cái kia tiện nghi nhất mãng hoang chi thạch, chẳng lẽ chúng ta lựa chọn phương hướng đều là sai, quý không nhất định là tốt, tiện nghi mãng hoang chi thạch, chưa hẳn không thể cắt chém đi ra đồ tốt. Cùng Trình Thần Đỗ Thạch, rất nhiều người đều đang hiện trường, sớm đã chuyển ra. Bị người lấy ra làm so sánh, phát giác Liêu Vô Tà khá là yêu thích mua sắm những cái kia giá rẻ mãng hoang chi thạch. Lựa chọn xong sau đó, Thiên La cốc có người chuyên thay Giản Hạnh Nhi đưa tới, bày ra tại trên đất trống. Bắt đầu đi. Đang dược cầm lấy Lăng Gia Tam lão thay hắn lựa chọn mãng hoang chi thạch, rút ra chủy thủ, trước mặt mọi người bắt đầu cắt chém. Từng khối đá vụn nhanh chóng rơi xuống, trong chớp mắt, cao nửa thức mãng hoang chi thạch đã còn thừa lác đác. Linh tính, xuất hiện linh tính. Tảng đá còn chưa triệt để cắt ra, nhàn nhạt linh tính đã từ chỗ sâu tràn ra, đang dược cắt tốc độ nhanh hơn. Không hổ là Lăng Gia Tam lão, đi qua bọn hắn sàng lọc chọn lựa tới mãng hoang chi thạch, xuất hiện linh tụy sát suất lớn vô cùng. Tứ phương truyền đến từng trận tiếng đàm luận, rất nhiều người bắt đầu ba kết Lăng Gia Tam lão, hy vọng có thể thay mình chọn lựa một cái. Chỉ có Liêu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một vòng cười tà, Lăng Gia tất nhiên muốn đặt hắn chết địa, cái kia Lăng Gia cũng không cần thiết tồn tại. Vừa rồi không lâu, Lăng Gia Tam lão phân biệt mãng hoang chi thạch thời điểm, Liêu Vô Tà sớm liền phát hiện. Mới đầu cũng không biết, bọn họ là đang vì đằng dược chọn lựa mãng hoang chi thạch. Bọn hắn xem thủ đoạn khác, Liêu Vô Tà nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Từng trận tiếng kinh hô truyền ra, khối thứ nhất mãng hoang chi thạch, đằng dược liền cắt chém đi ra một khối to bằng móng tay linh thủy, xem như khởi đầu tốt đẹp. Liêu Vô Tà, đến phiên ngươi. Đang dược đem linh thủy thả ở lòng bàn tay, một mặt khiêu khích chi sắc, nhường Liêu Vô Tà nhanh chóng cắt chém. Giản sư tạ, liền lao phiền ngươi rồi. Liêu Vô Tà vẫn không có tự thân lên tràng, nhường Giản Hạnh Nhi thay hắn cắt chém. Cái này Liêu Vô Tà, vậy mà sai xử đại mỹ nhân như vậy, không có chút nào biết được thương hương tiếc ngọc. Trung quanh rất nhiều người phát ra phẫn nộ âm thanh. Giản Hạnh Nhi rút ra chủy thủ, cầm lấy khối kia to bằng cái bát tô mãng hoang chi thạch, nhanh chóng cắt chém. Vẹn vẹn một phút thời gian, mãng hoang chi thạch chia năm xẻ bảy, cũng không có linh tính tràn ra. Không có. Giản Hạnh Nhi một mặt tự trách, từ mặt đất đứng lên, một mặt vẻ áy náy nhìn về phía Liêu Vô Tà. Không có việc gì, còn không có hai khối sao? Liêu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ Giản Hạnh Nhi bà bay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Vòng thứ nhất, Liêu Vô Tà bại hoàn toàn. Còn có hai vòng, nếu như Liêu Vô Tà không thể cắt chém đi ra linh thủy, tất thua không thể nghi ngờ. Đang dược lòng tin 10 phần, cầm lấy khối thứ hai mãng hoang chi thạch, nhanh chóng cắt chém. Thủ pháp cực kỳ cay độc, liền thấy chung quanh hắn, đá vụn không ngừng chống chất, trong tay mãng hoang chi thạch đang nhanh chóng xoay tròn. Mỗi một lần chuyển động đều có thể mang theo một mảng lớn mảnh vụn. Từng đợt hoa cả mắt thủ pháp, dẫn tới từng trận tiếng vỗ tay. Hảo thủ pháp. Đồ thạch hấp dẫn người ta nhất, cũng không phải là cắt chém đi ra linh tụy một khắc này, mà là cắt chém thủ pháp. Quá có thưởng thức tính chất rồi. Theo một đao cuối cùng cắt xuống, lần này không có linh tính tràn ra. Khối thứ hai mãng hoang chi thạch, cái gì cũng không có. Đang dược trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, dù sao trong tay còn nắm giữ một khối linh tụy, phần thắng vẫn là rất đại. Đón lấy tới đến phiên Giản Hạnh Nhi, Minh Lộ ra có thể thấy được nàng một mặt khẩn trương. Truy thủ hạ xuống tốc độ, kém xa vừa rồi, lớn chừng miệng chén mãng hoang chi thạch, phóng tới những người khác trong tay, nhiều nhất mấy hơi thở thời gian liền có thể cắt ra. Giản Hạnh Nhi ước chừng cắt 5 phút thời gian. Không, lại là trống không. Thanh Hồng môn phương hướng phát ra một hồi cười vang. Bất chi bất giác, bốn phía tụ tập rất nhiều Thanh Hồng môn đệ tử, bọn hắn nguyên bản tại bốn phía chọn lựa mãng hoang chi thạch, biết được Liêu Vô Tà đang cùng đẳng dược sư Minh Độ Thạch, toàn bộ chạy tới. Cuối cùng vẫn là Trần Nhược Yên tiến lên, đem nàng nâng đỡ. Liêu Vô Tà, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Giả Phượng Mậu đi tới, thuyền hoa ngày ấy, Thanh Hồng môn bị Liêu Vô Tà luân phiên đánh mặt, còn hao tổn hai tên đệ tử, chuyện này đối bọn hắn tới nói là cả đời nhục nhã. Vô số tiếng rêu cận, phô thiên cái địa, tạo thành áp lực kinh khủng. Từ Liêu Vô Tà trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì biến hóa, bình tĩnh có chút đáng sợ. Đang Dược cười, cười rất vui vẻ, xài bước hướng đi cuối cùng một khối mãng hoang chi thạch. Đao pháp như bay, Đang Dược có thể là cho là mình thắng lợi trong tầm mắt, cắt tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng một khối mãng hoang chi thạch cao đạt cao cỡ một người, bắt đầu cắt chém, cần một đoạn thời gian. Ngươi chẳng lẽ liền một điểm không lo lắng? Mộ Dung Nghi đứng tại Liêu Vô Tà bên cạnh thân, từ đầu đến cuối không nói gì, cho tới giờ khắc này mới mở miệng hỏi. Nhảy lương tiểu sửu mà thôi, nhường hắn trước tiên nhảy nhót mấy lần. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc ý, trước hết để cho Đằng Dược nhiều cười một hồi, bởi vì một hồi hắn liền không có cơ hội cười. Nhìn thấy Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên cái kia xóa tàn khốc ý cười, Mộ Dung Nghi tâm thần run lên, vừa rồi Liêu Vô Tà biểu hiện dáng vẻ khổ não, chẳng lẽ là cố ý giả vờ? Ước chừng cắt 7 phút, cao cỡ một người mãng hoang chi thạch, chỉ còn lại to bằng chậu rửa mặt tiểu. Linh tính, lại có linh tính xuất hiện. Thanh Hồng môn đệ tử tại hô to, Đằng Dược sư minh cắt chém đi ra hai cái linh thủy. Mà Liêu Vô Tà bên kia, một cái linh thủy cũng không có, coi như cuối cùng một khối mãng hoang chi thạch cắt chém đi ra linh thủy, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Đang Dược lấy hai cái ưu thế, giành được trận này sinh tử chiến. Ngay trước mặt mọi người, một cái trung bình linh thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cương đại linh tính, tại bốn phía gần ngưỡng, mỗi người đều đang tham lam hấp thu. Liêu Vô Tà, đến ngươi rồi. Đang Dược bắt đầu thúc giục, nhường Liêu Vô Tà mau đem cuối cùng một khối cắt chém đi ra. Trừ phi Liêu Vô Tà cắt chém đi ra cực phẩm linh thủy, mới có một tí phần thắng. Cắt chém đi ra thượng đẳng linh thủy, chỉ có thể coi là ngang hàng. Giản sư tạ, một khối cuối cùng, dứt khoát cùng một chỗ cắt đi. Liêu Vô Tà vẫn không có ra sân, nhường Giản Hạnh Nhi đem cuối cùng một khối cùng một chỗ cắt. Rất không tình nguyện đi ra phía trước, cuối cùng một khối chỉ có to bằng 5 đấm trẻ con, chùy thủ hạ xuống rất là cẩn thận. Giống như là lột trứng gà đồng dạng, từng tầng lột đi bề mặt mãng hoang chi khí. Thanh Hồng môn cái kia vừa bắt đầu ăn mừng, nhỏ như vậy mãng hoang chi thạch, làm sao có thể cắt chém đi ra linh thủy. Liêu Vô Tà, đừng uổng phí tâm cơ, nhanh chóng tự vật đi. Giả Phượng Mậu trên nhảy dưới tránh, nhường Liêu Vô Tà nhanh chóng tự vật đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiếng rêu cận, tiếng cười lạnh, niệm ai âm thanh. Một làn sóng cao giống như một làn sóng, điên cuồng cuốn về phía Liêu Vô Tà, muốn đem hắn thôn phệ hết. Đổi thành thường nhân, đối mặt áp lực lớn như vậy, coi như sẽ không sụp đổ, cũng sẽ chân tay luôn cuống, sắc mặt tái nhợt. Hết lần này tới lần khác những bệnh trạng này, từ trên người Liêu Vô Tà một chút cũng không nhìn thấy. Giản Hạnh Nhi cắt tốc độ càng ngày càng chậm, đại gia cũng không thúc giục, nhầm do nàng từ từ thôi cọ. Mấy người cắt chém kết thúc, chính là Liêu Vô Tà tử kỳ. Các ngươi mau nhìn, như thế nào là màu vàng? Có người phát ra một tiếng kinh hô. Giản Hạnh Nhi trong tay mãng hoang chi thạch bóc ra đi tầng ngoài, sau đó bên trong lộ ra màu vàng. Linh thủy là màu xanh sẫm, xuất hiện màu vàng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa bốn phía không có linh tính tràn ra, theo lý thuyết cái này mãng hoang chi thạch bên trong căn bản liền không có linh thủy. Phần lớn mãng hoang chi thạch cũng là màu xám trắng, xuất hiện màu vàng, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Giản Hạnh Nhi tập trung ý chí, cắt tốc độ lần nữa chậm dần, không dám đụng vào những cái kia màu vàng chỗ, đem bề mặt đá vụn triệt để dọn dẹp sạch sẽ, to bằng nắm đấm trẻ con mãng hoang chi thạch đã biến thành một cái trứng gà vàng. Chợt nhìn một cái, cùng trứng gà vàng không khác nhau chút nào. Tầng ngoài là màu vàng, lớn nhỏ cùng trứng gà vàng giống nhau như lúc. Đây là vật gì? Rất nhiều người không hiểu ra sao, lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này, chỉ có thể hướng người bên cạnh hỏi. Chưa thấy qua, đoán chừng là không dùng tảng đá đi. Không có linh tính tràn ra, nhất định là rác rưởi, nếu như là đồ tốt, nhất định tản mát ra kinh khủng linh tính. Giản Hạnh Nhi ánh mắt hướng Liêu Vô Tà nhìn lại, trưng cầu ý kiến của hắn. Có muốn tiếp tục hay không hướng xuống cắt? Liêu Vô Tà, thắng bại đã phân, tự vận đi. Đang Dược tiến lên một bước, khí thế kinh khủng hướng Liêu Vô Tà ép áp xuống tới, buộc hắn tự vận. Đối mặt tinh hà chi thế, Liêu Vô Tà phong khinh vấn đạm, phải tay nhẹ nhàng nâng một chút, tất cả khí thế không có tin tức biến mất. Đang Dược sư minh, đừng nói nhảm với hắn rồi, trực tiếp điều khiển sinh tử chú, đem hắn chu sát. Rất nhiều Thanh Hồng môn đệ tử đứng ra, nhường Đang Dược điều khiển sinh tử chú, hãy cùng Liêu Vô Tà phế bỏ Doãn Kinh Võ thời điểm đồng dạng. Lợi dụng sinh tử chú, phế bỏ Doãn Kinh Võ tu vi. Đang Dược lập tức câu thông trong hồn hải sinh tử chú, hướng Liêu Vô Tà nghiền ép lên đi. Kỳ quái là, một điểm động tĩnh cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Đang Dược một mặt hãi nhiên, sinh tử chú không có tác dụng, theo lý thuyết, giữa bọn hắn thắng bại còn chưa phân ra. Người chung quanh cũng phát hiện không hợp lý, chẳng lẽ cái này màu vàng trứng gà vàng bên trong còn có những vật khác hay sao? Một cố không tốt ý niệm từ Đằng Dược đấy lòng sinh sôi. Các Thanh Hồng môn đệ tử nhao nhao im lặng cùng nói, có người phía sau cổ sống bắt đầu phát lạnh. Chỉ có phân ra thắng bại, sinh tử chú mới có thể gò bó đối phương. Giản sư tạ, còn đứng ngây đó làm gì, tiếp tục cắt ta. Liêu Vô Tà lúc này đột nhiên thúc giục một câu, nhường Giản Hạnh Nhi tiếp tục hướng xuống cắt.